Chương 641, tiệc tối chương 641, tiệc tối nói như vậy. Vân Trần phất phất tay, một cỗ nhu hòa lực lượng đem bốn người nâng lên. Đứng lên đi. Một chút ngoại vật, không cần như thế. Nhớ kỹ các ngươi hôm nay chi ngôn. Con đường võ đạo, dài dằng dặc gian khổ, chỉ có kiên trì bền bỉ mới có thể thấy được đỉnh phong chi cảnh. Những binh khí này chỉ là phụ trợ, chân chính cường đại ở chỗ tự thân các ngươi. Vân Trần cười nói, trong mắt đều là vẻ hài lòng. Vâng, lão sư. Đệ tử ghi nhớ. Bốn người cùng kêu lên đáp, thanh âm to, tràn đầy ngang dương đấu trí. Bọn hắn nắm thật chặt vũ khí trong tay, yêu thích không buông tay, trước đó mỏi mệt cùng chật vật đã sớm bị to lớn vui sướng cùng cảm động tách ra. Đi theo lão sư như vậy, tiền đồ tất nhiên một mảnh quang minh. Đi về doanh địa. Vân Trần quay người tiếp tục tiến lên. Bốn người vội vàng đuổi theo. Lần này bọn hắn bước chân nhẹ nhàng, cái eo thẳng tắp, cẩn thận từng ly từng tí lau vuốt ve riêng phần mình vũ khí mới. Lâm sư minh, thương của ngươi rất đẹp trai a, cảm giác tốc độ nhất định siêu nhanh. Triệu sư muội, kiếm của ngươi thật xinh đẹp, cùng kiếm pháp của ngươi quá xứng đôi. Thiết Ưng, ngươi cái này tấm chắn nhìn xem liền rắn chắc. Thạch Long, ngươi quyền sáo này đủ bá khí, lần sau đánh nhau ngươi nhưng phải xông phía trước. Chơi chiêu chỉ vào đường chân trời. Hoàng hôn bao phủ sơn lâm. Vân Trần mang theo bốn cái vui lấy được thần binh, hưng phấn không thôi tiểu gia hỏa, rốt cục về tới khê cốc doanh địa. Doanh địa lối vào sớm đã tụ tập không ít người. Tôn Hữu Vận chấp sự đứng tại phía trước nhất, bên cạnh là trước đó âm thầm bảo hộ Triệu Linh bốn người hai vị giáo viên, cùng một chút nghe hỏi chạy tới cổ đô siêu trường học học viên. Sở Di cũng đứng tại Tôn Hữu Vận bên cạnh thân, mong mỏi cùng trông mong. Khi thấy Vân Trần năm người thân ảnh xuất hiện lúc, đám người xuất hiện một trận nho nhỏ bạo động. Trở về, Trần đạo sư trở về. Nhìn, Triệu Linh bọn hắn giống như trạng thái rất tốt a. Trong tay bọn họ cầm là cái gì? Binh khí. Cảm giác thật mạnh ba động. Tôn Hữu Vận bước nhanh lên tiếp, mang trên mặt vui vẻ như chút được gánh nặng cho Trần tiểu huynh đệ, các ngươi có thể tính trở về, hết thảy cũng còn thuận lợi a. Ánh mắt của nàng trong lúc lơ đãng đảo qua Triệu Linh bốn người trong tay cái kia rõ ràng bất phàm binh khí, trong mắt lóe lên một tia kinh dị, nhưng không có hỏi nhiều. Rất thuận lợi, có ta ở đây, tự nhiên phát sinh không là cái gì sự tình. Vân Trần khẽ cười nói. Sở Di cũng đi lên phía trước, đôi mắt đẹp rơi vào Vân Trần trên thân, nhẹ giọng ân cần nói, Vân công tử, ngài không có sao chứ? Nàng tự động không để ý đến bên cạnh bốn cái nhảy nhót tương bừng tiểu gia hỏa. Không ngại, yên tâm. Vân Trần trả lời. Lúc này, Triệu Linh nhịn không được hiến vật quý giống như giơ lên trong tay băng ngân kiếm hưng phấn đối Tôn Hữu Vận cùng Sở Di nói ra, Tôn chấp sự, Sở tỷ tỷ, các ngươi nhìn, đây là lão sư đưa cho chúng ta binh khí, Huyền giai nha. Tiểu cô nương trong giọng nói kiêu ngạo cùng vui sướng cơ hồ yếu dần xuất lai. Huyền giai. Trung quanh lập tức vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Tất cả học viên ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng lửa nóng, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bốn kiện binh khí, tràn đầy hâm mộ, ghen ghét, còn có thật sâu rung động. Thiện tay đưa ra bốn kiện Huyền giai binh khí. Vị này Trần Vân đạo sư, đến cùng là lai lịch gì? Đây cũng quá hảo vô nhân tính đi. Tôn Hữu Vận cùng hai vị giáo viên cũng là hai mặt nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương chấn kinh. Huyền giai binh khí, coi như tại cổ đô siêu trường học, cũng không phải phổ thông học viên có thể có được. Vị này Trần Vân đạo sư thủ bút, một lần so một lần làm người ta kinh ngạc. Sở Di cũng là đôi mắt đẹp hơi mở, kinh ngạc nhìn một chút Vân Trần, lại nhìn một chút cái kia bốn kiện linh khí giặc giáo binh khí, trong lòng đối Vân Trần thần bí cùng cường đại, có càng sâu nhận biết. Trần tiểu huynh đệ, ngươi cái này. Tôn Hữu Vận cười khổ, không biết nên nói cái gì cho phải. Các đệ tử biểu hiện còn có thể, một chút ban thưởng thôi. Vân Trần ngữ khí bình thản, phản phất chỉ là cho mấy quả đường đầu. Tôn Hữu Vận, cái này gọi một chút ban thưởng. Nàng hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng vận sóng, trên mặt một lần nữa treo lên nhiệt tình tiêu dung, đối Vân Trần phát ra chính thức mời, Trần tiểu huynh đệ, các ngươi sư đồ hôm nay trở về, lại đúng lúc gặp quý đồ nhóm lịch luyện có thành tựu, thu hoạch được thần binh, có thể nói xong hỉ lâm môn, ta cùng doanh địa mấy vị giáo viên thương nghị, đêm nay tại trong doanh địa thiết hạ tiệc tối. Một là vì Trần tiểu huynh đệ ngươi bày tiệc mời khách, an mừng ngươi bình an trở về lại công thành núi thần. Thứ hai, cũng là vì Triệu Linh bốn người bọn họ tiểu gia hỏa ăn mừng, chúc mừng thực lực bọn hắn tiến tiến, mừng đến thần binh. Còn xin Trần tiểu huynh đệ cần phải đến dự. Nàng thái độ thành khẩn, ngữ khí thân thiện. Về công, Vân Trần giải quyết tà thần giáo to lớn uy hiếp, đối toàn bộ doanh địa thậm chí cổ đô siêu trường học đều có ân. Về tư, nàng cũng nghĩ mượn cơ hội này, tiến một bước rút ngắn cùng bị này cường giả bí ẩn quan hệ. Trung quanh các học viên cũng nhao nhao quăng tới ánh mắt mong chờ. Vân Trần vốn không vui loại này nguyên náo trường hợp. Bất quá nhìn một chút bên người bốn cái một mặt chờ mong, cùng Hưu Vinh Yên tiểu gia hỏa, lại nghĩ tới Tôn Hữu Vận đám người cho tới nay thiện ý. Suy nghĩ một chút, Vân Trần vẫn gật đầu, được. Gặp hắn đáp ứng, Tôn Hữu Vận nụ cười trên mặt càng tăng lên, quá tốt rồi. Yến hội đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm, chúng ta cái này đi qua đi. Ban đêm, bóng đêm bao phủ. Trong doanh địa trên đất trống, giờ phút này đã là đèn đuốc sáng trưng. Mười mấy đống lửa cháy hừng hực, xua tán đi ban đêm hàn ý, cũng tỏa ra từng trường tuổi trẻ mà hưng phấn khuôn mặt. Thật dài trên bàn gỗ, bày đầy các loại thịt nướng, hoa quả tươi, cùng cổ đô siêu trường học đặc chế linh cốc bánh ngọt, hương khí bốn phía. Mặc dù điều kiện đơn sơ, nhưng ở trong đồng hoàng, cái này đã coi là cực kỳ phong phú yến hội. Vân Trần sư đồ năm người đến, lập tức trở thành toàn trường tiêu điểm. Tất cả học viên đều đứng lên, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Vân Trần, kính sợ, hiếu kỳ, cảm kích, sùng bái, đủ loại cảm xúc xen lẫn. Nhất là khi bọn hắn ánh mắt đảo qua Triệu Linh bốn người trong tay cái kia cho dù tại bóng đêm cùng ánh lửa dưới, cũng khó nén nó hoa huyền giai thần binh lúc. Cái kia ánh mắt hâm mộ cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Chư vị, Tôn Hữu Vận đi đến chủ vị trước, thanh âm truyền khắp toàn trường, để chúng ta cộng đồng nâng chén. Chén thứ nhất, kính Trần Vân Trần đạo sư. Cảm tạ hắn xâm nhập hiểm cảnh, dò xét tà thần giáo âm mưu, cũng lấy sức một mình hóa giải nguy cơ, thanh trừ tai họa, bảo hộ chúng ta bình an. Tất cả mọi người bưng chén rượu lên hoặc đồ uống, cùng hô lên, kính Trần đạo sư. Thanh âm to, trong sơn cốc quanh quẩn. Vân Trần cũng bưng lên ly rượu trước mặt, vi vi ra hiệu, liền uống một hơi cạn sạch. Động tác tùy ý, lại tự có một cỗ không thể bỏ qua khí độ. Chén thứ hai, Tôn Hữu Vận lần nữa nâng chén, kính Trần đạo sư cao độ, Triệu Linh, Lâm Hiên, Thiết Đừng, Thạch Long. Chúc mừng bọn hắn hôm nay lịch luyện thành công, đánh bại cương địch, thực lực đại tiến, thích hơn lấy được thần minh. Nguyện bọn hắn con đường võ đạo, tiền đồ như gấm. Kính Triệu sư tỷ, Lâm sư minh, Thiết sư minh, Thạch sư minh. Các học viên lần nữa nâng chén, thanh âm bên trong mang theo chân thành chúc mừng, cũng xen lẫn khó mà che giấu hâm mộ. Chương 642, nghĩ lao bà chương 642, nghĩ lao bà Triệu Linh bốn người khi nào nhận qua như thế chú mục cùng lễ ngộ. Từng cái kích động đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, học lao sư bộ dáng, bưng chén rượu lên, ưỡn ngực, cố gắng làm ra trầm ổn bộ dáng đáp lễ, nhưng này run nhẹ nhẹ tay vẫn là bại lộ trong bọn họ tâm không bình tĩnh. Chén thứ ba, Tôn Hữu Vận vẻ mặt tươi cười, mời chúng ta tất cả mọi người. Nguyện võ đạo hưng thịnh, nguyện hữu nghị trường tồn. Tối nay, mọi người không cần câu thúc, thỏa thích hưởng dụng. Cạn ly. Bầu không khí trong nháy mắt bị đẩy hướng cao trào. Các học viên hoan hô, bắt đầu hưởng dụng mỹ thực, lẫn nhau trò chuyện, tràng diện lập tức náo nhiệt lên. Vân Trần tự nhiên là yến hội tuyệt đối hạch tâm. Tôn Hữu Vận cùng mấy vị giáo viên ngồi tại chủ bàn, không ngừng hướng hắn mời rượu, trong ngôn ngữ tràn đầy cảm kích cùng thăm dò. Trần tiểu huynh đệ, lần này thật sự là may mắn mà có ngươi. Nếu không tà thần giáo âm mưu đạt được, hậu quả khó mà lường được. Ta mời ngươi một chén. Trần đạo sư, không biết cái kia Táng Thần Uyên. Trần đạo sư tuổi còn trẻ, liền có như thế tu vi, không biết sư thừa. Vân Trần phần lớn chỉ là đơn giản đáp lại, hoặc nâng chén ra hiệu, hoặc giải giác mấy lời mang qua, không có quá nhiều nói. Tôn Hữu Vận đám người không chút nào lơ đễnh, cường giả tự có nó tính tình, ngược lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Sở Di cũng ngồi tại một bàn này, nàng phần lớn thời gian đều an tĩnh mà nhìn xem Vân Trần, ngẫu nhiên mới có thể nhẹ giọng cùng Vân Trần hoặc là Tôn Hữu Vận nói lên một hai câu, ánh mắt từ đầu đến cuối nhu nhu rơi vào Vân Trần trên thân. Mà Triệu Linh, Lâm Hiên, Thiết Ưng, Thạch Long bốn người thì triệt để thành học viên bên trong minh tinh. Bọn hắn bị nhiệt tình các học viên vây vào giữa, mồm năm miệng mười hỏi đến. Triệu sư tỷ, ngươi chuôi kiếm này quá đẹp, là băng thuộc tính sao? Nhanh cho chúng ta nhìn xem. Lâm sư minh, ngươi thương này tên gọi là gì? Vừa rồi nhìn ngươi cầm, cảm giác khí thế cũng không giống nhau. Thiết sư minh, ngươi cái này tấm chắn nhìn xem liền rắn chắc, có thể hay không để cho chúng ta sơ sở? Thạch Long sư minh, ngươi quyền sáo này thật là khí phách, đeo lên có phải hay không khí lực lớn hơn? Bốn người mặc dù cố gắng duy trì sư minh sư tỷ trầm ổn phong phạm, bất quá dù sao niên kỷ còn nhẹ, tại mọi người thổi phồng cùng tò mò dưới, vẫn là không nhịn được có chút lâng lâng, tràn đầy phấn khởi lộ ra được tự mình vũ khí mới, giảng thuật hôm nay cùng Phong Minh Lang Vương chiến đấu mạo hiểm. Đương nhiên, tự động lướt qua lão sư xuất thủ cùng chữa thương mấu chốt bộ phận. Lần này, dẫn tới trung quanh kinh hô liên tục. Hoa, huyền giai thượng phẩm. Đời ta còn là lần đầu tiên sở đến huyền giai binh khí. Triệu sư tỷ các ngươi quá hạnh phúc, có Trần đạo sư lão sư như vậy, chính là được. Trần đạo sư không chỉ có thực lực mạnh, đối học sinh cũng tốt như vậy. Nghe những thứ này tràn ngập hâm mộ lời nói, Triệu Linh bốn người trong lòng đối lão sư cảm kích cùng sùng bái chi tình, càng lại như là nước sông cuộn cuộn. Bọn hắn đưa ánh mắt về phía chủ trên bàn cái kia lạnh nhạt tự nhiên thân ảnh, trong lòng âm thầm thề, phải cố gắng tu luyện, không cô phụ lão sư hậu ái. Tiến hội bầu không khí nhiệt liệt mà hòa hợp, đống lửa đôm đốt rung động, đồ ăn hương khí cùng hoan thanh tiếu ngữ hỗn hợp lại cùng nhau, tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Cái này cùng lúc trước Táng Thần Uyên cái kia phiến tĩnh mịch, tuyệt địa tạo thành chênh lệch rõ ràng. Vân Trần ngồi tại chủ vị, nhìn trước mắt cái này nguyên náo mà tràn ngập sinh cơ cảnh tượng, nhìn xem các đệ tử trên mặt rào rạt tự tin cùng vui sướng. Tâm cảnh cũng vi vi nổi lên một tia gợn sóng. Mặc Tà thanh âm truyền đến, thế nào tiểu tử, hâm mộ loại cuộc sống này rồi? Vân Trần nhẹ nhàng gật đầu, ừm, rất tốt. Loại an tĩnh này mà tràn ngập hy vọng sinh hoạt, tựa hồ cũng không tệ. Chỉ là người yêu của hắn không tại, cũng không biết nàng lúc nào trở về. Vân Trần nhìn về phía bầu trời, một con tuyệt thế mỹ hoặc mặt hồ ly dần dần ngưng tụ. Kim Mỹ Đỉnh, ngươi chừng nào thì trở về? Tiệc tối bầu không khí say sưa, đống lửa đông đốt, thịt nướng chảy mỡ, các học viên nâng ly cả chén, cười nói ồn ào. Vân Trần ngồi tại chủ vị nghĩ lao bà, trầm mặc ít nói. Tôn Hữu Vận cùng mấy vị giáo viên ngồi một bên, trong lúc nói chuyện càng thêm cung kính. Sở Di an tĩnh ngồi tại Vân Trần bên cạnh thân sau đó vị trí, ngẫu nhiên vì hắn rót rượu, ánh mắt phần lớn đều rơi vào trên người hắn. Nhưng mà phần này khó được an bình, cũng không tiếp tục quá lâu. Đột nhiên, một cỗ cường đại uy áp, không có dấu hiệu nào từ trên trời giáng xuống. Bành, phảng phất một tảng đá lớn, đầu nhập bình tĩnh mặt hồ. Trong nháy mắt phá vỡ doanh địa vui mừng. Ô, một tiếng quái dị long ngầm, xé rách bầu trời đêm. Hô hô hô, cuồng phong gào thét, thổi đến đống lửa sáng tối chập chờn, tia lửa tung tóe. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trong bầu trời đêm, một đầu vô cùng to lớn, toàn thân từ sâm bạch xương cốt tạo thành cự long, chính chậm rãi hạ xuống. Cốt long nhãn vành mắt bên trong thiêu đốt lên màu u lam linh hồn chi hỏa, hai cánh triển khai, che kín trời trăng, tản ra làm người sợ hãi tử vong cùng uy nghiêm khí tức. Cái này, thiên, trời ạ, là cốt long. Được, thật là đáng sợ khí tức. Phía trên có người, mau nhìn, thật hay giả, thật là có người. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, cốt long cái kia khổng lồ đầu lâu buông xuống, ba đạo thân ảnh từ nó trên sống lưng nhẹ nhàng nhảy xuống, rơi vào trong doanh địa trên đất trống, vừa vặn ở vào đống lửa tiệc tối chủ khu vực. Người cầm đầu là một tên thân mang màu tím sậm viền vàng chấp sự trường bảo, khuôn mặt uy nghiêm, ánh mắt như điện nam tử trung niên. Hán khí tức như sơn nhạt, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền phảng phất trở thành thiên địa trung tâm. Nó uy thế viễn siêu ở đây tôn hữu vận các loại chấp sự, là một vị võ thiên cảnh cửu trọng cường giả. Sau lưng hắn đi theo một nam một nữ hai tên người trẻ tuổi. Nam tử ước chừng 20, người mặc cẩm bào, khuôn mặt tuấn lãng, nhưng hai đầu lông mày mang theo một cỗ vung đi không được ngạo khí, ánh mắt đảo qua doanh địa đám người lúc, mang theo một tia không dễ dàng phát giác khinh miệt. Nữ tử niên kỷ nhẹ hơn, dung mạo xinh đẹp, mặc một thân lưu loát trang phục, khí chất bất phàm, ánh mắt bên trong cũng có đối đám người khinh thị. Biến cố bất thình lình, làm cho cả doanh địa trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Tất cả học viên đều câm như hến, vô ý thức lui lại, ánh mắt kính sợ mà nhìn xem ba người kia, nhất là cầm đầu vị kia áo bào tím trung niên. Tôn Hữu vận sắc mặt biến hóa, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, liền vội vàng đứng lên, bước nhanh về phía trước, đối cái kia áo bào tím trung niên cung kính thi lễ một cái. Cổ đô siêu trường học Khê Cốc doanh địa chấp sự, Tôn Hữu vận, tham kiến hạ hầu chấp sự giải. Không biết chấp sự lớn lên giá quan lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Thanh âm của nàng mang theo một vẻ khẩn trương cùng ngoài ý muốn. Chương 643, hạ hầu cẩn chương 643, hạ hầu cẩn hạ hầu cẩn, cổ đô siêu trường học chấp sự giải một trong, quyền cao chức trọng, thực lực mạnh mẽ, tính cách càng là lấy nghiêm khắc cùng cứng nhắc lấy sưng. Hắn bình thường tọa trấn học viện tổng bộ, cứ ít tự mình đến bực này xa xôi tiền tiêu doanh địa. Hạ hầu cẩn ánh mắt đảo qua Tôn Hữu vận, lại quét mắt một vòng bừa bộn yến hội hiện trường, cùng những cái kia trên mặt sợ hai học viên, lông mày nhỏ không thể thấy địa nhíu một chút, tựa hồ đối với nơi này thư giãn có chút bất mãn. Hắn nhàn nhạt từ một tiếng, xem như đáp lại Tôn Hữu vận chào. Bản tọa tại ở ngoài ngàn dặm, mơ hồ cảm ứng được nơi đây phương hướng từng có cực kỳ nồng đậm lại quỷ dị tà thần giáo khí tức bộc phát, năng lượng ba động dị thường, hư hư thực thực có võ thiên cấp giáo thủ, không yên lòng, chuyên tới để xem xét. Hạ hầu cẩn thanh âm trầm thấp, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, thuận tiện nhìn xem các ngươi tình huống bên này. Xem ra các ngươi ngược lại là nhàn nhã. Ánh mắt của hắn như là thực chất, chậm rãi đảo qua toàn trường, cuối cùng như ngừng lại vẫn như cũ an nhiên ngồi tại chủ vị, thậm chí ngay cả tư thế cũng không từng cải biến, chính chậm rãi thưởng thức rượu trong chén dịch vân trần trên thân. Toàn bộ doanh địa chỉ có người này, tại hắn giáng lâm về sau vẫn như cũ duy trì tuyệt đối bình tĩnh. Loại này không nhìn, để hạ hầu cẩn trong lòng vi vi không vui. Tôn Hữu vận trong lòng hơi hồi hộp một chút, vội vàng giải thích nói, hồi bẩm chấp sự giải, tà thần giáo uy hiếp đã giải trừ. Chính là vị này Trần Vân Trần đạo sư, đơn thương độc mã xâm nhập hiểm cảnh, phá hủy tà thần giáo âm mưu, cũng đem nó chủ lực nhất cử tiêu diệt. Bên nàng thân, cung kính chỉ hướng Vân Trần. Ồ, hạ hầu cẩn ánh mắt lần nữa tập trung tại Vân Trần trên thân, mang theo xem kỹ cùng hoài nghi. Hắn cảm giác được Vân Trần khí tức tựa hồ chỉ có võ ý cảnh cấp độ. Một cái võ ý cảnh, có thể tiêu diệt có được võ thiên trấn giữ tà thần giáo chủ lực. Quả thực là lời nói vô căn cứ. Phía sau hắn tên kiêu ngạo khí thanh niên càng là cười nhạo một tiếng, không che giấu chút nào hoài nghi của mình. Tôn chấp sự, ngươi chẳng lẽ bị người lừa gạt rồi? Liên hắn, võ ý cảnh khí tức, tiêu diệt tà thần giáo chủ lực. Chẳng lẽ lại tà thần giáo người đều là bùn nặn hay sao? Cái kia xinh đẹp thiếu nữ cũng tò mò đánh giá Vân Trần, trong mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Tôn Hữu vận sắc mặt có chút xấu hổ, vội vàng nói, hạ hầu thiếu gia, việc này thiên chân vạn xác. Trần đạo sư hắn. Hạ hầu cần đưa tay ngăn lại Tôn Hữu vận lời nói, ánh mắt của hắn như bốc, nhìn chằm chằm Vân Trần, trầm giọng hỏi, người trẻ tuổi, Tôn chấp sự lời nói, thế nhưng là thật. Tà thần giáo sự tình, ngươi là như thế nào giải quyết? Tinh tế nói tới. Nữ khí của hắn mang theo thượng vị giả quen có mệnh lệnh giọng điệu. Mây tại đặt chén rượu xuống, dương mắt nhìn về phía Hạ Hầu Cẩn, ánh mắt bình tĩnh không lay động, phảng phất tại nhìn một cái bình thường người xa lạ. Hắn nhàn nhạt mở miệng, nữ khí vẫn như cũ bình thản, dọn dẹp chính là dọn dẹp. Như thế nào thanh lý? Hạ Hầu Cẩn truy vấn, nữ khí tăng thêm mấy phần, mang theo cảm giác các bách. Giết, hủy. Vân Trần trả lời ngắn gọn đến gần như qua loa. Giết, hủy. Hạ Hầu Cẩn cau mày, đối phương thái độ làm cho hắn phi thường bất mãn, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Ta thần giáo lần hành động này nghe nói có võ thiên cảnh tham dự, táng thần nguyên càng là thượng cổ tuyệt địa, há lại ngươi một cái võ ý cảnh có thể tùy tiện thanh lý? Kỹ càng quá trình, chi tiết bẩm đến. Vân Trần vi vi nhíu mày, tựa hồ cảm thấy đối phương có chút ồn ào, quá trình không trọng yếu, kết quả chính là bọn hắn đã không còn tồn tại, tin hay không, tùy ngươi. Xuống xã. Hạ hầu cần chưa mở miệng, phía sau hắn ngạo khí thanh niên hạ hầu anh lại nhịn không được nghiêm nghị quát, ngươi là ai, cũng dám như thế cùng ta phụ thân nói chuyện? Võ ý cảnh sâu kiến, cũng dám ở này phát ngôn bừa bãi? Ta nhìn cái kia tà thần giáo nói không chừng chính là ngươi khai ra, hoặc là ngươi căn bản chính là tà thần giáo dương nghiệt, ở đây cố lộng huyền hư. Lời này vừa ra, Triệu Linh, Lâm Hiên bốn người lập tức trợn mắt nhìn, liền ngay cả Tôn Hữu vận sắc mặt cũng thay đổi. Vân Trần ánh mắt lạnh xuống, hắn nhìn về phía Hạ Hầu Anh, ánh mắt như là vạn năm hàn băng, ngươi, lặp lại lần nữa. Mặc dù chỉ là bình thản một câu, nhưng một cỗ vô hình, làm cho người linh hồn run sợ hàn ý, trong nháy mắt bao phủ Hạ Hầu Anh, để hắn như là bị hồng hoang hung thú để mắt tới. Câu nói kế tiếp, ngạnh sinh sinh kẹt tại trong cổ họng. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống, mà ngay cả một chữ cũng không dám lại nói. Hạ hầu cần con người hơi co lại, hắn tự nhiên cảm nhận được cái kia cố lóe lên một cái rồi biến mất khí tức khủng bố, trong lòng khiếp sợ không thôi. Tiểu tử này quả nhiên không đơn giản. Hừ, miệng lưỡi bén nhọn. Hạ hầu cần hừ lạnh một tiếng, Võ Thiên cấp bậc uy áp giống như nước thủy triều hướng Vân Trần dũng mãnh lao tới, ý đồ cho hắn một bài học. Bản tọa mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, nhưng đã ngươi nói rõ sửa lại tà thần giáo, cũng nên xuất ra chứng cứ. Nếu không, nói mà không có bằng chứng, khó mà phục chúng. Ta Cổ Đô siêu trường học cũng không phải mặc người lừa gạt chi địa. Đối mặt cái này như bài sơn đạo hải Võ Thiên uy áp, Vân Trần dưới thân cái ghế lắc liên tiếp cũng không từng lắc lư một chút. Không khí quanh thân phản phất đọc lại. Cái kia uy áp tới gần hắn trong vòng ba thước, tựa như cùng châu đất xuống biển, biến mất không còn tăm tích. Vân Trần chậm rãi đứng người lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Hạ Hầu Cẩn, ngữ khí mang theo một tia nhàn nhạt trào phúng. Ta Trần Vân làm việc, cần gì hướng ngươi chứng minh? Làm sao cần phục chúng? Ngươi tin hoặc không tin, cùng ta có liên can gì? Ngươi! Hạ Hầu Cẩn giận tí mặt. Thân là Cổ Đô siêu trường học chấp sự giải, khi nào bị người như thế khinh thị chống đối qua? Còn lại là tại một cái nhìn như chỉ có võ ý cảnh người trẻ tuổi trước mặt. Cương đại linh lực bắt đầu ở quanh người hắn hội tụ, bầu không khí trong nháy mắt dường cùng bạc kiếm. Chấp sự giải bất giận, Trần Tiểu Huynh đệ bất giận, Tôn Hữu vận dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng gọi tới giữa hai người, liên tục thở dài, đều là một trận hiểu lầm. Trần Tiểu Huynh đệ xác thực lấy sức một mình giải quyết tà thần giáo chi hoạn, việc này chúng ta đều có thể làm chứng. Cái kia táng thần nguyên bây giờ đã hóa thành một mảnh hố to, chính là chứng cứ rõ ràng a. Chấp sự giải nếu không tin, ngày mai ta có thể tự mình mang ngài tiến đến xem xét. Nàng gấp đến độ xuất mồ hôi chán, hai vị này nếu là đánh nhau, cái này doanh địa chỉ sợ trong nháy mắt liền bị san thành bình địa. Trung quanh các học viên càng là thở mạnh cũng không dám. Khẩn trương nhìn xem giữa sân rằng có hai người. Triệu Linh bốn người nắm thật chặt trong tay vũ khí mới, mặc dù khẩn trương, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định đứng tại lao sư bên này. Sở Di cũng lặng yên đứng dậy, đứng ở Vân Trần bên cạnh thân, biểu lộ lập trường của mình. Hạ Hầu Cần gắt gao nhìn chằm chằm Vân Trần, Vân Trần thì lạnh nhạt nhìn lại, ánh mắt thâm thúy như vực sâu. Thật lâu, Hạ Hầu Cần quanh thân ngưng tụ linh lực chậm rãi tán đi. Hắn cũng không phải là hạ người lỗ mãng, Vân Trần cái kia thâm bất khả trắc biểu hiện cùng Tôn Hữu vận cực lực đảm bảo, để trong lòng của hắn mặc dù vẫn có lo nghĩ, nhưng cũng ý thức được việc này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Cưỡng ép xuất thủ, chưa hẳn có thể chiếm được chỗ tốt, ngược lại khả năng đem một vị tiềm ẩn cường giả đẩy hướng mặt đối lập. Hừ. Hạ Hầu Cần lần nữa hừ lạnh một tiếng, phất tay áo nói, đã tôn chấp sự vì ngươi bảo đảm, bản tọa liền tạm thời tin ngươi mấy phần, đợi bản tọa tra ra trận tướng, như phát hiện có nửa câu nói ngoa, định không dễ tha. Vân Trần ngay cả mí mắt đều chẳng muốn nhấc một chút. Chương 644, quân tử phong thái chương 644, quân tử phong thái bị Hạ Hầu Cần những người này như thế một pha trộn. Nguyên bản nhẹ nhõm vui sướng tiệc tối bầu không khí, không còn sót lại chút gì. Đống lửa vẫn tại thiêu đốt, đồ ăn vẫn như cũ phiêu hương, nhưng trong không khí lại tràn ngập một cỗ khó nói lên lời kiềm chế cùng xấu hổ. Các học viên xì xào bàn tán, ánh mắt thỉnh thoảng kính sợ liếc về phía sắc mặt âm trầm Hạ Hầu Cần, lại vụng trộm nhìn xem lạnh nhạt tự nhiên Vân Trần, không ai lớn tiếng ồn nào. Tất cả mọi người biết, hai cái này chủ, không có một cái nào là dễ chê. Vân Trần đem trong chén còn lại rượu dịch uống một hơi cạn sạch, lập tức đặt chén rượu xuống, đứng người lên. Hắn đối Tôn Hữu Vận khẽ bước cằm, ngữ khí bình thản, "Tôn chấp sự, đa tạ khoản đãi, bất quá bây giờ ta có chút mệt mỏi, xin cáo từ trước." Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp đột nhiên an tĩnh lại doanh địa. Tôn Hữu Vận trong lòng bình lên, liền đội vàng đứng lên, "Trần tiểu huynh đệ, cái này, tiến hội vừa mới bắt đầu, ngươi nhìn cái này." Nàng rất muốn giữ lại, hy vọng có thể mượn cơ hội này hóa giải vừa rồi không vui. Bất quá, khi thấy Vân Trần cặp kia bình tĩnh không lay động, lại rõ ràng để lộ ra mất hết cả hứng ánh mắt lúc, lời ra đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Nàng biết, vị này Trần tiểu huynh đệ nhìn như hiền hòa, kỳ thực vô cùng có chủ kiến, đã quyết định đi, ép ở lại vô ích. Trên mặt nàng gạt ra một tia nụ cười miễn cưỡng, mang theo xin lỗi nói, "Cũng tốt. Trần tiểu huynh đệ hôm nay mệt nhọc, xác thực nên sớm đi nghỉ ngơi. Ta đưa tiễn ngươi đi." "Không cần." Vân Trần lạnh nhạt cự tuyệt, ánh mắt đảo qua Triệu Linh, Lâm Hiên, Thiết Đường, Thạch Long cùng Sở Di, "Các ngươi dừng bước." Nói xong, hắn không nhìn nữa bất luận kẻ nào, quay người liền hướng phía tự mình nghỉ ngơi nhà gỗ phương hướng đi đến. "Hừ." Nhìn thấy Vân Trần vậy mà trực tiếp rời tiệc, Hạ Hầu Cẩn từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng cực nặng hừ lạnh, biểu đạt bất mãn của mình cùng kinh thường. Hắn cảm thấy Vân Trần đây là chỗ dạng, là nhát gan, là bị tự mình bạch trần sau không mặt mũi nào lưu lại. Hắn đối bên cạnh còn có chút chưa tỉnh hồn, sắc mặt trắng bệch nhi tử Hạ Hầu Anh, cùng cái kia một mực hiếu kỳ nhìn quanh nữ nhi Hạ Hầu Ngọc nói ra, "Anh nhi, Ngọc nhi, không cần để ý chút người không liên hệ. Tới một đường đều không hảo hảo ăn cái gì, đã tôn chấp sự chuẩn bị, các ngươi liền buông ra ăn uống." Giọng điệu này mang theo một loại cư cao lâm hạ bố thí cảm giác, phản phất có thể lưu tại nơi này ăn cái này, đống nhiên canh thừa thịt nguội là cho Tôn Hữu Vận thiên đại mặt mũi. Tôn Hữu Vận thầm cười khổ, cũng không dám lãnh đạm, đội vàng hướng bên cạnh đứng hầu học viên phân phó, "Nhanh, cho Hạ Hầu thiếu gia cùng tiểu thư an bài chỗ ngồi." Đem tươi mới nhất thịt nướng cùng linh quả đưa qua. An bài tốt bên này. Tôn Hữu Bận nhìn xem Vân Trần sắp biến mất tại doanh địa biên giới bóng lưng, cắn răng, vẫn là bước nhanh đuổi theo. Triệu Linh bốn người nhìn nhau, mặc dù lo lắng lao sư, nhưng cũng biết Tôn chấp sự giờ phút này qua đi, có lẽ có lại nói, bọn hắn đi theo ngược lại không tiện, chỉ có thể kiềm chế tâm tình, cùng Sở Di cùng một chỗ lưu tại chỗ, khẩn trương chú ý bên kia. Sở Di nhìn qua Vân Trần rời đi phương hướng, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia lo lắng. "Trần tiểu huynh đệ, xin dừng bước." Một bên khác, Tôn Hữu Bận chạy chậm đến đuổi kịp Vân Trần, ngựa khí mang theo vội vàng cùng ấy nấy. Vân Trần dừng bước lại, xoay người, nguyệt quang vẩy vào trắng non tuấn tú trên mặt, nhìn không ra hỉ nộ, Tôn chấp sự còn có việc. Tôn Hữu Bận thở dốc một hơi, trên mặt chất lên thành khẩn tiểu dung, giải thích nói, "Trần tiểu huynh đệ, tuyệt đối đừng để vào trong lòng." Hạ Hầu chấp sự giải hắn, hắn chính là như thế tính tình. ở trong học viện là có tiếng nghiêm khắc cùng cứng nhắc, nói chuyện làm việc khả năng không quá giảng cứu phương thức, nhưng hắn tuyệt đối không có ác ý, hắn chủ yếu là chỗ chức trách, đối tà thần giáo sự tình phá lệ mất cảm, cho nên để ra nghi vấn đến cẩn thận chút. Nàng quan sát đến Vân Trần sắc mặt, tiếp tục vì Hạ Hầu cẩn tẩy trắng, kỳ thật Hạ Hầu chấp sự giải cường trực ghét du định, đối học viện, đối học sinh đều là cực phụ trách. Lần này hắn tự mình chạy đến, cũng là bởi vì lo lắng chúng ta doanh địa an nguy. Hắn chỉ là không hiểu rõ lắm Trần tiểu huynh đệ bản lãnh của ngươi, cho nên sinh ra chút hiểu lầm. Ta thay hắn hướng ngươi bồi cái không phải, hy vọng Trần tiểu huynh đệ ngươi đại nhân có đại lượng, tuyệt đối đừng bởi vậy ảnh hưởng tới tâm tình, càng đừng đối ta nhóm cổ đô siêu trường học sinh ra cái gì cái nhìn. Lời của nàng thân thiết, tư thái thả rất thấp. Sợ bởi vì Hạ Hầu cần lỗ mãng, mà đắc tội Vân Trần tôn này đại Phật. Vân Trần tinh tinh nghe, trên mặt vẫn như cũ không có gì biểu lộ, thẳng đến Tôn Hữu Vận nói xong, mới cười lắc đầu, Tôn chấp sự không cần dạng này, ta không phải hẹp hòi như vậy người. Tính tình của hắn, không liên quan gì đến ta, ta làm việc, nhưng cầu không thẹn với lương tâm, không cần trước bất kỳ ai giải thích, càng không thèm để ý người khác cái nhìn. Lời này ý tứ rất rõ ràng. Hắn nhận chính là Tôn Hữu Vận đám người tình, cùng cái kia Hạ Hầu cần không quan hệ. Về phần cổ đô siêu trường học, dừng một chút, Vân Trần ánh mắt đảo qua trong doanh địa cái kia mơ hồ có thể thấy được đống lửa, Tôn chấp sự cùng chư vị giáo viên, học viên thiện ý, ta nhớ kỹ, có lẽ tối nay qua đi, tương lai chúng ta còn có thể gặp lại. Lời này không giả, bởi vì hắn cũng muốn đi cổ đô siêu trường học. Tôn Hữu Vận là bực nào người thông tuệ, lập tức nghe hiểu Vân Trần nói bóng gió, trong lòng đã thở dài một hơi, lại có chút bất đắc dĩ. Thở phào là bởi vì Vân Trần cũng không giận lây sang nàng cùng doanh địa. Bất đắc dĩ là, Vân Trần cùng Hạ Hầu chấp sự dài ở giữa đạo này vết rách, chỉ sợ là rất khó lấp đầy. Trần tiểu huynh đệ lòng dạ khoáng đạt, có cổ quân tử phong thái, có vận bội phụ. Tôn Hữu Vận chân tâm thật ý nói ra, vô luận như thế nào, chuyện hôm nay là ta chiêu đại không chủ đáo, để Trần tiểu huynh đệ thụ cái dậy. Ngươi lại nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai ta lại. Tôn chấp sự không cần nhiều lời, mời trở về đi. Vân Trần đánh gãy nàng lời nói, khẽ bước cằm, lập tức quay người, thân ảnh dung nhập trong bóng tối. Tôn Hữu Vận đứng tại chỗ, nhìn qua Vân Trần biến mất phương hướng, bất đắc dĩ thở dài. Ai? Gió đêm thổi tới, mang theo đống lửa dư ôn cùng xa xa huyên áo. Nàng lại cảm thấy một trận mỏi mệt. Trở lại cuộc kiến hội địa, bầu không khí vẫn như cũ quái dị. Hạ Hầu Anh cùng Hạ Hầu Ngọc tại chuyên gia Hầu Hạ Hạ ăn như gió cuốn, tựa hồ hoàn toàn không bị vừa rồi sự kiện ảnh hưởng. Hạ Hầu cần mặt không biểu tình ngồi tại chủ vị, chậm chậm uống lấy rượu, ánh mắt thâm thúy, không biết suy nghĩ cái gì. Học viên khác cùng giáo viên thì lộ ra câu nệ rất nhiều, tiến lặng ăn đồ vật, không dám lớn tiếng đàm thiếu. Triệu Linh bốn người gặp Tôn Hữu Vận trở về, lập tức ném đi ánh mắt hỏi thăm. Tôn Hữu Vận đối bọn hắn khẽ lắc đầu, ra hiệu vô sự, để bọn hắn an tâm. Bất quá, bốn người trong lòng sinh khí lại khó mà lắng lại. Nhìn xem Hạ Hầu Anh bộ kia phách lối dáng vẻ, càng là cảm thấy trước mặt thịt nướng đều không thơm. Sở Di An tĩnh ngồi ở một bên, đôi mi thanh tú cao lại, không biết đang suy tư điều gì. Chương 645, tình một chữ này, nhất là mệt nhọc. Chương 645, tình một chữ này, nhất là mệt nhọc. Bên trong nhà gỗ, nguyệt quang thanh lãnh. Vân Trần ngồi xếp bằng, tâm thần trầm tĩnh, chính dẫn dắt đến táng thần nguyên lực lượng, ở trong kinh mạch chậm rãi vận chuyển. Hồng mông chi lực như là kim sắc giang hà, tôn trào không ngừng, mỗi một lần tuần hoàn, đều để khí tức của hắn càng thêm cô đọng một phần, võ ý cảnh đỉnh phong hàng rào đã bừng lòng. Đột phá tới võ đăng cảnh, chỉ là nước chảy thành sông sự tình. Nhưng mà, ngay tại cái này tâm thần không minh thời khắc, một tia khó nói lên lời rung động, đột nhiên dưới đáy lòng đẩy ra. Cái kia rung động cũng không phải là bắt nguồn từ tu vi, cũng không phải đến từ ngoại giới, mà là một loại tưởng niệm. Là Kim Mỹ Đình. Cái tên này như là có được ma lực, một khi nhớ tới, liền chiếm cứ suy nghĩ. Lúc trước tội chú chi địa kết thúc, ma tộc nội bộ ra chút biến cố, tình huống khẩn cấp, không kịp nói tỉ mỉ, cáo tử về sau từ biệt mà qua. Lúc ấy thực lực còn yếu, đối mặt ma tộc nội bộ phân tranh, Cổ Tôn rõ ràng biểu thị đây không phải là hắn có thể tham dự cấp độ, cưỡng ép đi theo không những giúp không được gì, ngược lại có thể trở thành liên lụy, thậm chí có nguy hiểm đến tính mạng. Ai? Vân Trần khẽ thở dài một cái, nằm ở trên giường, không biết làm gì. Nhớ tới cùng Kim Mỹ Đình lần thứ nhất gặp nhau. Một đầu hẻm nhỏ, nàng bị cửu gia truy sát, thân chịu trọng thương, vẫn là tự mình cứu được nàng, khi đó tự mình còn không phải võ giả đâu, liền một người bình thường, mà nàng đã là ma tộc đại hộ pháp. Thực lực kia chênh lệch, thật cách biệt một trời. Đến bây giờ cũng gần một năm đi. Một năm này, đối với hắn mà nói, như là mộng ảo. Từ người bình thường cho tới bây giờ có được đại khảo yêu nghiệt, hoa hạ anh hùng, nhân sinh quý tích đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Mà hết thảy này, Kim Mỹ Đình không thể bỏ qua công lao, a nàng sẽ không xảy ra chuyện đi. Vân Trần ánh mắt ngưng tụ. Bằng không thì vì cái gì bây giờ còn chưa có trở về? Ý nghĩ này một khi dâng lên, liền như là cỏ dại giống như dưới đáy lòng sinh trưởng tốt. Một cố khó nói lên lời lo âu và cảm giác buồn bực bao phủ hắn. Kim Mỹ Đình thực lực không yếu, sớm đã bước vào pháp tắc cảnh, đặt ở nhân tộc cương vực, cũng là cấp độ bá chủ một phương khác tồn tại. Có thể ma tộc nội bộ thế lực rắc rối khó gỡ. Cường giả như Vân, pháp tắc cảnh, chưa hẳn liền có thể gối cao không lo. Không, không đúng, sẽ không có sự tình. Vân Trần lắc đầu, lão bà nàng bản thân cũng là pháp tắc cảnh, tuyệt không phải mặc người nắm kẻ yếu, ma tộc cho dù có biến, lấy nàng thực lực, tự vệ nên không ngại. Vân Trần tự lẩm bẩm, giống như là đang an ủi chính mình. Có lẽ chỉ là sự tình tương đối khó giải quyết, chậm trễ ngày về. Chậc chậc chậc, tiểu tử, đặt chỗ này tư xuân đâu? Nghĩ cô vợ trẻ rồi. Một cái mang theo trọn tích hước, lại có chút tiện hề hề lão giả thanh âm, không hề có điểm báo trước tại trong đầu hắn vang lên. Không phải mặc ta cái kia lão lửa chọc còn có thể là ai? Vân Trần chính phiền đây, tức giận ở trong lòng trả lời một câu, ngậm miệng, lao lựa chọc, ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là cầm điếc. Hắc, tiểu tử ngươi trả lại kình. Mặc ta không vui. Lão phu ta dù sao cũng là vạn năm trước Phật đạo chí tôn, được chứng kiến nam nữ si tình so ngươi đến qua cơm đều nhiều. Ngươi điểm ấy tiểu tâm tư, còn có thể giấu giếm được ta. Nhìn ngươi cái kia than thở đức hạnh, hồn nhi đều nhanh đi theo bay mà tộc đi a. Vân Trần không có lên tiếng âm thanh, xem như chấp nhận. Mặc ta gặp hắn cái này điệu dịu mà đi à nha dạng, ngữ khí cũng nghiêm chỉnh chút, ai, tình một chữ này, nhất là mệt nhọc. Từ xưa đến nay, biết bao anh hùng hào kiệt, quát tháo phong vân, cuối cùng lại đưa tại cái này cấp trên, nói một chút đi, cụ thể chuyện ra sao? Quang đặt chỗ này lo lắng xuân có cái gì dùng? Vân Trần trầm mặc một hồi, mới ở trong lòng chậm rãi nói, chính là lo lắng. Nàng trở về đã lâu như vậy, không hề có một chút tin tức nào, ma tộc hiện tại nội bộ khẳng định không yên ổn, ta sợ nàng. Sợ nàng ứng phó không được, sợ nàng ăn thiệt thòi. Mặc ta nói tiếp, "Ừm, tiểu tử ngươi a, chính là quan tâm sẽ bị loạn." Mặc ta nói khẽ, "Ngươi suy nghĩ một chút, nữ hoa hoa kia là ai? Ma tộc đại hộ pháp, thủ hạ còn có cùng tôn như thế trung thành tuyệt đối mạnh tướng. Nàng bản thân cũng là pháp tắc cảnh tu vi, đặt ở chỗ nào đều không phải là mặc người nào nặng quả hờ mềm. Nàng có thể ngồi lên vị trí kia, dựa vào là cũng không phải vật khí, kia là thực sự bản sự cùng cổ tay. Ngươi cho rằng ma tộc nội bộ là nhà tròi đâu? Không có điểm thật có thể nhịn, sớm bị người gặm đến xương cốt đều không thừa." Lời nói này đến có lý. Vân Trần trong lòng hơi khoan khoái một chút, nhưng vẫn là nói thầm, lý là như thế cái lý. Có thể bạn nhất đối phương lợi hại hơn đâu. Hoặc là đùa nghịch cái gì ám chiêu. Ôi bi, ta tiểu tử ngốc. Mặc ta đơn giản muốn bị hắn khí cười. Ngươi làm lão bà ngươi là ngốc bạch mà ta. Có thể tại ma tộc loại địa phương kia hôn đến cao vị, có một cái tính một cái, tâm nhãn so ngươi quặng tóc đều nhiều. Giờ cho mưu quỷ kế. Kia là người ta kiến thức cơ bản. Nàng không đi hố người khác cũng không tệ rồi, còn có thể tùy tiện lấy người khác đạo. Thế nhưng là, Vân Trần nhướng mày. Thế nhưng là cái rắm. Mặc ta đánh gây hắn, Bần Tăng biết ngươi lo lắng lao bà, nhưng là Bần Tăng sống trên 3 năm, cái gì chưa thấy qua. Ta nói cho ngươi biết cố sự đi. Cái gì cố sự? Vân Trần hỏi. Mặc ta chưa hề nói, chỉ là chậm rãi nói, liền nói một chút vạn năm trước à, chúng ta chỗ ấy một cặp mà, danh khí cũng lớn. Nam gọi Lăng Vô Tuyệt, là làm lúc mạnh nhất kiếm tu, một thanh kiếm đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Nữ tên là Tô Mị Ly, là âm luật đạo thiên tử, một khúc tiếng đàn có thể dẫn động thiên địa. Hai người tốt cùng một người, tiện sát người bên ngoài. Vân Trần tới điểm hứng thú, sau đó thì sao? Về sau ma tộc xâm lấn, yêu tộc công thành, đại chiến bùng phát, Lăng Vô Tuyệt làm nhân tộc đỉnh tiêm chiến lực, nhất định phải đè vào phía trước nhất. Cái kia một cầm đánh cho là thiên hôn địa ám, thảm liệt vô cùng, Lăng Vô Tuyệt xâm nhập ma vực, đoạn mất tin tức dòng dã 3 năm. Tất cả mọi người cho là hắn chết rồi, ngay cả hắn tông môn đều cho hắn dựng lên mộ quần áo. Vân Trần căng thẳng trong lòng, cái kia Tô Nguyệt Ly đâu? Tô Nguyệt Ly. Mặc ta thở dài, giọng nói mang vẻ kính nể, nha đầu kia, sửng sốt không có rơi một giọt nước mắt. Người khác khuyên nàng nén bi thương, nàng chỉ nói một câu, hắn không dễ dàng như vậy chết, ta chờ hắn trở về. Sau đó, nàng liền ôm nàng đàn, đi tuyến đầu, ngay tại có thể trông thấy ma vực địa phương, một ngày một đêm đánh đàn. Tiếng đàn mang theo nàng tưởng niệm cùng tín niệm, xuyên thấu chiến trường, chuyến đi thật xa, nàng liền dựa vào lấy ý nghĩ này, chống dòng dã 3 năm. Lại sau đó thì sao? Vân Trần không kịp chờ đợi hỏi. Về sau, hắc, kỳ tích vẫn thật là phát sinh. 3 năm sau một ngày nào đó, ma vực chỗ sâu đột nhiên bộc phát ra kinh thiên động địa kiếm ý, một đạo máu me khắp người, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sáng chói như tinh thần thân ảnh, ngạnh sinh sinh từ vạn quân bụi bên trong giết trở về. Chính là Lăng Vô Tuyệt. Hắn rơi xuống Tô Nguyệt Ly trước mặt, vết thương chẳng chịt, lại cười nói, nghe thấy tiếng đàn của ngươi, liền biết ngươi đang chờ ta, không cảm tử à? Thật tốt. Vân Trần nghe được nhập thần, phản phất có thể nhìn thấy kia đối đạo lữ trùng phùng hình tượng. Chương 646, sáng sớm ngày mai, về Trường An. Chương 646, sáng sớm ngày mai, về Trường An. Mặc Tà ung dung nói ra, cho nên nói à, tiểu tử, chân chính tín nhiệm cùng giản buộc, không phải thời thời khắc khắc cột vào cùng một chỗ, mà là dù là cách thiên sơn và thủy, sinh tử không biết, trong lòng cũng chắc chắn đối phương nhất định có thể làm, đồng thời để cho mình cũng biến thành càng tốt hơn càng cường đại. Dạng này mới có thể tại trùng phùng thời điểm, có tư cách đứng tại trước mặt đối phương, mà không phải trở thành liên lụy. Hắn dừng một chút, ngữ khí thâm trầm, ngươi bây giờ đặt chỗ này suy nghĩ lung tung, lo lắng hãi hùng, cái dám dùng không có, ngược lại loạn của chính mình tâm cảnh, ngươi nếu là thật nhớ thương nàng, liền mau đem ngươi cái này thần tu vi nâng lên. Võ ý cảnh, đủ làm gì? Chờ ngươi lúc nào có thể một quyền một cái võ thiên cảnh, có thể đường đường chính chính bước vào ma tộc địa bàn đi tìm nàng, cái kia mới gọi bản sự. Đây mới thực sự là vì tốt cho nàng. Lời này như là cảnh tỉnh, để Vân Trần tỉnh táo lại. Đúng vậy a, qua ở chỗ này lo lắng có cái gì dùng? Thực lực, hết thảy đều là thực lực chưa đủ. Nếu như mình có đủ thực lực, lúc trước liền có thể cùng với nàng cùng đi đối mặt, làm sao đến mức ở đây tách rời, tăng thêm lo lắng. Lão lựa chọn. Vân Trần hít sâu một hơi, ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định, ngươi nói đúng, là ta nghĩ lầm. Suy nghĩ minh bạch. Mặc Tà cười hắc hắc. Ừm, lo lắng vớ vẩn không giải quyết được vấn đề, tăng thực lực lên mới là đạo lý quyết định. Cái này đối đi. Mặc Tà hài lòng nói ra, thứ cảm tình này đi, nó tựa như là nắm ở trong tay cát, ngươi nắm đến càng chặt, nó sói mòn đến càng nhanh. Ngươi trước tiên cần phải đem tự mình sống minh bạch, sống cường đại, cái này cắt nó tự nhiên là vững vàng đợi trong tay ngươi. Nguyên nhân lúc, cố mà chân quý. Duyên chưa đến lúc, cố gắng tu luyện. Là ngươi, chạy không được, không phải ngươi, cầu không được. Mọi thứ hết sức nỗ lực, sau đó thuận theo tự nhiên, cái này trong đầu à, tự nhiên là rộng vắng. Còn có à, cái kia ma tộc nha đầu pháp tắc cảnh tu vi, trên thế giới này có thể làm gì nàng người, một cái tay đều đếm ra, đoán chừng là gặp được chuyện, có lẽ qua không được mấy ngày liền trở lại. Có đạo lý à, lão lựa chọc. Vân Trần yên lặng nhai nuốt lấy lời nói này, chỉ cảm thấy phiền não trong lòng cùng vẻ lo lắng bị quét sạch sành sanh. Thay vào đó, là một loại trước nay chưa từng có thanh minh cùng động lực. Không hổ là cao tăng, nói không có tâm bệnh, chính là sẽ khuyên bảo người. Vân Trần một lần nữa ngồi ngay ngắn, ánh mắt sắc bén như lao. Tu luyện, nghĩ lại nhiều không bằng hành động. Vân Trần vừa đem trong lòng điểm này tưởng niệm cùng lo lắng sắp xếp như ý đang chuẩn bị một lần nữa nhập định tu luyện. Chỉ nghe thấy ngoài cửa truyền đến một trận tất tiếng sột soạt tốt tiếng bước chân, còn có đệ thấp tiếng nói chuyện. Ừm. Vân Trần ánh mắt ngưng tụ. Sát thủ, đang muốn động thủ, có thể vừa nghe đến thanh âm, hắn lập tức liền buông lòng cảnh giác. Lâm Sư Minh, người gõ gõ cửa. Thế ưng, ngươi chớ đợi ta. Lão sư có phải hay không nghỉ ngơi? Ai nha, Thạch Long ngươi giẫm ta chân. Nghe ngoài cửa cái kia quen thuộc tiếng ồn nào. Vân Trần khẽ miệng không tự giác mang lên mỉm cười, cất giọng nói, cửa không khóa, vào đi. Kẹt kẹt. Thoại âm rơi xuống, cửa gỗ bị đẩy ra. Bốn cái đầu đồng loạt mò vào, chính là Triệu Linh, Lâm Hiên, Thiết Ưng cùng Thạch Long. Bốn người trên mặt đều mang chút cẩn thận, lại không thể che hết vẻ mặt tân cần. Lão sư. Triệu Linh cái thứ nhất nhảy vào, mắt to quay tròn tại Vân Trần trên thân dạo qua một vòng, giống như muốn xác nhận hắn có phải hay không hoàn hảo không chút tổn hại. Ngài không có sao chứ? Chúng ta nhìn ngài tiệc tối thời điểm giống như không quá cao hứng, có phải hay không kia cái gì hạ hầu chấp sự thở dài lấy ngài? Lâm Hiên tương đối ổn trọng, kéo Triệu Linh một chút, đối Vân Trần thi lễ một cái, mới mở miệng nói, lão sư, ngài đừng để trong lòng, cái kia hạ hầu chấp sự dài hắn. Hắn chính là người như vậy, ta nghe người khác nói, người này ở trong học viện cũng là nổi danh nghiêm khắc, thật nhiều người đều sợ hắn, nhưng hắn khẳng định không phải nhằm vào cá nhân ngài. Thiết Ưng không nói chuyện, chỉ là dùng sức nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Thạch Long thì cơ cơ mang theo mới quyền xảo năm đấm, hầm hư nói, lão sư, ngài nếu là không thông khoái, liền theo chúng ta nói, bất kể hắn là cái gì chấp sự giải không chấp sự giải, dám khi dễ lão sư, ta cái thứ nhất không đáp ứng. Mặc dù hắn cũng không biết cụ thể làm như thế nào không đáp ứng, nhưng khí thế rất đủ. Nhìn xem cái này bốn cái tiểu gia hỏa một mặt chúng ta tới cho lão sư chỗ dựa chăm chú bộ dáng. Vân Trần bật cười nói, các ngươi cái này bốn cái tiểu gia hỏa, yên tâm, ta không sao, bất quá là một điểm nhỏ nhặt đệm, còn không đáng đến ta để ở trong lòng. Ngược lại là các ngươi, đã trễ thế như vậy không nghỉ ngơi, chạy tới liền vì hỏi cái này. Chúng ta lo lắng ngài mà. Triệu Linh nhếch môi, xích lại gần chút, nhìn ngài vừa rồi cơm cũng chưa ăn mấy ngụm liền đi, chúng ta trong lòng cũng không thoải mái mà, Sở tỷ tỷ lúc đầu cũng nghĩ tới, bị Tôn chấp sự kéo đi an bài chỗ ở. Vân Trần trong lòng có chút ấm áp, khoát tay áo, thật không có sự tình, tu luyện người, sao lại bởi vì vài câu miệng lưỡi mà độc khí. Các ngươi đem tâm thả lại trong bụng. Nghe lão sư nói như vậy, bốn người lúc này mới chân chính nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra tiêu dung. Bất quá, bọn hắn hiển nhiên không chỉ là vì chuyện này tới. Lâm Hiên do dự một chút, vẫn là mở miệng hỏi, "Lão sư, cái kia, chúng ta tiếp xuống có tính toán gì? Còn tiếp tục lưu lại cổ đô siêu trường học doanh địa lịch luyện sao?" Lời này hỏi một chút ra, Triệu Linh, Thiết Ưng, Thạch Long cũng đều mắt lom lom nhìn một trận. Trải qua đêm nay một màn này, bọn hắn cảm giác cái này doanh địa đợi có chút khó. Vân Trần nhìn bọn hắn một mắt, trong lòng sớm có quyết đoán, nói thẳng, "Nơi đây công việc đã xong, tà thần giáo uy hiếp tạm thời giải trừ, chúng ta ở đây dừng lại đã mất tất yếu. Nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai liền khởi hành trở về thành Trường An, lần này biên cảnh lịch luyện đến đây là kết thúc." "A, ngày mai liền đi a?" Triệu Linh cái thứ nhất kêu ra tiếng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ không muốn, nhanh như vậy. Thạch Long cũng gãi đầu một cái, "Lão sư, kỳ thật nơi này vẫn rất tốt, có thể đánh, còn có thể cùng cổ đô siêu trường học người luận bàn." Liền ngay cả luôn luôn trầm ổn Lâm Hiên cùng trầm mặc Thiết Ưng, trong ánh mắt cũng toát ra một chút không muốn lập tức rời đi cảm xúc. Trong khoảng thời gian này, thực lực bọn hắn tăng lên rất nhanh, cũng đã quen loại này tràn ngập khiêu chiến lịch luyện sinh hoạt. Đột nhiên nói muốn về tương đối bình tĩnh thành Trường An, trong lòng quả thật có chút vắng vẻ. Chương 647, cáo biệt chương 647, cáo biệt Vân Trần đem bọn hắn phản ứng thu hết vào mắt, trong lòng hiểu rõ. Hắn cũng không có trách cứ bọn hắn lưu luyến, ngược lại ngữ khí bình thản mở miệng, như là một vị người dẫn đạo, "Thế nào, không đỡ rồi?" Bốn người nhìn nhau, đều có chút ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Vân Trần mỉm cười, ánh mắt đảo qua bọn hắn tuổi trẻ mà tràn ngập tinh thần phấn chấn gương mặt, chậm rãi nói ra, "Chi mừng con cuối cùng cũng phải rời ổ, mới có thể trao liệu cửu tiên, dòng suối tụ hợp vào Giang Hải, mới biết tiên điệu rộng lớn. Chỗ này doanh địa, mảnh này bên cạnh, chỉ là các ngươi võ đạo chi lộ bên trên một cái dịch trạm, một đoạn phong cảnh, kiến thức qua, trải qua, thu hoạch qua, liền đầy đủ. Như tham luyến nhất thời chi an nhàn, hoặc say đắm ở một chỗ chi phong cảnh, liền sẽ mất tiến lên nguyệt khí, quên càng xa xôi sơn phong." Thanh âm không cao, lại mang theo một loại an ủi lòng người lực lượng. "Con đường của các ngươi, không ở nơi này, mà tại càng dài càng xa phía trước, thành Trường An là các ngươi căn cơ, nhưng không phải là của các ngươi điểm cuối cùng. Trở về, là vì lắng đọng lần này lịch luyện mà được, là vì nền vững chắc cơ sở, là vì lần tiếp theo có thể đi hướng càng xa xôi, càng đặc sắc thế giới." Vân Trần nhìn về phía Triệu Linh, "Kiếm của ngươi cần rộng lớn hơn thiên địa đi ma luyện phong mang." Nhìn về phía Lâm Hiền, "Ngươi trí cần phức tạp hơn cục diện đi bày mưu nghĩ kế." Nhìn về phía Thiết Ưng, "Ngươi thuẫn cần lực lượng cường đại hơn đi khảo nghiệm thủ vững." Nhìn về phía Thạch Long, "Ngươi quyền cần cứng rắn hơn hàng rào đi nghiệm chứng lực lượng." Cuối cùng, ánh mắt của hắn ôn hòa mà kiên định nhìn xem bọn hắn, ngắn ngủi phân biệt, là vì tốt hơn trùng phùng, nhất thời chỉnh đốn, là vì càng xa hành trình. Ta tin tưởng, tương lai các ngươi tuyệt sẽ không cực hạn tại một tòa thành thị, một mảnh biên cảnh. Các ngươi sân khấu là toàn bộ thế giới, là tinh thần đại hải. Những lời này vừa nói ra, điểm này nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly cùng không bỏ, dần dần bị một loại đối tương lai ước ao và ngang dương đấu trí thay thế. Triệu Linh dùng sức nhẹ gật đầu, nắm chặt trong tay băng ngân kiếm, "Lão sư, ta hiểu được. Chúng ta sẽ hảo hảo cố gắng, tuyệt sẽ không để ngài thất vọng." Lâm Hiên ánh mắt thanh minh, không người nói, "Đa tạ lão sư chỉ điểm, học sinh biết nên làm như thế nào." Thiết ứng trùng điệp ừ một tiếng. Thạch Long ưỡn ngực, lớn tiếng nói, "Lão sư ngài yên tâm. Trở về chúng ta liền liều mạng tu luyện, lần sau lịch luyện, chúng ta nhất định so hiện tại mạnh hơn 10 lần, gấp trăm lần, không cô phụ lão sư kỳ vọng." Nhìn xem một lần nữa giấy lên đấu trí bốn cái học sinh, Vân Trần vui mừng nhẹ gật đầu. "Tốt, thời điểm không còn sớm, đều đi về nghỉ ngơi đi, dưỡng đủ tinh thần, ngày mai xuất phát." "Vâng, lão sư." Bốn người cùng kêu lên đáp, đối Vân Trần cung kính thi lễ một cái, lúc này mới theo thứ tự thối lui ra khỏi nhà gỗ, nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. Ngoài phòng, ánh trăng như nước, sao lốm đốm đầy trời. Trong phòng, Vân Trần nghe ngoài cửa đi xa, nhẹ nhàng mà kiên định tiếng bước chân, chậm rãi nhắm mắt lại. Chim ưng con đã dương cánh, tương lai còn đều có thể. Tu Vi để cho mình mang theo bốn người này lịch luyện mục đích, không phải là vì mài mài một cái nhuệ khí, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút ngoại giới nguy hiểm không. Bây giờ mục đích cũng đã tới, là thời điểm trở về Trường An. Ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, sương sớm còn không có tan hết, trong doanh địa đống lửa chỉ còn lại chút lẻ tẻ màu đỏ lửa than. Vân Trần đẩy ra cửa gỗ, nhẹ nhàng khoan khoái gió sớm đập vào mặt. Vốn cho là mình là dậy sớm nhất, lại một mắt trông thấy bốn thân ảnh, sớm đã đứng thẳng ở ngoài cửa nhỏ trên đất trống. Chính là Triệu Linh, Lâm Hiên, Thiết Ứng cùng Thạch Long. Bốn người mặc dù mang trên mặt một tia trắng đêm chưa ngủ mỏi mệt, nhưng ánh mắt lại dị thường sáng ngời, tinh thần đầu mười phần. Trên người bọn họ khí tức, so với tối hôm qua tựa hồ lại ngưng thật một tia, hiển nhiên là đem Vân Trần nói nghe đi vào, sau khi trở về căn bản không có nghỉ ngơi, mà là nắm chặt hết thảy thời gian tu luyện. "Lão sư chào buổi sáng." Bốn người nhìn thấy Vân Trần, lập tức cùng kêu lên vân an, thanh âm to, phá vỡ sáng sớm yên tĩnh. Vân Trần ánh mắt đảo qua bọn hắn, khẽ bước cằm, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác khen ngợi, "Lên được sớm như vậy, một đêm không ngủ." Triệu Linh có chút ngượng ngùng cười cười, vượt lên trước đáp, "Lão sư, chúng ta ngủ không được mà." Nghĩ đến hôm nay liền phải trở về, trong lòng đã hưng phấn lại có chút. "Ân, dù sao liền nghĩ nắm chặt thời gian nhiều tu luyện một hồi, không thể lãng phí thời gian." Lâm Hiên tiếp lời, chợt buồn nói, "Dư vị hôm qua đánh với Lang Vương một trận, lại phải lão sư dạy bảo cùng thần binh, trong lòng rất nhiều cảm nộ, vừa vặn mượn cơ hội củng cố một phen." Thiết Ưng cùng Thạch Long cũng dùng sức chút đầu, "Ừm, mặc dù chúng ta thiên phú không có tốt như vậy, nhưng là cần cù đổ bụng, không có thiên phú, vậy liền lặp đi lặp lại, chúng ta sẽ gấp bội cố gắng." "Không tệ." Vân Trần nhẹ gật đầu, không có nói thêm nữa. "Chăm chỉ, vĩnh viễn là võ giả trọng yếu nhất phẩm chất một trong." Đơn giản thu thập một chút, Vân Trần liền chuẩn bị khởi hành. Vân Trần mang theo bốn người đệ tử, đi tới Tôn Hữu Vận ở lại nhà gỗ trước. Tôn Hữu Vận tựa hồ cũng ngờ tới bọn hắn hôm nay sẽ rời đi, đã chờ từ sớm ở ngoài phòng. Bên người nàng còn đứng lấy Sở Di, cùng mấy vị quen biết giáo viên, ngay cả Lý chấp sự cùng Trần chấp sự tỉnh cũng tới. "Trần tiểu huynh đệ, các ngươi cái này muốn đi rồi?" Tôn Hữu Vận tiến lên đón, mang trên mặt chân thành không bỏ. Mặc dù thời gian trung đụng không lâu, nhưng Vân Trần cường đại cùng đảm đương, cùng hắn cái này bốn cái tiềm lực vô hạn đệ tử, đều cho nàng lưu lại cực sâu ấn tượng. "Ừm, sự tình đã xong, cần phải trở về." Vân Trần bình tĩnh nói. Tôn Hữu Vận thở dài, "Thực sự là, thật là có chút không nỡ. Lần này may mắn mà có Trần tiểu huynh đệ, nếu không phải ngươi, chúng ta cái này doanh địa chỉ sợ khó thoát một kiếp, tà thần giáo âm mưu càng là hậu quả khó mà lường được. Phần ân tình này, ta cổ đô siêu trường học nhớ kỹ." Lý chấp sự cũng khó được địa mở miệng, ngữ khí trịnh trọng, "Trần tiểu huynh đệ, ngày khác như đến cổ đô, cần phải đến siêu trường học một lần, để cho chúng ta tận tình địa chủ hữu nghị." Trần chấp sự tình ở một bên gật đầu phụ họa, "Yên tâm, cổ đô siêu trường học ta nhất định sẽ đi." Vân Trần khẽ miệng khẽ nhếch, "Nói đùa, có thể không đi sao? Cổ đô siêu trường học thế nhưng là hắn tiếp xuống rất trọng yếu một chỗ. Đại khảo đệ nhất Vân Trần chỉ là khiêm tốn, không phải chết. Đợi thời cơ phù hợp, tự mình xuất thế, cổ đô siêu trường học cái kia còn chạy. Dù sao, hắn nhưng là đối trường này, trước nay chưa từng có chờ mong." Nghĩ tới đây, Vân Trần đối mấy người chắp tay, nói cáo biệt, "Tôn chấp sự, chư vị, cái tốt nào cũng có kết thúc, chúng ta sau này còn gặp lại, những ngày qua, đà tạ trông nom." Nói, Vân Trần ánh mắt chuyển hướng một bên Sở Di. Sở Di hôm nay đổi một thân sạch sẽ màu vàng nhạt váy áo, càng lộ ra xinh đẹp động lòng người, chỉ là nhìn xem Vân Trần ánh mắt mang theo nồng đậm không bỏ cùng một tia không dễ dàng phát giác ỉ lại. "Trần công tử." Sở Di tiến lên một bước, thanh âm êm dịu, "Ngài, cái này muốn đi sao?" "Ừm." Vân Trần nhìn xem nàng, "Ngươi ở chỗ này, có Tôn chấp sự chiếu ứng, an toàn không ngại chờ ngươi tông môn người đến, liền có thể an tâm." Chương 648, không tiếp tục cẩn giấu chương 648, không tiếp tục cẩn giấu Sở Di cắn môi một cái. Nàng biết mình là lưu không được Vân Trần, chỉ có thể nhẹ nhàng thi lễ, thấp giọng nói, "Vân công tử ân cứu mạng, Sở Di vinh thế không quên, nguyện công tử." Thuận buồm xuôi gió, "Bảo trọng." Vân Trần nhẹ gật đầu. Triệu Linh bốn người cũng nhao nhao hướng Tôn Hữu Vận đám người hành lễ cáo biệt. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn cùng doanh địa một ít học viên cũng kết hữu nghị, giờ phút này, ngược lại cũng có chút lưu luyến chia tay chi ý Tôn chấp sự, Lý chấp sự, Trần chấp sự đình, còn có Sở tỷ tỷ, "Chúng ta đi á. Về sau có cơ hội giải An thành hoặc là Đế đô thành tìm chúng ta chơi a." Triệu Linh vung tay nhỏ, hoạt bát nói: "Lâm Hiên, Thiết Ưng, Thạch Long cũng trịnh trọng nói đừng." Một phen hàn huyên cùng tạm biệt về sau, Vân Trần không lại trì hoãn, quay người liền hướng phía doanh địa đi ra ngoài. Triệu Linh bốn người vội vàng đuổi theo. Tôn Hữu Vận, Sở Di đám người một mực đưa đến doanh địa cổng, nhìn qua sư đồ năm người thân ảnh biến mất tại sương sớm cùng trong rừng tiểu đạo cuối cùng, lúc này mới mang theo một chút thất vọng mất mát tâm tình trở về. Trần Vân, Sở Di trong ánh mắt lóe ra ý vị thâm trường ánh mắt. Một bên khác, rời đi Khê Cốc doanh địa, Vân Trần cũng không lựa chọn lúc đến đầu kia tương đối an toàn, nhưng quấn xa chính thức con đường, mà là phân biệt một chút phương hướng, hướng thẳng đến một đầu thêm gần, nhưng cũng càng nguy hiểm con đường đi đến. Con đường tắt này, trong đó yêu thú hình hành, độc trướng tràn ngập, bình thường thương đội cùng đê giai võ giả căn bản không dám đặt chân. Lão sư, chúng ta không đi tới con đường kia sao? Triệu Linh hiếu kỳ hỏi. Ừm, con đường kia quá quấn. Vân Trần lời ít mà ý nhiều, đi nơi này càng nhanh. Bốn người tự nhiên không có dị nghị, theo thật sát Vân Trần sau lưng. Bọn hắn bây giờ thực lực đại tiến, lại có huyền giai vũ khí nơi tay, chính là lòng tin bạo dạn thời điểm, đối cái gọi là khu vực nguy hiểm không những không sợ, ngược lại có chút kích động. Nhưng mà, bọn hắn rất nhanh liền minh bạch, vì cái gì con đường này được xưng là khu vực nguy hiểm. Vừa tiến vào không đến 10 dặm, phía trước trong rừng rậm, liền chợt xông ra một đầu hình thể khổng lồ, răng nanh lộ ra ngoài, quanh thân quấn quanh lấy màu đen sát khí hổ yêu. Cái này hổ yêu hai mắt xích hồng, khí tức hung lệ, rõ ràng là một đầu thực lực đạt tới lục giai ngũ trọng hắc sát hổ yêu. Giống hổ yêu phát ra một tiếng đinh thai nhức góc gào thét, gió tanh đập vào mặt, mang theo cường đại uy áp đánh giết mà đến. Tốc độ kia, khí thế kia, xa so với bọn hắn trước đó gặp phải Phong Minh Lang Vương khủng bố hơn được nhiều. Vâng, gầm lên giận dữ. Triệu Linh bốn người sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, vô ý thức liền muốn kết trận nên địch. Lục gia yêu thú, đây cũng không phải là bọn hắn có thể chính diện chống lại tồn tại. Ngay tại cái này trong điện quang hỏa thạch, đi ở trước nhất Vân Trần, thậm chí ngay cả bước chân đều không có dừng lại một chút, chỉ là tùy ý giơ lên tay phải, chập ngón tay như kiếm, đối cái kia đánh tới hắc sát hổ yêu, cách không nhẹ nhàng bạch một cái. Siêu, vạn pháp quy nhất kiếm ý xuất hiện, một đạo cô động đến cực hạn kiếm khí, trong nháy mắt lướt qua hư không. Khí thế kia rào rạt, đủ để cho võ đan cảnh sơ kỳ võ giả trận địa sẵn sàng đón quân địch hắc sát hổ yêu, thân thể cao lớn đông nhiên dừng tại giữa không trung. Lập tức phù phù một tiếng rơi đập trên mặt đất, tóe lên một mảnh bụi đất. Đầu lâu của nó cùng thân thể đã tách rời, vết cắt chân nhắn như gương, máu tươi lúc này mới tuôn ra. Miểu sát, chân chính miểu sát. Từ hổ yêu xuất hiện đến mất mạng ngã xuống đất, toàn bộ quá trình không cao hơn một hơi thời gian. Nhanh để Triệu Linh bốn người, thậm chí chưa kịp làm ra hoàn chỉnh phòng ngự tư thái. Bốn người tất cả đều cứng ở tại chỗ, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trên mặt đất cố kia khổng lồ hổ yêu thi thể, lại nhìn một chút phảng phất chỉ là tiện tay quét đi trên vai bụi bặm, tiếp tục tiến lên lão sư, từng cái há to miệng, nửa ngày không khép lại được. Lão, lão sư. Thạch Long lắp bắp, chỉ vào thi thể trên đất, cái này, chết rồi. Vân Trần cũng không quay đầu lại, bình thản thanh âm truyền đến, một đầu nghiệt xúc mà thôi, chặn đường, thanh lý mất chính là, đuổi theo. Bốn người hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được vô cùng rung động. Bọn hắn lúc này mới chợt hiểu giật mình. Tới thời điểm, lão sư mang theo bọn hắn đi khu vực an toàn, gặp được yêu thú cũng đều là khống chế tại để bọn hắn có thể ứng phó phạm vi bên trong, vậy căn bản chính là vì lịch luyện bọn hắn, ma luyện bọn hắn chiến kỹ cùng phối hợp. Mà bây giờ, lòng chỉ muốn về, lão sư không giấu giếm thực lực nữa, cho thấy là chân chính nghiền ép hết thể lực lượng kinh khủng. Võ đan cảnh yêu thú, một kiếm miểu sát, như là nghiền chết một con kiến. Sau đó đường xá, càng làm cho bọn hắn khắc sâu cảm nhận được điểm này. Gặp được thành quần kết đội, hung hãn vô cùng độc trảo xài lang bầy. Vân Trần tiện tay vung lên, một mảnh kiếm khí bẩy ra, mấy chục con xài lang trong nháy mắt mất mạng. Gặp được tiềm phục tại trong đầm lầy, có thể phun ra xương độc cự mãng. Vân Trần cách không một chỉ, kiếm khí trực tiếp xuyên thủng thứ bảy tấc, cự mãng lăn lộn mấy lần liền không một tiếng động. Gặp được cam hiểu chế tạo huyễn cảnh, mê hoặc tâm thần yêu hồ. Vân Trần thậm chí đều không có xuất thủ, chỉ là ánh mắt ngưng tụ, cái kia yêu hồ tựa như bị trọng kích, thét chói tai vang lên bạo thể mà chết. Vô luận là yêu thú nào, vô luận hắn thực lực là võ ý cảnh vẫn là võ đan cảnh, ngũ giai vẫn là lục giai, tại Vân Trần trước mặt đều đi bất quá một chiêu, thậm chí là một ánh mắt. Bốn người theo ở phía sau, từ lúc mới bắt đầu chấn kinh, càng về sau chết lặng, lại đến sau cùng thật sâu sùng bái. Nhìn xem lão sư cái kia đi bộ nhàn nhã giống như bóng lưng, phản phất hành tẩu tại nhà mình hậu hoa viên, tất cả cản đường cỏ dại đều bị tiện tay dọn dẹp sạch sẽ. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, trước đó bọn hắn những cái kia chiến đấu, ở trong mắt lão sư, chỉ sợ thật liền cùng con nít danh đồng dạng. Lão sư thực lực chân chính, như là thâm viên đại hải, căn bản nhìn không thấy đáy. Nguyên lai, lão sư mạnh như vậy. Triệu Linh tự lẩm bẩm, nhìn xem Vân Trần bóng lưng, trong mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh. Lâm Hiên hít sâu một hơi, cười khổ nói, chúng ta trước đó, thật đúng là hết ngồi đáy giếng. Thiết Ưng yên lặng nắm chặt trong tay trấn nhạc thuẫn, trong lòng thầm hạ quyết tâm, nhất định phải trở nên mạnh hơn, mới có thể xứng với mặt này tâm chắn, mới có thể không cô phụ lão sư kỳ vọng. Thạch Long thì là hưng phấn cơ năm đấm, quá lợi hại. Lão sư thái lợi hại, ta về sau cũng muốn giống như lão sư mạnh như vậy. Nghe sau lưng các đệ tử khe khẽ bàn luận, Vân Trần lắc đầu bật cười. Có nhiều thứ, không cần nhiều lời, tận mắt nhìn thấy, so bất luận cái gì ngôn ngữ đều càng có lực lượng. Lần này con đường trở về, không chỉ có là vì nhanh chóng trở về Trường An, đồng dạng cũng là cho hắn những đệ tử này bên trên bài học. Để bọn hắn mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là cường giả chân chính chi tư, kích phát bọn hắn hướng về càng đỉnh cao hơn leo lên vô tận động lực. Chương 649, Phản Phất Sát Thần. Chương 649, Phản Phất Sát Thần. Sư đồ năm người xuyên qua Hắc Phong Lĩnh, một đường không còn trở ngại gì nữa. Vân Trần cho thấy lôi đỉnh thủ đoạn, để Triệu Linh bốn người trong lòng rung động thật lâu khó mà bình phục, đồng thời cũng đem cường giả hai chữ lạc ấn tại sâu trong linh hồn. Bọn hắn không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là đi theo lão sư sau lưng, nắm chặt mỗi một phần thời gian tiêu hóa lấy chuyến này lịch luyện thu hoạch. Mấy ngày sau, phương xa trên đường chân trời, rốt cục xuất hiện thành Trường An cái kia nguy nga hùng tráng hình dáng. Quen thuộc đường biên giới, cao ngất tường thành. Để Triệu Linh bốn người không khỏi kích động lên, lòng chỉ muốn về. Nhưng mà, theo khoảng cách càng ngày càng gần, một loại không tầm thường ồn ào náo động cùng ẩn ẩn truyền đến năng lượng ba động. Để Vân Trần hơi nhíu lên lông mày. "Lão sư, giống như có điểm gì là lạ." Triệu Linh nhịn không được nói. Lâm Hiên cũng đã nhận ra dị thường. Phía trước bầu trời, tựa hồ tràn ngập một cỗ nhàn nhạt bụi mù, còn có mơ hồ tiếng la giết cùng tiếng thú gào truyền đến. Tăng thêm tốc độ. Vân Trần lời ít mà ý nhiều, thân hình khẽ động, tốc độ đột nhiên tăng lên. Triệu Linh bốn người không dám thất lễ, nhao nhao thôi động linh lực, theo thật sát. Càng đến gần thành Trường An biên cảnh, cái kia động tĩnh liền càng là rõ ràng. Tiếng la giết, tiếng giống giận dữ, binh khí tiếng va chạm, yêu thú tiếng gầm gừ. Hỗn tạp cùng một chỗ, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Khi bọn hắn rốt cục đến biên cảnh ngoại vi một chỗ dốc cao lúc, cảnh tượng trước mắt, để Triệu Linh bốn người trong nháy mắt hít sâu một hơi. Chỉ gặp ngày bình thường coi như an bình đường biên giới bên trên, giờ phút này đã là khói lửa ngập trời. Đen nghịt yêu thú giống như nước thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp, điên cuồng đánh thẳng vào từ biên cảnh quân coi giữ cùng đám võ giả tạo thành phòng tuyến. Những thứ này yêu thú chủng loại phong phú, từ hình thể cực đại, da dày thịt béo thiết giáp man yêu, đến hành động mau lẹ, nhanh đuốt sắc bén ảnh sói, lại đến có thể nôn nọc độc quái trùng. Trong đó không thiếu thực lực đạt tới ngũ giai, thậm chí có thể nhìn thấy lục giai yêu thú đầu lĩnh thân ảnh. Trên tường thành, phù văn lấp loé, thủ thành khí giới không ngừng phát ra hoành minh, mũi tên như mưa rơi rơi xuống. Dưới tường thành, nhân tộc đám võ giả kết thành chiến trận, cùng yêu thú liều chết chém giết, mỗi thời mỗi khắc đều có người thụ thương ngã xuống, cũng có yêu thú bị chém thành mảnh vỡ. Tình hình chiến đấu cực kỳ kịch liệt, là trung đẳng thú triều. Lâm Hiên sắc mặt nghiêm túc nói, nhìn cái này quy mô, chí ít kéo dài hơn nửa ngày, quân coi giữ áp lực rất lớn. "Lão sư, chúng ta nhanh đi hỗ trợ." Triệu Linh gấp giọng nói, nắm chặt trong tay băng ngân kiếm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng. Thiết Ưng cùng Thạch Long cũng là ma quyền sát trưởng, chuẩn bị xông vào chiến trường. "Đợi cái gì?" Vân Trần thanh âm bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng. Mảnh đất này, xem như hắn bây giờ chỗ đặt chân, há lại cho yêu thú tứ ngược. Ánh mắt đảo qua hỗn loạn chiến trường, trong nháy mắt khóa chặt mấy cái yêu thú thế công hung mãnh nhất, nhân tộc phòng tuyến lung lay sắp đổ khu vực. "Bốn người các ngươi, kết trận tự vệ, thanh lý bên trái cái kia phiến ảnh đàn sói, chú ý phối hợp, không được liều lĩnh." Vân Trần cấp tốc hạ đạt chỉ lệnh, chỉ ra một khu vực như vậy bên trong yêu thú thực lực tương đối bình quân, vừa vẫn thích hợp bốn người tôi luyện. "Vâng, lão sư." Bốn người cùng kêu lên đáp, lập tức dựa theo ngày thường diễn luyện trận hình, phóng tới Vân Trần chỉ phương hướng. Băng ngân kiếm quang, du long thương ảnh, chấn nhạc thuật phòng, băng sơn quyền kình, đều trong nháy mắt bộc phát, cùng đám kia hung hãn ảnh sói chiến tại một chỗ, lập tức hóa giải cái kia một khu vực quân coi giữ áp lực. Mà Vân Trần tự mình bước ra một bước, thân hình giống như quỷ mị, trực tiếp xuất hiện tại tình hình chiến đấu kịch liệt nhất khu vực trung ương trên không. Hống hống hống. Nơi đó, một đầu hình thể giống như núi nhỏ lục giai liệt địa ma hùng, chính gầm thét cơ to lớn tay gấu, mỗi một lần đánh ra đều đất rung núi chuyển, đem nhân tộc võ giả tạo thành trận hình phòng ngự đánh cho thất linh bất lạc. Mắt thấy là phải bị nó xé rách ra một đạo lỗ hổng. Nghiến súc, muốn chết. Bình thản lại ẩn chứa sát ý thanh âm, lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ ồn ào náo động chiến trường. Sau một khắc, tại vô số đạo kinh ngạc, mờ mịt, khó có thể tin ánh mắt nhìn chăm chú. Trôi nổi tại giữa không trung Vân Trần, chập ngón tay như kiếm, đối phía dưới đầu kia hung uy hiển hách liệt địa ma hùng, tùy ý vạch một cái. Vạn pháp quý nhất kiếm ý, không có kinh thiên động địa thanh thế, không có hoa lệ hào quang đẹp mắt, chỉ có một đạo cô đọng đến cực hạn, phản phất có thể cắt chém không gian nhỏ bé kiếm khí, lóe lên một cái rồi biến mất. Phúc. Đầu kia da dày thịt béo, bình thường công kích khó thương mảy may liệt địa ma hùng, thân thể cao lớn cứng đờ, tiếng gầm gừ im bặt mà dừng. Một đạo tinh tế tơ máu, theo nó cái trán một mực lan tràn đến dưới hông. Ngay sau đó, tại vô số đạo trong ánh mắt đờ đẫn, đầu này yêu thú cường đại, thân thể cao lớn lại dọc theo đầu kia tơ máu, chỉnh tề trái phải tách ra, ầm vang ngã xuống đất. Nội tạng máu tươi chảy đầy đất, chết đến mức không thể chết thêm. Tĩnh, tiến tĩnh như chết. Phản phất nhấn xuống tạm dừng khóa, lấy Vân Trần ở tại khu vực làm trung tâm, chiến đấu kịch liệt, xuất hiện sát na ngưng trệ. Vô luận là điên cuồng tiến công yêu thú, vẫn là liều chết chống cự nhân tộc võ giả, đều bị cái này không thể tưởng tượng một màn sợ ngây người. Một kiếm, vẹn vẹn một kiếm, miểu sát lục giai liệt địa ma hùng. Cái này, đây là thần thánh phương nào? Nhưng mà, Vân Trần động tác cũng không đình chỉ. Hắn phảng phất dáng Lâm Phàm Trần sát thần, ánh mắt chiếu tới, kiếm khí tung hành. Xuy, xuy, xuy. Thân hình hắn tại chiến trường trên không mấy cái lấp lóe, đầu ngón tay điểm nhẹ, từng đạo đoạt mệnh kiếm khí, như là có được linh tính, bắn về phía những cái kia ngay tại tứ ngược yêu thú đầu lĩnh, cùng những cái kia số lượng khổng lồ, đối nhân tộc phòng tuyến uy hiếp to lớn đàn yêu thú. Vô luận là hung hãn răng kiếm hổ yêu, vẫn là xảo trá ba đôi độc hạt, hoặc là thành quần kết đội yêu quạ, tại Vân Trần kiếm khí trước mặt, đều như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt bị xuyên thủng, xé rách, chôn bụi. Những nơi đi qua, yêu thú như là bị thu gặt lúa mạch, liên miên địa ngã xuống. Nguyên bản tràn ngập nguy hiểm phòng tuyến áp lực chợt giảm. Giết. Không biết là ai phản ứng đầu tiên, phát ra giống giận rung trời. May mắn còn sống sót quân coi giữ cùng đám võ giả, nhìn xem cái kia đạo như là chiến thần giống như thân ảnh, sĩ khí trong nháy mắt tăng vọt đến đỉnh điểm. Bọn hắn cơ binh khí, đi theo kiếm khí quét sạch ra thông đạo, hướng còn lại yêu thú phát khởi hùng mạnh phản công. Ông trời ơi, cái kia, đó là ai? Được, thật mạnh, quá mạnh. Một kiếm một cái võ đan cảnh yêu thú, ta có phải hay không hóa mắt? Quá nguy tiên. Đúng a, thật đáng sợ. Trên chiến trường, tiếng kinh hô, tiếng nghị luận liên tiếp. Chương 650, chúa cứu thế. Chương 650, chúa cứu thế. Tất cả mọi người bị cái này đột nhiên xuất hiện cường viện rung động, e rằng lấy phục thêm. Rất nhanh, có người nhận ra đạo thân ảnh kia. Chờ một chút, cái kia tựa như là Trần Vân. Trần Vân? Cái nào Trần Vân? Chính là cái kia. Trước đó tại chúng ta biên cảnh, thông quan kiếm đạo tháp 9 tầng, đổi mới ngàn năm ghi chép cái kia Trường An kiếm tử, Trần Vân a. Là hắn? Thật là hắn? Hắn không phải ra ngoài lịch luyện sao? Trở về lúc nào? Má ơi, lúc này mới bao lâu không gặp, hắn làm sao trở nên khủng bố như vậy rồi? Trường An kiếm tử. Trường An kiếm tử Trần Vân, cái tên này như là toàn phong đồng dạng, trên chiến trường cấp tốc truyền ra. Lúc trước thông quan kiếm đạo tháp, sớm đã tại thành Trường An biên cảnh thanh danh vang dội, bây giờ lấy dạng này một loại rung động phương thức trở về, càng đem thanh danh của hắn đẩy lên một cái cao độ trước đó chưa từng có. Vân Trần đối với chung quanh nghị luận mắt điếc tai ngơ. Tinh thần lực của hắn bao phủ toàn trường, tinh chuẩn thanh trừ những cái kia đối nhân tộc uy hiếp mục tiêu lớn nhất. Tại hắn can thiệp dưới, thú triều thế công lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã, tan tác. Còn lại yêu thú, tựa hồ cũng cảm nhận được cái kia không thể địch nổi sát ý, phát ra sợ hãi kêu rên, hướng về sau chạy tán loạn. Một trận trung đẳng quy mô thú triều, cũng bởi vì một người xuất hiện, trong thời gian cực ngắn bị cưỡng ép lịch chuyển, vẽ lên dấu chấm tròn. Đến lúc cuối cùng một đầu ý đồ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lục gia yêu thú bị kiếm khí rào sát về sau, toàn bộ biên cảnh chiến trường dần dần yên tĩnh trở lại. Thú triều tán loạn, chỉ để lại đầy giấy vừa bộn chiến trường, cùng sống sót sau hai nạn đám người. Ánh mắt mọi người cũng không khỏi tự chủ hội tụ đến cái kia chậm rãi rơi xuống từ trên không, tay áo phiêu phiêu, không nhiễm trần thế thiếu niên áo xanh trên thân. Hắn là chúa cứu thế, cũng là nhân vật chính. Vân Trần thân hình chậm rãi rơi xuống, vừa đứng vững, mấy tên trên thân mang theo tổn thương, nhưng ánh mắt vô cùng kích động trung niên võ giả liền bước nhanh tiến lên đón, nhìn nó trang phục cùng khí tức, hiện nhiên là biên cảnh phòng tuyến quan chỉ huy cùng thủ lĩnh. Cầm đầu một tên người mặc tổn hại tướng linh áo giáp đại hán. Hắn đối Vân Trần chính là không người một cái thật sâu, thanh âm bởi vì kích động mà có chút run rẩy, tại hạ biên cảnh quân coi giữ chứng mãnh. Đa tạ Trần. Trần tiên sinh ngăn cơn sóng dữ, cứu ta tương đương thủy hỏa. Nếu không phải tiên sinh kịp thời xuất thủ, hôm nay cái này phòng tuyến, chỉ sợ. Phía sau hắn mấy người cũng nhao nhao không mình hành lễ, trên mặt tràn đầy cảm kích cùng kính sợ. Vân Trần hư giơ lên một chút tay, thản nhiên nói, thuộc bổn phận sự tình, không cần đa lễ, thành Trường An biên cảnh có thể nói là nhà của ta, cũng là Hoa Hạ quốc nơi quan trọng nhất, thủ hộ lấy ngàn vạn người dân, vô luận như thế nào, thành đều không thể phá, thân là Hoa Hạ người, ta đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nói, Vân Trần ánh mắt đảo qua chiến trường thê thảm, cái này thú triều tiếp tục bao lâu? Có biết vì sao mà lên? Trương Mãnh đội vàng trả lời, về tiên sinh, cái này thú triều từ hôm qua buổi trưa liền bắt đầu, không có dấu hiệu nào, quy mô viễn siêu bình thường, chúng ta liều chết ngăn cản một ngày một đêm, thương vong thảm trọng. Mắt thấy là phải chống đỡ không nổi. Ngài đã tới. Về phần nguyên nhân gây ra, trước mắt còn không rõ ràng, đã phái người đi chỗ sâu dò xét, nhưng chỉ sợ cần thời gian. Trên mặt hắn lộ ra một tia đắng chát. Thú triều nguyên nhân gây ra thường thường phức tạp, có lúc là cường đại yêu thú thúc đẩy, có lúc là thiên địa dị biến, muốn trong thời gian ngắn tra ra, nói nghe thì dễ. Ừm. Vân Trần nhẹ gật đầu, không tiếp tục hỏi nhiều. Nhìn thoáng qua liệm đồng bạn thi thể quân coi giữ cùng võ giả, đối Trương Mãnh nói, mau chóng thanh lý chiến trường, trấn an dân chúng, những thứ này yêu thú thi thể, có chút vật liệu có lẽ còn hữu dụng, các ngươi tự hành xử lý. Vâng. Là, đa tạ tiên sinh chỉ điểm. Trương Mãnh liên tục gật đầu. Yêu thú thi thể đối với biên cảnh quân coi giữ cùng võ giả tới nói, bản thân liền là một bút trọng yếu tài nguyên, da lông, xương cốt, yêu đan các loại đều có thể dùng để rèn đúc binh khí, luyện chế đan dược. Vân Trần không cần phải nhiều lời nữa. Đối đã kết thúc chiến đấu, hội tụ đến bên cạnh hắn triệu linh bốn người ra hiệu một chút, liền hướng phía thành Trường An phương hướng đi đến. Lão sư, ngài quá lợi hại. Triệu Linh hưng phấn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, liễu diễu nói ra, ngài không thấy được, vừa rồi những người kia nhìn ngài ánh mắt, đơn giản giống như là đang nhìn thần tiên đồng dạng. Lâm Hiên mặc dù trầm ổn, nhưng trong mắt cũng khó nén kích động. Lão sư một kiếm định cắn khôn, cứu vãn vô số sinh mệnh, đây là đại công đức. Thiết Ưng cùng Thạch Long càng là cùng hữu vinh yên, ưỡn thẳng sống lưng, cảm thấy có thể trở thành đệ tử của lão sư, là thiên đại vinh hạnh. Vân Trần cười lắc đầu, không có nhiều lời. Với hắn mà nói, chém giết những cái kia yêu thú, cùng thanh lý chướng ngại vật trên đường cũng không bốn chất khác nhau. Nếu là lấy Vân Trần thân phận, như vậy huyết mạch hóa thân về sau, hắn sẽ để cho những người này biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Tiến vào trong thành Trường An, cảnh tượng cùng ngoại giới thảm liệt hoàn toàn khác biệt, nhưng bầu không khí vẫn khẩn trương như cũ. Cửa thành tăng cường thủ vệ, trên đường phố người đi đường nội vàng, nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên đều bị kéo dài thú triều cùng vừa rồi ngoài thành cái kia kinh thiên động địa động tĩnh sợ kinh nhiễu. Mà khi Vân Trần năm người đi trên đường phố lúc, lập tức đưa tới hành động cực lớn. Mau nhìn, là Trần Vân. Trường An kiếm tử Trần Vân trở về. Ông trời ơi, vừa rồi ngoài thành cái kia động tĩnh, chẳng lẽ chính là Trần Vân xuất thủ? Khẳng định là hắn. Ta nghe nói hắn một kiếm liền miểu sát võ đan cảnh yêu thú đầu lĩnh. Thật hay giả? Lúc này mới bao lâu không gặp, hắn làm sao trở nên mạnh như vậy? Không hổ là thông quan kiếm đạo tháp 9 tầng yêu nghiệt. Có hắn tại, là chúng ta thành Trường An chi phúc a. Ven đường những nơi đi qua, vô luận là dân chúng bình thường vẫn là võ giả, đều nhao nhao căng tới kính sợ, cảm kích, ánh mắt tò mò, tiếng nghị luận bên tai không dứt. Rất nhiều người đều nhận ra vị này đã từng sáng tạo kỳ tích Trường An kiếm tử hắn trở về, cùng mới ở ngoài thành hiện ra thần uy, như là cho dung chuyển bất an thành Trường An, rót vào một tể cường tâm châm. Triệu Linh bốn người nghe chung quanh nghị luận, cảm thụ được cái kia vô số đạo tập trung tại lao sư trên người ánh mắt, trong lòng cảm giác tự hào đơn giản muốn tràn đầy ra. Đúng lúc này, phía trước đám người tách ra, một cái tiểu mập mạp đi tới. Người này khí tức thâm bất khả trắc, mặc một thân màu đỏ sẫm trang phục, ngực thêu lên một cái giữ tận tu la ảnh chân dung, chính là tu la bộ tiêu chí. Mà trên người hắn tản ra khí tức, thình lình đạt đến võ đăng cảnh. Là Vân Trần người quen, tu la bộ thiên bảng cường giả. Lôi Vạn Quân. Trần Vân. Lôi Vạn Quân thanh âm mang theo một tia vội vàng cùng nặng nề. Hắn bước nhanh đi đến Vân Trần trước mặt, ánh mắt sắc bén, ngươi trở về. Trở về thật tốt. Vân Trần nhìn xem Lôi Vạn Quân sắc mặt nghiêm trọng, trong lòng hơi động một chút, dừng bước, Lôi Minh, chuyện gì vội vàng như thế? Lôi Vạn Quân hít sâu một hơi, ánh mắt đảo qua chúng quanh càng ngày càng nhiều đám người vây xem, thấp giọng, nhưng trong lời nói nội dung lại như là kinh lôi, tại Vân Trần bên tai nổ vang, xảy ra chuyện lớn. Lôi Vạn Quân sắc mặt bi thống đến cực điểm, Tu Uy bộ trưởng, chết trận. Vân Trần con ngươi bỗng nhiên co vào. Chương 651, Tu Uy cái chết chương 651, Tu Uy cái chết Tu Uy. Tu La bộ bộ trưởng, thực lực kia thâm bất khả trắc, đối với hắn có chút thưởng thức, đem đại biểu Tu La bộ chí cao vinh dự Tu La lệnh tặng cho hắn Tu Uy bộ trưởng. Chết rồi. Tin tức này quá mức đột nhiên, mà lấy Vân Trần tâm cảnh, cũng không khỏi đến nổi lên bận sóng. Hắn trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều, Tu Uy bộ trưởng thực lực, chí ít tại võ thiên cảnh, thậm chí khả năng cao hơn. Ai có thể giết hắn? Vì sao bị giết? Cái này phía sau liên lụy lớn bao nhiêu? Vân Trần ánh mắt sắc bén như lao, chăm chú nhìn Lôi Vạn Quân, trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Nói rõ ràng. Lôi Vạn Quân khắp khuôn mặt là bi phẫn cùng nghiêm trọng, lắc đầu, tình huống cụ thể phức tạp, một lời khó nói hết. Bộ trưởng hắn, vì hộ thành Trường An hy sinh. Hiện tại bộ bên trong hiện tại loạn thành một bầy. Trần Vân, ngươi bây giờ trở về thật đúng lúc, bộ trưởng khi còn sống coi trọng nhất ngươi, ngươi là Trường An kiếm tử, danh vọng cùng thực lực đều đủ để tham dự việc này. Nhanh, theo ta đi Tu La bộ. Vân Trần không có chút gì do dự, lập tức gật đầu, dẫn đường. Hắn quay đầu đối Triệu Linh bốn người nhanh chóng phân phó nói, các ngươi về trước chỗ ở, không có ta phân phó, không nên tùy tiện ra ngoài, nắm chặt thời gian tiêu hóa lịch luyện được. Vâng, lão sư. Bốn người gặp lão sư thần sắc trước nay chưa từng có nghiêm túc, biết ra thiên đại sự tình, không dám hỏi nhiều, vội vàng đáp ứng. Vân Trần giao phó xong, đối Lôi Vạn Quân nói, đi. Lôi Vạn Quân cũng không nói nhảm, quay người liền dẫn Vân Trần hướng phía Tu La bộ tổng bộ phương hướng, mau chóng đuổi theo. Vân Trần đi theo Lôi Vạn Quân, hai người thân hình như điện, tại thành Trường An ghé qua, tốc độ nhanh đến chỉ để lại hai đạo mơ hồ tàn ảnh. Phong thanh ở bên tai gào thét. Vân Trần ánh mắt nghiêm trọng, không nghĩ tới tự mình lần này đi từ biệt, khi trở về Tu Vi bộ trưởng vậy mà đã chết. Lôi Minh, Tu bộ trưởng đến tuột cùng là như thế nào xảy ra chuyện? Nói rõ chi tiết. Vân Trần ngưng trọng nói. Lôi Vạn Quân một bên toàn lực đi đường, một bên cắn răng, thanh âm mang theo không để nén được bi phẫn cùng một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, là trước đó vài ngày, một trận loại cực lớn thú triều, không có dấu hiệu nào, quy mô trước này chưa từng có. Bên trong thậm chí xuất hiện nhiều mặt khế giai yêu thú lãnh chúa, còn có đếm không hết bên trong cao giai yêu thú, như là giống như điên xung kích biên cảnh. Hắn dừng một chút, ngữ khí trở nên càng thêm nặng nề, khi đó ngươi không ở trong thành, Tu bộ trưởng tự mình dẫn đội, liên hợp chúng ta Tu La bộ thiên tổ tất cả tinh nhuệ, cùng quân bảo vệ thành chủ lực, tiến về tuyến đầu chặn đánh. Kia là một trận huyết chiến, chân chính huyết chiến, giết đến thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Vân Trần cao mày, loại cực lớn thú triều, còn có nhiều mặt yêu thú cấp 7, cái này tuyệt không phải bình thường. Sau đó thì sao? Vân Trần truy vấn. Chúng ta mặc dù cuối cùng đánh lui thú triều, nhưng giá quá lớn. Lôi Vạn Quân thanh âm nghẹn ngào một chút, quân bảo vệ thành tử thương hơn phân nửa, mà chúng ta Tu La bộ thiên tổ. Thiên tổ ngoại trừ ta cùng Liễu Thanh Ly cái kia nữ La Sát may mắn trọng thương chưa chết, bị đến tiếp sau viện quân Liễu chết đoạt lại bên ngoài. Những người khác, toàn bộ chiến tử. Tu bộ trưởng hắn vì cho những người khác tranh thủ khởi động cuối cùng phòng ngự đại trận thời gian, một mình đoạn hậu, lực chiến ba cái thất giai đỉnh phong yêu thú. Cuối cùng kiệt lực, oanh liệt hy sinh. Cứ việc trong lòng đã có dự cảm, dễ thân thai nghe đến oanh liệt hy sinh bốn chữ, từ Lôi Vạn Quân trong miệng nói ra. Vân Trần Tâm vẫn là đột nhiên trầm xuống. Vị kia hào sảng đại khí, đối với hắn có nhiều dịu dắt bộ trưởng, vậy mà thật toàn bộ chiến tử. Vân Trần thì thào lặp lại một lần. Một cỗ sát ý lạnh như băng, không bị khống chế từ trên thân tràn ngập ra, để không khí chung quanh nhiệt độ đều phảng phất giảm xuống mấy phần. Tu La bộ thiên tổ, kia là Tu La bộ chân chính hoạch tâm chiến lực, mỗi một vị đều là trải qua huyết hỏa rèn luyện cường giả, vậy mà một trận chiến chết hết. Tổn thất này, đối Tu La bộ, đối toàn bộ thành Trường An mà nói, đều là thương cân độ cốt, khó có thể chịu đựng chi trọng. Hiện tại bộ bên trong tình huống như thế nào? Vân Trần cấp tốc tỉnh táo lại hỏi. Bộ trưởng chiến tử, thiên tổ gần như toàn diện. Tu La bộ nội bộ giờ phút này tất nhiên là lòng người bàng hoàng, ám lưu hung dũng, loạn, rất loạn. Lôi Vạn Quân ngữ khí gấp rút, bộ trưởng đột nhiên hy sinh, thiên tổ cơ hồ bị đánh hụt, bộ bên trong mấy vị tư thâm phó tổ trưởng cùng một chút ngoại bộ thế lực cũng bắt đầu ngao ngoe muốn động, đều muốn tranh đoạt bộ trưởng chi vị, hoặc là thừa cơ chia cắt chúng ta Tu La bộ quyền cùng tài nguyên. Ta cùng Liễu Thanh Ly mặc dù nhặt về cái mạng, nhưng thương thế chưa lành, uy tín cũng ép không được những người kia. Hiện tại bộ bên trong cơ hồ là năm bè bảy mảng. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Vân Trần, trong mắt mang theo một tia khẩn thiết cùng kỳ vọng, Trần Vân. ngươi trở về đến chính là thời điểm, bộ trưởng khi còn sống coi trọng nhất ngươi, ngươi thế nhưng là Trường An kiếm ý, thiên cổ chi tài, thực lực càng là rõ như ban ngày. Bây giờ cục diện này, có lẽ chỉ có ngươi. Vân Trần minh bạch hắn ý tứ, nhưng không có lập tức trả lời, chỉ là trầm giọng nói, trước dẫn ta đi gặp bộ trưởng một lần cuối. Tốt. Hai người không cần phải nhiều lời nữa, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, rất nhanh liền tới đến ở vào trong thành Trường An khu vực Tu La bộ tổng bộ. Ngày xưa trang nghiêm túc mục, tràn ngập sát khí Tu La bộ tổng bộ. Giờ phút này, bao phủ tại một mảnh bi thương cùng bầu không khí ngột ngạt bên trong. Chỗ cửa lớn treo lên to lớn màu trắng sáng chói, ra vào thành viên người người cánh tay quấn hắc sa, mang trên mặt bi thương, mờ mịt, thậm chí là một tia sợ hãi. Nhìn thấy Lôi Vạn Quân mang theo Vân Trần tiến đến, rất nhiều thành viên đều căng tới ánh mắt phức tạp. Có nhận biết Vân Trần, ánh mắt lộ ra kinh ngạc cùng vẻ mong đợi. Có không có biết, thì mang theo xem kỹ cùng nghi hoặc. Lôi Vạn Quân không nhìn những ánh mắt này, trực tiếp mang theo Vân Trần, xuyên qua trùng điệp vi lạc, đi tới tổng bộ chỗ sâu nhất linh đường. Linh đường bố trí được trang nghiêm túc mục, chính giữa đặt lấy một bộ to lớn, từ vạn niên hàn băng điêu khắc thành quan tài, tản ra hàn khí âm u quan tài phía trước, đứng thẳng lấy Tu Uy bộ trưởng người khoác Tu La chiến giáp, hăng hái chân dùng. Nhang đèn thiêu đốt, hơi khói lở lở, tăng thêm mấy phần bí thương. Mà tại quan tài bên cạnh, một đạo hiểu điệu lại tản ra người sống chớ gần băng lãnh khí tức thân ảnh, chính như cùng thạch điêu giống như đứng lặng. Chương 652, Tam Hoàng tộc chương 652, Tam Hoàng tộc nàng đồng dạng người mặc màu đỏ sẫm Tu La bộ phục sức, nhưng dáng người có lồi có lõm, khuôn mặt cực đẹp, lại lạnh lùng như băng. Một đôi mắt vượng bên trong, giờ phút này, hiện đầy tơ máu cùng thâm trầm bi thống. Chính là Tu La bộ thiên bảng một vị khác người sống sót, có nữ La Sắt danh xưng Liễu Thanh Ly. Nhìn thấy nữ nhân này, Vân Trần hoảng hốt. Lần trước còn cùng nàng sinh ra tranh chấp, chưa từng nghĩ bây giờ gặp lại là cục diện như vậy. Nhìn thấy Lôi Vạn Quân cùng Vân Trần tiến đến, Liễu Thanh Ly con người băng lãnh quét tới, tại Vân Trần trên thân vi vi dừng lại một cái chớp mắt, hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ba động. "Bộ trưởng." Liền tại bên trong, Lôi Vạn Quân đi đến băng quan bên cạnh, thanh âm khàn khàn, mang theo vô tận bi thương. Vân Trần chậm rãi tiến lên, ánh mắt rơi vào băng quan bên trong. Chỉ gặp Tu Uy bộ trưởng tĩnh tĩnh địa nằm ở trong đó, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt tan tưởng, phảng phất chỉ là ngủ thiết đi. Hắn vẫn như cũ mặc cái kia thân mang tính tiêu chí, che kín chiến đấu dấu vết đỏ sẫm Tu La chiến giáp, chỉ là chiến giáp phía trên, hiện đầy vô số nhìn thấy mà giật mình vết cạo, dấu răng cùng vỡ tan vết tích. Nhất là chỗ ngực, một cái cự đại, cơ hồ đem chiến giáp triệt để xuyên thủng lỗ thủng. Ý mắng nói chiến đấu thảm liệt. Trên người hắn đã không cảm giác được bất luận cái gì sinh mệnh khí tức, chỉ có một cô lưu lại, không cam lòng bàng bạc chiến ý, cùng tĩnh mịch băng lãnh. Vân Trần tĩnh tĩnh nhìn chăm chú trong quan tài Tu Uy, trong đầu không ngừng hiện lên cùng bị bộ trưởng này lần đầu gặp gỡ. Bây giờ thiên nhân vĩnh cách, một cố khó nói lên lời nặng nề cảm giác đặt ở trong lòng, có thể càng nhiều là một loại băng lãnh phẫn nộ cùng tìm tòi nghiên cứu. Vân Trần nghĩ mãi mà không rõ, vì sao tự mình không có ở đây thời điểm thành Trường An biên cảnh phải tao nộ cỡ lớn thú triều, nếu như mình không có ra ngoài, tuyệt đối không phải là hiện tại cục diện này. Bộ trưởng, Vân Trần nhỉ non vươn tay, nhẹ nhàng đặt tại băng quan trì, lực lượng thăm dò vào trong quan, cẩn thận cảm giác Tu Uy thi thể. Hắn muốn đích thân xác nhận, cũng phải nhìn, có thể hay không phát hiện một chút dấu vết để lại. Lôi Vạn Quân cùng Liễu Thanh Ly đều nín thở, nhìn xem Vân Trần động tác. Sau một lát, Vân Trần thu tay về, ánh mắt trở nên càng thâm thúy hơn. Quả nhiên, không có bất kỳ cái gì sinh tức. Nhục thân mặc dù bị hàn băng bảo tồn hoàn hảo, nhưng thần hồn sớm đã tiêu diệt, sinh cơ triệt để đoạn tuyệt. Cái kia chí mạng trên vết thương, lưu lại nồng đậm mà cuồng bạo yêu thú khí tức, cùng Lôi Vạn Quân nói tới lực chiến tam đại yêu thú lãnh chúa tình huống ăn cướp. Mặt ngoài nhìn, tựa hồ không có bất cứ vấn đề gì. Một vị anh hùng tại cùng thú triều quyết chiến bên trong, làm thủ hộ thành ao mà oanh liệt hy sinh. Nhưng Vân Trần luôn cảm thấy chuyện này phía sau lộ ra một cỗ quỷ dị không nói lên lời. Loại cực lớn thú triều đột nhiên bộc phát, nhiều mặt võ thiên cảnh đỉnh phong yêu thú lãnh chúa đồng thời xuất hiện, Tu La bộ thiên tổ gần như toàn diện, bộ trưởng chiến tử. Đây hết thảy thật chỉ là trùng hợp sao? Vân Trần ngẩng đầu nhìn về phía Lôi Vạn Quân cùng Liêu Thanh Ly, thanh âm trầm thấp, bộ trưởng hậu sự cần lòng trọng làm, hắn là thành Trường An anh hùng. Về phần Tu La bộ, Vân Trần ánh mắt đảo qua linh đường bên ngoài, phảng phất xuyên thấu vết tường, thấy được những cái kia cuồn cuộn sóng ngầm, không thể loạn. Đơn giản ba chữ, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết tâm cùng uy nghiêm. Ai nghĩ ở thời điểm này, đưa tay đảo loạn Tu La bộ, hoặc là muốn nhân cơ hội làm chút gì? Vân Trần trong mắt hiện lên một tia hàn mang. Liên phải trước hỏi qua ta Trần Vân, có đáp ứng hay không? Có ngươi câu nói này, ta an tâm. Lôi Vạn Quân đưa ra một lời nói, Tu La bộ không thể vô chủ. Dưới mắt, Trần Vân chính là Định Hải thần châm, có hắn tại, tâm liền sẽ không loạn. Liêu Thanh Ly ngầm thừa nhận xuống tới, nàng đã sớm biết lúc trước cùng mình sinh ra tranh chấp người, lắc mình biến hóa, thành Trường An kiếm tử. Từng có lúc, tự mình còn đối nàng động thủ một lần, thật sự là buồn cười. Bất quá hết thảy đều đi qua. Hiện tại trọng yếu là ổn định thế cục, nhất trí đối ngoại. Trong linh đường, dày đặc khí lạnh, dưới ánh nến, tỏa ra ba người ngưng trọng khuôn mặt. Vân Trần nhìn về phía Lôi Vạn Quân, hỏi, Lôi Minh, bộ trưởng là cụ thể chết bởi vật gì chi thủ? Là cái nào một đầu yêu thú? Lôi Vạn Quân hít sâu một hơi, phảng phất muốn đem trong lồng ngực bi vẫn cùng bất lực đều đè xuống. Hắn đỏ mắt lên, thanh âm khàn khàn mà nặng nề, nói từng chữ từng câu, là mây mù sơn mạch, tam đại hoàng tộc một trong, Hám Sơn cổ vượng. Hám Sơn cổ vượng. Vân Trần ánh mắt nhắm lại, cái tên này hắn có chỗ nghe thấy. Mây mù sơn mạch kéo dài vạn dặm, chỗ sâu yêu thú chiếm cứ, cường giả như rừng, trong đó có ba chi huyết mạch cổ lão, thực lực kinh khủng đến cực điểm tộc đàn, được tôn là hoàng tộc, thống trị rộng lớn dãy núi. Bọn chúng ngày bình thường cực ít hiện thân, càng ít chủ động đại quy mô xâm chiếm nhân tộc thành trì. Không sai, chính là cái kia Tam đại hoàng tộc. Lôi Bạn Quân ngữ khí khẳng định, mang theo khắc cốt hận ý, mây mù sơn mạch chỗ sâu, yêu thú hoàng tộc có 3. Thứ nhất, là huyết mạch nguồn gốc từ thượng cổ, có thể điều khiển phong vân lôi điện lôi dược thiên bằng, bọn chúng bay lượn tại cửu thiên, tốc độ có 102 thiên hạ, lợi trảo có thể xé rách thương khung. Thứ hai, là thần bí khó lường, tinh thông huyền thuật cùng công kích linh hồn cửu vĩ thiên hồ, bọn chúng quỷ kế đa đoan, giỏi về điều khiển tâm thần, giết người ở vô hình. Mà thứ ba chi, Lôi Bạn Quân nắm đấm gắt gao nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệnh, chính là cái này hám sơn của vượng. Bọn chúng hình thể to lớn như núi cao, lực lớn vô cùng, nghe nói có được bản sơn lấp biển chi năng. Nhục thân cường hành tới cực điểm, lực phòng ngự cực kỳ biến thái, cùng giai bên trong, cơ hồ khó mà phá vỡ phòng ngự của bọn nó. Mà lại bọn chúng tính tình năng ngược, hiếu chiến như điên, là tam đại trong hoàng tộc tốt nhất đấu một chi. Nói, hắn chỉ hướng trong quan tài băng tu vi bộ trưởng ngực cái kia kinh khủng lỗ thủng, thanh âm mang theo run rẩy, bộ trưởng hắn. Hắn chính là bị đầu kia đáng chết hám sơn cổ viên hoàng người, lấy thuần túy nhất lực lượng, một quyền. Một quyền đánh xuyên tu la chiến giáp, làm vỡ nát tâm mạch. Chúng ta lúc chạy đến, chỉ thấy đầu kia xuất sinh ngửa mặt lên trời gào thét, mà bộ trưởng hắn. Câu nói kế tiếp, Lôi Bạn Quân đã nói không được nữa, bi thống để hắn mắt hổ rưng rưng. Một bên Liễu Thanh Ly mặc dù vẫn như cũ mặt không biểu tình, nhưng này song con ngươi băng lánh bên trong, tơ máu càng nặng, quanh thân tản ra hàn ý, cơ hồ muốn đem không khí đông kết. Hám sơn của vượng. Thật dài. Vân Trần Yên lặng tiêu hóa lấy tin tức này. Tam đại hoàng tộc một trong hoàng giả tự mình xuất thủ, hắn thực lực chỉ sợ chí ít cũng là loài người đẳng cấp võ thiên cảnh đỉnh phong, thậm chí khả năng đụng chạm đến tầng thứ cao hơn. Khó trách mạnh như tu vi bộ trưởng cũng sẽ lực chiến mà chết. Tam đại hoàng tộc ngày thường riêng phần mình chiếm cứ một phương, bình an vô sự, tại sao lại đột nhiên liên thủ phát động như thế quy mô thú triều, thậm chí hoàng giả tự mình xuất thủ? Vân Trần đưa ra vấn đề mấu chốt nhất, cái này quá không tìm thường. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Lôi Bạn Quân lắc đầu, khắp khuôn mặt là mỏi mệt cùng hoang mang, không biết. Chúng ta cũng đang tra, lần này thú triều tới quá đột ngột, quá quỷ dị, tựa như là giống như là bị thứ gì chọc giận, hoặc là nhận lấy thống nhất chỉ lệnh, điên cuồng mà dâng tới chúng ta thành Trường An. Cái kia Tam đại hoàng tộc, ngày bình thường nước giếng không phạm nước sông, lần này lại đồng thời xuất hiện, mặc dù chủ yếu là hám sơn cổ vượn chủ công, nhưng Lôi Dực Thiên bằng cùng Cửu Vi Thiên Hồ tộc đàn cũng xuất hiện bóng dáng, kềm chế chúng ta những phương hướng khác lực lượng. Chương 653, nhanh như vậy liền nhảy ra ngoài. Chương 653, nhanh như vậy liền nhảy ra ngoài. Ta cảm thấy Liêu Thanh Ly đột nhiên mở miệng, thanh âm băng lãnh, là có người ở sau lưng giở trò quỷ. Nếu không, giải thích không thông. Đây là Vân Trần nghe được Liễu Thanh Ly nói câu nói đầu tiên, thanh âm thanh thúy, lại hàn ý thấu xương. Ta cũng cảm thấy. Vân Trần nhẹ gật đầu. Hắn cũng có khuynh hướng cái này phán đoán. Một trận có dự mưu, nhằm vào thành Trường An, hoặc là nói, nhằm vào tu la bộ âm mưu. Thế nhưng là có thể làm được loại tình trạng này người. Sẽ là ai chứ? Thật là khó đoán a. Một cái đáng sợ phỏng đoán, để Vân Trần hàn ý từ lòng bàn chân lên tới đỉnh đầu. Hắn đã không còn dám nghĩ tiếp. Nếu như là thật, cái kia thành Trường An, nguy. Bộ trưởng thủ, nhất định phải báo. Vân Trần thanh âm bình tĩnh. Hám sơn cổ viên hoàng người, nó phải chết, bao quát bọn chúng cả một cái chủng tộc, ta cũng sẽ không dung tha. Hắn nhìn về phía Lôi Bạn Quân cùng Liêu Thanh Ly, nhưng bây giờ hàng đầu sự tình là ổn định tu la bộ. Bộ trưởng không có ở đây, thiên tổ gần như toàn diện, tu la bộ không thể đổ, thành Trường An phòng tuyến cũng không thể loạn. Lôi Bạn Quân trùng điệp nhẹ gật đầu, không sai. Hiện tại bộ bên trong mấy cái kia lão gia hỏa, còn có bên ngoài một chút thế lực, đều nhìn chằm chằm bộ trưởng vị trí này, muốn đem tu la bộ phân chia hết. Ta cùng Liêu Thanh Ly thương thế chưa lành, ép không được tràn diện. Liêu Thanh Ly cũng phun ra hai chữ, phiền phức. Vân Trần trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, ai ngày nhất hoan. Lôi Bạn Quân lập tức nói ra, nội bộ chủ yếu là hai vị phó tổ trưởng, Hàn Cốt cùng Khương Vân Hải. Hàn Cốt lao ra hỏa kia tư lịch giả nhất, một mực ngấp nghé bộ trưởng chi vị, trước kia có bộ trưởng để ép, hắn không dám động. Hiện tại bộ trưởng hy sinh, hắn lập tức liền bắt đầu lôi kéo người tâm, muốn thượng vị. Khương Vân Hải thực lực hơi kém, nhưng giá tâm không nhỏ, cũng trong bóng tối hoạt động. Ngoại bộ, phủ thành chủ cùng quân đội một số người, tựa hồ cũng nghĩ thừa cơ nhúng tay chúng ta tu la bộ sự vụ, thậm chí nghĩ chiếm đoạt chúng ta. Tu la bộ làm thành Trường An trọng yếu võ giả lực lượng, nắm giữ lấy khổng lồ tài nguyên cùng mạng lưới tình báo. Bây giờ rắn mất đầu, tự nhiên thành các phương trong mắt thì mỡ. Vân Trần nghe xong, nhếch miệng lên một vòng băng lãnh độ cong, nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Vậy cũng phải nhìn xem, bọn hắn có hay không tốt như vậy răng lợi. Vân Trần suy nghĩ một chút, đối Lôi Bạn Quân nói, Lôi Minh, Liễu Cô Đường, các ngươi thương thế chưa lành, tạm thời ổn định tự thân, âm thầm lưu ý các phương động tĩnh. Bộ trưởng hy sinh tin tức cùng ta trở về, chỉ sợ đã truyền ra, tiếp xuống, chỉ sợ sẽ có người ngồi không yên, chủ động nhảy ra. Ta ngược lại muốn xem, cái thứ nhất không nhịn được sẽ là ai? Không cần đoán cũng biết, ngấp nghé tu la bộ người đã không phải là một ngày hai ngày, tu vi tại, bọn hắn không dám lỗ mãng, hiện tại tu vi chết rồi, bọn hắn tất nhiên sẽ nhịn không được. Đúng lúc này, linh đường ngoại truyện đến một trận hơi có vẻ ồn ào tiếng bước chân, một cái mang theo vài phần kiêu căng, cùng giả mù sa mưa bi thống thanh âm truyền vào, Lôi Minh đệ, Liêu tiểu thư, nén bi thường à. Tu bộ trưởng bất hạnh lâm nạn, quả thật ta thành Trường An tổn thất to lớn, làm cho người đau lòng như góc. Chúng ta chuyên tới để phụng viếng, cũng thương nghị một chút, cái này tu la bộ ngày sau nên làm thế nào cho phải a? Nghe được thanh âm này, Lôi Bạn Quân cùng Liễu Thanh Ly sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Lôi Bạn Quân hạ giọng, đối Vân Trần nhanh chóng nói ra, là Hàn Cốt còn có Khương Vân Hải, bọn hắn quả nhiên đến rồi.
Ồ,
nhanh như vậy ra rồi. Vân Trần ánh mắt bình tĩnh, đứng chắc tay, quay người mặt hướng linh đường cửa vào. Biết sẽ đến, không nghĩ tới tới nhanh như vậy. Bầu không khí bởi vì ngoài cửa truyền đến thanh âm, mà bỗng nhiên trở nên càng thêm ngưng trệ, băng lãnh. Tiếng bước chân tới gần, chỉ gặp một đoàn người nối đuôi nhau mà vào, ước chừng 7-8 người. Cầm đầu hai người, khí tức có chút cường hành. Bên trái một người, là cái dáng người cao gầy, khuôn mặt nham hiểm lão giả, mặc một thân trường bào màu tím thẫm, ánh mắt sắc bén như ưng, mang theo một loại ở lâu thượng vị tiêu căng cùng không che giấu chút nào dạ tâm. Hắn chính là Tu La bộ tư lịch già nhất phó tổ trưởng một trong, Hàn Cốt. Thực lực đã đạt, võ đan cảnh đỉnh phong. Bên phải một người, thì là cái trung niên văn sĩ bộ dáng, mặt trắng không râu, trên mặt mang nhìn như ấm áp tiểu dung, nhưng đáy mắt chỗ sâu lại lóe ra tinh minh tính toán. Hắn là một vị khác phó tổ trưởng, Khương Vân Hải, thực lực cũng tại võ đan cảnh đỉnh phong. Tại phía sau bọn họ, còn đi theo mấy tên hiển nhiên là bọn hắn tâm phúc Tu La bộ chấp sự, từng cái khí tức không yếu, thần sắc khác nhau, nhưng phần lớn mang theo một loại xem kỹ cùng xem kịch vui tư thái. Hàn Cốt vừa tiến đến, ánh mắt đầu tiên là đảo qua băng quan, sau đó giả mù sa mưa thở dài nói, Tu bộ trưởng.
Ai?
Trời cao đấu kỵ anh tài a. Thật sự là trời cao đấu kỵ anh tài. Vì ta thành Trường An Cúc cung tận tụy, cuối cùng lại. Thật đáng buồn, đáng tiếc. Nói, hắn còn tượng trưng đối băng quan chắc tay. Lập tức, ánh mắt liền rơi vào Lôi Vạn Quân cùng Liêu Thanh Ly trên thân, nhất là tại sắc mặt tái nhợt Liêu Thanh Ly trên thân dừng lại một cái chớp mắt, nhếch miệng lên một tia khó mà phát giác đường cong. Cuối cùng, mới chú ý tới đứng ở một bên Vân Trần.
A,
vị này là? Hàn Cốt ra vẻ nghi ngờ kéo dài ngữ điệu. Ánh mắt bên trong mang theo không che giấu chút nào khinh miệt cùng tìm tòi nghiên cứu. Hắn đương nhiên nhận biết Vân Trần, Trường An kiếm tử tên tuổi bây giờ tại thành Trường An ai không biết. Nhưng hắn giờ phút này, chính là muốn bày ra bộ này tư thái, ý đang chèn ép. Khương Vân Hải cũng cười tủm tỉm tiếp lời nói, "Hàn lão, vị này chính là đoạn thời gian trước danh chấn Trường An Trần Vân, Trần Tiểu Hữu a. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, nghe nói Trần Tiểu Hữu trước đây đi ra ngoài lịch luyện, không nghĩ tới hôm nay trở về, đúng lúc gặp bộ bên trong biến cố, thật sự là xảo a." Lời nói nhìn như khách khí, kỳ thực giấu giếm lời nói sắc bén. Ẩn ẩn có chỉ trích Vân Trần tại bộ bên trong gian nan nhất thời khắc không tại, bây giờ trở về hái quả đào ý vị. "Ngươi nói cái gì?" Lôi Vạn Quân nghe vậy giận dữ, vừa muốn mở miệng bắt bỏ, lại bị Vân Trần một ánh mắt ngăn lại. Vân Trần ánh mắt bình tĩnh không lay động, phản phất tại nhìn một đám tôm tép nhãi nhép, đạm mạc nói: "Hàn phó tổ trưởng, Thương phó tổ trưởng, bộ trưởng thi cốt chưa lạnh, trên linh đường vẫn là bảo trì yên lặng cho thỏa đáng." Thanh âm không cao, lại mang theo một loại kỳ dị lực xuyên thấu cùng không thể nghi ngờ uy nghiêm. Để Hàn Cốt sau lưng mấy cái kia nguyên bản có chút dao động chấp sự trong lòng run lên, vô ý thức thu liễm khí tức. Hàn Cốt nhướng mày, đối Vân Trần loại này lạnh nhạt bên trong mang theo giọng ra lệnh cực kỳ bất mãn. Hắn hừ lạnh một tiếng: "Trần Vân, ngươi mặc dù thiên phú không tồi, đến bộ trưởng coi trọng, nhưng chung quy là văn bối, nơi đây là Tu La bộ linh đường, càng là thương nghị bộ bên trong đại sự chi địa, khi nào đến phiên ngươi một tên mao đầu tiểu tử đến khoa tay múa chân, dạy cho chúng ta quý củ." Khương Vân Hải cũng ngoài cười nhưng trong không cười nói giúp bảo: "Trần tiểu hữu, người trẻ tuổi có nhuệ khí là chuyện tốt, nhưng cũng muốn hiểu được tôn ti trên dưới. Bây giờ bộ trưởng bất hạnh hy sinh, bộ bên trong rắn mất đầu, chính vào tồn vong thời khắc, ta cùng Hàn lão làm bộ trung nguyên lão, đến đây cùng Lôi phó tổ trưởng, Liêu phó tổ trưởng sau khi thương nghị tục công việc, chính là thuộc bổn phận chức trách, sao là không yên lặng mà nói." Lời này trực tiếp đem sau khi thương nghị tục công việc dọn lên mặt bàn. Ý đồ lại rõ ràng bất quá. Chương 654, trấn áp chương 654, trấn áp Lôi Vạn Quân cũng nhịn không được nữa, phẫn nộ quát: "Hàn Cốt, Khương Vân Hải, bộ trưởng mới vừa vặn hy sinh, các ngươi liền không kịp chờ đợi muốn đoạt quyền sao? Còn có hay không điểm lương tâm?" Liêu Thanh Ly dù chưa nói chuyện, có thể quanh thân tán phát hàn ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Hàn Cốt lại là không có sợ hãi, thâm trầm cười nói: "Lôi Vạn Quân, lời này của ngươi liền không đúng, bộ trưởng hy sinh, chúng ta đồng dạng bi thống. Có thể Tu La bộ không thể một ngày vô chủ. Ngoài thành thú triều mặc dù tạm lui, nhưng hai họa ngầm chưa trừ, bộ bên trong nhân tâm hoảng sợ, ngoại bộ nhìn chằm chằm. Nếu không mau chóng tuyển ra mới bộ trưởng, ổn định đại cục, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem bộ trưởng suốt đời tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Ta đây chính là vì Tu La bộ tương lai suy nghĩ, vì Tu La bộ tương lai." Vân Trần bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, tiếng cười kêu bên trong mang theo không che giấu chút nào trào phúng: "Hàn phó tổ trưởng thật sự là hiểu rõ đại nghĩa, yêu quốc yêu dân. Lại không biết, Hàn phó tổ trưởng cảm thấy ai càng thích hợp tiếp nhận người bộ trưởng này chi vị đâu?"
Ồ,
Hàn Cốt không nghĩ tới, Vân Trần sẽ như thế trực tiếp đem vấn đề làm rõ.
Ha 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 ha.
Hắn cười lên ha ha, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, coi là Vân Trần là sợ, muốn thăm dò hoặc là thỏa hiệp. Gặp đây, Hàn Cốt cũng không giả, lập tức ưỡn ngực, ngạo nghễ nói: "Bộ trưởng chi vị, trách nhiệm trọng đại, không phải tài đức bài toàn, thực lực phục chúng, lại đối bộ bên trong sự vụ người quen thuộc không thể đảm nhiệm. Hàn Mỗ bất tài, tại bộ bên trong hiệu lực mấy chục năm, tư lịch sâu nhất, tu vi cũng còn không có trở ngại, vì Tu La bộ ổn định cùng tương lai, nguyện ý cố mà làm, bước lên bộ này gánh nặng." Lời này vừa ra, cơ hội chính là công nhiên tuyên bố muốn tranh đoạt bộ trưởng chi vị. Khương Vân Hải sắc mặt biến hóa, hiển nhiên đối Hàn Cốt loại này ăn một mình hành vi bất mãn. Bất quá hắn lòng dạ sâu hơn, không có lập tức tỏ thái độ, chỉ là cười tủm tỉm nhìn xem, chuẩn bị tùy thời mà động. Lôi Vạn Quân tức giận đến toàn thân phát run: "Hàn Cốt, ngươi mơ tưởng?" Hàn Cốt khinh thường lườm Lôi Vạn Quân một mắt, lại nhìn về phía Vân Trần, ngữ khí mang theo uy hiếp: "Trần Vân, ngươi là người thông minh, Tu La bộ nước rất sâu, không phải ngươi một cái có chút thiên phú người trẻ tuổi có thể pha trộn. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, nếu ngươi chịu ủng hộ lão phu, đợi Lao Phu ngồi lên bộ trưởng chi vị, tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, trước đó bộ trưởng đưa cho ngươi đãi ngộ, Lao Phu có thể gấp bội cho ngươi. Nếu không, trong lời nói ý uy hiếp, không cần nói cũng biết. Trong linh đường bầu không khí, trong nháy mắt khẩn trương tới cực điểm. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại Vân Trần trên thân, muốn nhìn hắn ứng đối ra sao. Là khuất phục tại Hàn Quốc uy bức lợi dụng, vẫn là. Nhưng mà, Vân Trần phản ứng, lại ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Hắn không có phẫn nộ, không có tranh luận, thậm chí trên mặt biểu lộ đều không có biến hóa chút nào. Chỉ là chậm rãi dương mắt, ánh mắt như là vạn năm hàn băng, nhìn thẳng Hàn Quốc, nhàn nhạt phun ra ba chữ, ngươi, cũng xứng. Ba chữ này, như là ba cái vô hình cái tát, hung hăng quất vào Hàn Quốc trên mặt. Hàn Quốc trên mặt đắc ý cùng tiêu căng trong nháy mắt ngưng kết, ngược lại hóa thành nổi giận xanh xám. Hắn thân là tu la bộ nguyên lão, võ đan cảnh đỉnh phong cường giả, khi nào nhận qua làm nhục như vậy? Hơn nữa còn là bị một cái trong mắt của hắn tiểu bối trước mặt mọi người nhục nhã. Tiểu xuất sinh, ngươi nói cái gì? Hàn Quốc giận tí mặt. Võ đan đỉnh phong kinh khủng uy áp, như là núi lửa bộc phát giống như ẩm vàng phong thích, hướng phía Vân Trần hung hăng nghiền ép mà đi. Hắn muốn cho cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, một cái trung thân dạy dỗ khó quên. Thật sự cho rằng là Trường An kiếm tử, liền lợi hại không được. Võ đan cảnh đỉnh phong, há có thể là ngươi một tên tiểu tử có thể đắc tội? Ầm ầm, cái kia cố uy áp như là thực chất sân nhạc, để trong linh đường không khí đều phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù. Lôi Vạn Quân cùng Liễu Thanh Ly biến sắc, vô ý thức muốn vận công chống cự, nhưng bọn hắn thương thế chưa lành, căn bản không được. Nhưng mà ở vào uy áp chính trung tâm Vân Trần, lại ngay cả góc áo đều không có phiêu động một chút. Hắn phảng phất đưa thân vào một không gian khác, uy áp tiếp cận, tựa như cùng châu đất xuống biển, biến mất vô tung vô ảnh. Cái gì? Hàn Quốc con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt lần thứ nhất lộ ra khó có thể tin thần sắc. Hắn uy áp, vậy mà đối tiểu tử này vô hiệu. Cái này sao có thể? Hắn rõ ràng cảm giác được đối phương khí tức chỉ có võ ý cảnh đỉnh phong. Không chỉ là hắn, Thương Vân Hải cùng phía sau bọn họ những cái kia chấp sự, cũng tất cả đều sợ ngây người, như là gặp ma. Ngay tại Hàn Quốc kinh hãi thất thần một sát na này, Vân Trần động. Không có sử dụng bất luận cái gì binh khí, chỉ là vô cùng đơn giản nâng lên tay phải, năm ngón tay khẽ nết, vạn pháp quy nhất kiếm ý ngưng tụ, sau đó đối Hàn Quốc phương hướng, nhìn như tùy ý, hướng phía dưới nhấn một cái. Không có kinh thiên động địa linh lực bộc phát, không có hoa lệ lóa mắt võ kỹ, chỉ có một cỗ vô hình không chất, lại phản phất tận chứa kinh khủng ý cảnh, lệnh vạn vật thần phục lực lượng kinh khủng, đột nhiên giáng lâm. Bèn, trực tiếp chấn áp. Cái gì? Hàn Quốc không thể tin nói. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ căn bản là không có cách kháng cự, không thể nào hiểu được cự lực, như là toàn bộ thiên khung đều sụp đổ xuống dưới, hung hăng đặt ở trên người hắn. Phù phù. Hắn ngay cả một tia phản kháng chỗ trống đều không có, hai đầu gối mềm nhũn, lại ngạnh sinh sinh bị cỗ lực lượng này ép quỳ xuống trước linh đường băng lãnh trên mặt đất. Két. Đầu gối cùng mặt đất va chạm, phát ra tiếng xương nứt. A. Hàn Quốc nhịn không được kêu lên thảm thiết. Trên mặt tràn đầy cực hạn thống khổ, khuất nhục cùng không thể nào hiểu được sợ hãi. Hắn liều mạng muốn dãy rủa, muốn điều động toàn thân linh lực phản kháng, nhưng này cố kiếm ý, như là công xiềng, đem hắn gắt gao giam cầm tại nguyên chỗ, ngay cả một đầu ngón tay đều không thể động đậy. Mà lại cái này vạn pháp quy nhất kiếm ý, mang đến cho hắn to lớn uy hiếp tính mạng. Không hoài nghi chút nào, chỉ cần Vân Trần nghĩ, có thể tùy tiện nghiền chết hắn. Hàn Quốc tim đập loạn, sợ hãi không thôi, chỉ có thể giống một đầu giống như chó chết, ủy gối tu vi bộ trưởng bằng con trước, ủy gối Vân Trần trước mặt. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Toàn bộ linh đường, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người bị bất tình lình phá vỡ nhận biết một màn, rung động linh hồn đều đang run rẩy. Võ đan cảnh đỉnh phong Hàn Quốc, bị một cái võ ý cảnh đỉnh phong thiếu niên thiện tay nhấn một cái, liền quỳ xuống. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ. Đó căn bản không phải thực lực chênh lệch, mà là chiều không gian giống như nghiền ép. Ngươi, Thương Vân Hải âm thanh run rẩy nói, nhìn xem Vân Trần trắng non tuấn tú tuổi trẻ khuôn mặt, nụ cười trên mặt hắn triệt để cứng đờ, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt đẫm phía sau lưng, thân thể cũng đang không ngừng run rẩy. Chương 655, thoải mái. Chương 655, thoải mái. Thật sự là nghĩ không ra, một cái võ ý cảnh đỉnh phong tồn tại, vậy mà như thế lợi hại. Sớm biết liền không phách lối như vậy. Đáng tiếc trên thế giới không có thuốc hối hận. Sau lưng những cái kia chấp sự, càng là bị hù hồn phi phách tán, có mấy cái thậm chí chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, nhìn về phía Vân Trần ánh mắt, như cùng ở tại nhìn một tôn ma thần. Lôi Vạn Quân cùng Liễu Thanh Ly cũng triệt để sửng sốt. Mặc dù bọn hắn biết Vân Trần rất mạnh, nhưng mạnh tới mức này, vẫn là vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Thiện tay trấn áp võ đan cảnh trung kỳ đỉnh phong. Đây quả thực là thần thoại. Một đám tạp phái. Vân Trần ở trên cao nhìn xuống nói, nhìn xem quỳ trên mặt đất, bởi vì kịch liệt đau nhức cùng khuất nhục mà khuôn mặt vặn vẹo Hàn Quốc, hắn ngữ khí bình thản, không có chút nào gợn sóng. Bộ trưởng Linh Tiền, ồn ào đoạt quyền, là vì bất kính. Tại giá lên mặt, uy bức lợi dụng, là vì bất nhân. Bộ không chịu nổi đầu, không nghĩ đoàn kết, chỉ mưu tư lợi, là vì bất nghĩa. Ngươi nói một câu, cái kia cô đặt ở Hàn Quốc trên người lực lượng vô hình liền tăng thêm một phần. Với anh, Hàn Quốc tiếng kêu thảm thiết, thì càng thêm thê lương. Ngừng. Dừng lại. A a a a. Hắn toàn thân xương cốt đều đang phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt tâm thành, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nghiền nát. Giống như ngươi bực này bất kính, bất nhân, bất nghĩa chi đổ, cũng xứng đúng tràm bộ trưởng chi vị, cũng xứng đảm tu la bộ tương lai. Vân Trần thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, hôm nay nghiệp tình ngươi từng vì tu la bộ xuất lực, lưu ngươi một cái mạng chó, phế ngươi tu vi, trục xuất tu la bộ. Như còn dám sinh sự, giống như này chủ. Lời con chưa dứt, Vân Trần chập ngón tay như kiếm, đối linh đường bên cạnh một cây cần hai người ôm hết thừa trọng của đá, cách không gạch một cái. Xuy, một đạo nhỏ xíu kiếm khí hiện lên. Cây kia cứng rắn của đá, nửa khúc trên chậm rãi trượt xuống, vết cắt bóng loáng như gương, ầm vang rơi đập trên mặt đất. Ầm. Phát ra trầm muộn tiếng vang, đá vụn hóa bụi mịn. Ma quỷ trên mặt đất hàn cốt, theo Vân Trần thoại âm rơi xuống, phát ra một tiếng tuyệt vọng tới cực điểm gào thét, quanh thân mênh mông linh lực, như là quả cầu da xỉ hơi giống như, trong nháy mắt tán loạn biến mất. Cả người hắn, như là bị rút đi của sống, sủi lơ trên mặt đất, ánh mắt tăng dã, khuôn mặt trong nháy mắt già nua mấy chục tuổi, khí tức vẻ bại tới cực điểm, thình lình đã bị phế sạch khổ tu hơn 10 năm tu vi. Làm xong đây hết thảy, Vân Trần ánh mắt như kiếm, đảo qua đã sợ choáng váng Khương Vân Hải cùng phía sau hắn những cái kia chấp sự. Phàm là bị ánh mắt của hắn quét đến người, đều toàn thân run rẩy dữ dội, nhao nhao cúi đầu xuống, không dám cùng chi đối mặt, thậm chí trực tiếp quỳ rạp trên đất, liên thanh cầu xin tha thứ, Trần tiên sinh tha mạng, chúng ta biết sai, cũng không dám nữa. Chúng ta nguyện phụng Trần tiên sinh hiệu lệnh. Bọn hắn đánh chết cũng không nghĩ tới ai truyền thuyết này bên trong Trường An kiếm tử, thực lực vậy mà như thế khoa trường, quả thực là yêu nghiệt, cũng không có trước khi chết tu vi có liều mạng, nếu là biết sớm như vậy, bọn hắn nào dám hưng sư động chúng như vậy bại lộ. Nhìn thấy hàn cốt hạ tràng, Khương Vân Hải càng là sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Hắn rốt cuộc duy trì không ở kia nụ cười dối trá, phu phu một tiếng quỳ rạp xuống đất, âm thanh run rẩy đến không còn hình dáng, Trần tiên sinh, Khương Mỗ nhất thời hồ đồ, thu hàn cốt lao tặc này mê hoặc, tuyệt không hài lòng. Từ nay về sau, chỉ nghe lệnh Trần tiên sinh. Nhưng bằng ra roi, không một câu oán hận. Nhìn trước mắt cái này hí kịch tính một màn, nhìn xem trước đó còn ngang ngược càn rỡ, không ai bị nổi hàn cốt, giống như chó chết sủi lơ trên mặt đất. Nhìn xem Khương Vân Hải đám người dập đầu như dã tỏi cho hề, Lôi Vạn Quân cùng Liễu Thanh Ly trong lòng tràn đầy khó nói lên lời rung động cùng. Thoải mái. Vân Trần lấy bá đạo nhất, trực tiếp nhất, nhất nghiền ép phương thức, trong nháy mắt chấn trụ tất cả đạo trích. Lôi đình nghiền ép, chấn nhiếp đạo trích. Dùng không thể địch nổi thực lực, tuyên cáo hắn trở về, cũng tuyên cáo tu la bộ, kể từ hôm nay, từ hắn làm chủ. Vân Trần nhìn xem quỳ đầy đất người, ngựa khí khôi phục bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, bộ trưởng thủ, muốn báo. Tu la bộ, không thể loạn. Thành Trương An, cần an ổn. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào Lôi Vạn Quân cùng Liêu Thanh Ly trên thân. Lôi Minh, Liêu Cô Nương, Thanh Lý môn hộ, ổn định bộ hạ sự tình, liền giao cho các ngươi. Về phần mới bộ trưởng, hắn hơi dừng lại, thanh âm truyền khắp toàn bộ linh đường, cũng chắc chắn truyền khắp toàn bộ tu la bộ, toàn bộ thành Trường An, đợi ta vì tu uy bộ trưởng, chính tay đâm cửu địch, lấy hám sơn, cổ viên hoàng người chi đầu, tế điện bộ trưởng trên trời có linh tiên về sau, bàn lại không mượn. Linh đường bên trong, chỉ có hắn bình tĩnh mà bá đạo thanh âm đang vang vọng. Tất cả mọi người minh bạch, từ giờ khắc này, tu la bộ nên đón một cái trước nay chưa từng có chỗ thể. Vân Trần thanh âm, còn tại đám người bên thai quanh quẩn. Đợi ta vì tu uy bộ trưởng, chính tay đâm cửu địch, lấy hám sơn cổ viên hoàng người chi đầu, tế điện bộ trưởng trên trời có linh thiêng về sau, bàn lại không mượn. Chính tay đâm hám sơn cổ viên hoàng người. Đây là cỡ nào bá khí cùng quyết tâm. Đây chính là một đầu thực lực là võ thiên cảnh yêu thú hoàng giả. Mây mù sơn mạch tam đại bá chủ một trong. Nếu là trước đó Vân Trần nói ra lời này, sẽ chỉ bị người coi như không biết trời cao đất rộng của luôn. Nhưng giờ phút này, tận mắt nhìn thấy hắn tiện tay chấn áp cũng phế bỏ võ đang cảnh đỉnh phong hàn cốt về sau, lại không người dám chất vấn nửa phần. Chỉ có sâu tận xương thủy kính sợ cùng rung động. Lôi Bạn Quân dẫn đầu từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống khí huyết sôi trào, nhìn về phía Vân Trần ánh mắt tràn đầy phức tạp, nhưng càng nhiều hơn chính là tin phục cùng một loại tìm tới chủ tâm cốt kích động. Hắn ôm quyền trầm giọng nói, "Vâng, Trần tiên sinh." Lôi Bạn Quân lĩnh mệnh. Hắn cải biến xưng hô, không còn lấy tiểu huynh đệ tương xứng, mà là mang tới kính ngữ. Thực lực vi tôn thế giới, Vân Trần cho thấy lực lượng đã thắng được tuyệt đối tôn trọng. Liêu Thanh Ly cái kia băng phong giống như trên mặt, cũng tựa hồ có một tia động dung. Nàng nhìn xem Vân Trần, con người băng lãnh chỗ sâu, hiện lên một tia khó mà phát giác dị sắc, cũng khẽ bước cằm, xem như lĩnh mệnh. Nàng dù chưa nói chuyện, nhưng thái độ đã cho thấy hết thảy. Chương 656, gặp một lần quý khách chương 656, gặp một lần quý khách Vân Trần nhẹ gật đầu, ánh mắt chuyển hướng quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy Khương Vân Hải một bọn người. Ánh mắt của hắn rất bình tĩnh, nhưng rơi vào Khương Vân Hải bọn người trên thân, lại như là thiên quân gánh nặng, ép bọn hắn cơ hồ thở không nổi. Khương Vân Hải. Vân Trần nhàn nhạt mở miệng. Có thuộc hạ. Có thuộc hạ. Khương Vân Hải một cái giật mình, vội vàng ứng thanh, vùi đầu đến thấp hơn, tư thái hèn mọn đến bụi bặm bên trong. Hàn cốt kéo bè kết phái, ý đồ đoạt quyền, đã bị xử trí, trước ngươi, tựa hồ cũng có chút ý nghĩ. Vân Trần ngữ khí nghe không ra hỉ nộ, lại làm cho Khương Vân Hải trong nháy mắt mồ hôi lạnh lâm ly, phía sau lưng ướt đẫm. Không dám. Thuộc hạ vạn vạn không dám. Khương Vân Hải thanh âm phát run, đội vàng giải thích, đầu lắc giống trống lúc lắc, thuộc hạ. Thuộc hạ chỉ là nhất thời hồ đồ, bị hàn cốt lao tặc này hoa ngôn xảo ngữ chỗ che đậy. Tuyệt không nửa phần ý đồ không tốt. Trần tiên sinh minh giám. Từ nay về sau, Khương Vân Hải duy tiên sinh chi mệnh là tử, tuyệt không hài lòng, nếu có làm trái, tiên lôi đánh xuống, chết không yên lành. Hắn vì mạng sống, đã là nói năng lộn xộn, thế thế. Vân Trần nhìn xem hắn bộ này cho hề, trong lòng cũng không gợn sóng. Loại người này, sợ uy mà không có đức, giữ lại có lẽ còn có chút tác dụng. Nhớ kỹ lời của ngươi nói. Vân Trần ngữ khí đạm mạc, tu la bộ chính vào lúc dùng người, tu vi của ngươi cùng vị trí, tạm thời giữ lại, trợ giúp Lôi phó tổ trưởng cùng Liêu phó tổ trưởng, ổn định bộ bên trong thế cục, trấn an lòng người, kiểm kê lần này thú triều tổn thất, trợ cấp chiến tử huynh đệ gia thuộc. Như lại có gì động? Hắn không có nói tiếp, có thể cái kia cỗ sát ý lạnh như băng, để Khương Vân Hải như rơi vào hầm băng. Hắn cuống quýt giật đầu, không dám. Thuộc hạ nhất định tận tâm tận lực, lấy công chu tội, tuyệt không dám có chút gì động. Mang theo ngươi người, đem nơi này dọn dẹp sạch sẽ. Vân Trần phất phất tay, như là xua đuổi con ruồi, Hàn Quốc, phế bỏ tu vi, trục xuất tu la bộ, thông cáo toàn thành, gian đe, nếu có nó vây cánh cung phụng, cùng nhau xử trí. Ta tạm thay tu la bộ chi chủ trước, báo thủ về sau, cái này tu la bộ chi chủ ta sẽ giao ra, có gì dị nghị không?
Không có dị nghị.
Thuộc hạ minh bạch. Khương Vân Hải như được đại xá. Nào dám có người có dị nghị. Hắn vội vàng chào hỏi sau lưng mấy cái kia đồng dạng sợ mất mật chấp sự, đem ánh mắt trống rỗng Hàn Quốc kéo trở về. Sau một lát, trong linh đường liền khôi phục trang nghiêm, chỉ còn lại Vân Trần, Lôi Vạn Quân cùng Liêu Thanh Ly ba người, cùng cô kia tản ra hàn khí âm u băng quan. Xử lý xong nội bộ phiền phức, Vân Trần ánh mắt lần nữa nhìn về phía trong quan tài băng tu uy bộ trưởng, ánh mắt trở nên thâm thúy. Lôi Minh, Liêu cô nương, bộ trưởng hy sinh kỹ càng trải qua, cùng trận kia thú triều tất cả tình báo, ta cần biết hết thảy chi tiết. Còn có, bây giờ thành Trường An thế lực khắp nơi phản ứng, nhất là phủ thành chủ cùng quân đội, bọn hắn thái độ đối với chuyện này, cùng đối tu la bộ thái độ. Vân Trần mạch suy nghĩ rõ ràng, trong nháy mắt liền bắt lấy vấn đề hạch tâm. Nội bộ ổn định dựa vào Lôi Đình thủ đoạn có thể tạm thời áp chế, nhưng ngoại bộ áp lực cùng tiềm ẩn âm mưu mới là uy hiếp càng lớn hơn. Nhất là trận kia quỷ dị thú triều phía sau, rất có thể ẩn giấu đi càng sâu hắc thủ. Lôi Bạn Quân sửa sang lại một chút suy nghĩ, bắt đầu kỹ càng tự thuật, bộ trưởng hy sinh trận chiến kia, phát sinh ở đoạn hồn nhai phòng tuyến, lúc ấy thú triều chủ lực cơ hồ đều tập trung ở nơi đó, ngoại trừ đầu kia Hám Sơn cổ viên hoàng người, còn có hai đầu Lôi Dực Tiên Bằng cùng một đầu am hiểu linh hồn xung kích Cửu Vĩ Thiên Hồ ở bên cánh kiểm chế. Bộ trưởng là vì yểm hộ khởi động Cửu Tiêu Lôi Hỏa trận trận pháp sư đội ngũ, mới một mình lưu lại đoạn hậu, bị Tam Đại yêu thú lãnh chúa vây công. Cuối cùng, kiệt lực mà chết. Hắn môi nói một câu, nắm đấm liền nắm chặt một phần, trong mắt bi phẫn đan sen. Liêu Thanh Ly lúc này cũng lạnh giọng bổ sung. Thanh âm của nàng vẫn không có quá nhiều tình cảm sát thái, có thể cung cấp tin tức lại cực kỳ mấu chốt, thú triều buộc phát trước, mây mù sơn mạch chỗ sâu từng có dị thường năng lượng ba động, nhưng chúng ta thám tử không thể xâm nhập điều tra rõ. Mặt khác, phụ thành chủ bên kia, phó thành chủ Lâm Thiếu Thiên không có động tác, mà thành chủ Vũ Văn Kình tại bộ trưởng hy sinh về sau, chỉ là phái người đưa tới trợ cấp, cũng không rõ ràng tỏ thái độ ủng hộ ai tiếp nhận bộ trưởng, thái độ mập mờ. Quân đội tả ra không tại, nơi này lấy Tần Vũ cầm đầu, ngược lại là phái người đến hỏi tham qua mấy lần bộ nội tình huống, trong lời nói, tựa hồ có muốn nhân cơ hội chỉnh hợp chúng ta tu la bộ, đặt vào quân đội thể hệ ý đồ. Vũ Văn Kình, Tần Vũ, Vân Trần Yên lặng ghi lại hai cái danh tự này. Thành Trường An người nắm quyền cao nhất, thái độ của bọn hắn cực kỳ trọng yếu. Còn có, Lôi Bạn Quân giống như là nhớ ra cái gì đó, sắc mặt càng thêm khó coi, theo một chút trọng thương rút về huynh đệ mơ hồ miêu tả, bọn hắn trên chiến trường, tựa hồ thấy được không thuộc về yêu thú bóng người, nhưng lúc đó tràng diện quá hỗn loạn, không cách nào xác định không thuộc về yêu thú bóng người. Vân Trần trong mắt tinh quang lóe lên, cái này không thể nghi ngờ ấn chứng lúc trước hắn suy đoán, trận này thú triều rất có thể có người cố ý gây nên. Xem ra vũng nước này so trong tưởng tượng còn muốn sâu. Vân Trần chậm rãi nói ra, bộ trưởng thủ muốn báo, nhưng cái này phía sau hắc thủ càng phải bắt tới. Hắn nhìn về phía Lôi Vạn Quân cùng Liêu Thanh Ly, việc cấp bách là mau chóng khôi phục tu la bộ vận chuyển cùng chiến lực. Hiện tại lập tức vận dụng tu la bộ tất cả mạng lưới tình báo, trọng điểm điều tra ba chuyện. Thứ nhất, mây mù sơn mạch chỗ sâu gần đây tất cả dị thường, nhất là tam đại hoàng tộc độc tĩnh. Thứ hai, điều tra rõ trên chiến trường xuất hiện bóng người manh mối, bất kỳ cái gì dấu vết để lại cũng không thể buông tha. Thứ ba, mật thiết chú ý phủ thành chủ cùng quân đội, cùng thành nội cái khác lớn nhỏ thế lực độc tĩnh. Rõ. Lôi Bạn Quân nghiêm nghị đáp. Đúng lúc này, linh đường ngoại truyện đến một tên chấp sự cung kính mà mang theo khẩn trương thanh âm, bẩm báo Trần tiên sinh, Lôi phó tổ trưởng, Liêu phó tổ trưởng, phủ thành chủ đại tổng quản Vũ Văn Phúc cùng quân đội chúng ta tôn cản tại tổng bộ bên ngoài cầu kiến, nói là phụng thành chủ cùng Tần Vũ chi mệnh đến đây phúng viếng tu bộ trưởng, cũng có chuyện quan trọng tương lượng. Đến rồi. Vân Trần, Lôi Bạn Quân, Liêu Thanh Ly ba người lẫn nhau, phủ thành chủ cùng quân đội người quả nhiên ngồi không yên, mà lại là tại Vân Trần vừa mới lấy Lôi Đình thủ đoạn trấn áp nội bộ dung chuyển về sau đến đây, thời cơ nắm như thế xảo diệu lúc nào tới ý, chỉ sợ không chỉ là phúng viếng đơn giản như vậy. Mời bọn họ đi phòng nghị sự. Vân Trần nhàn nhạt phân phó nói, lập tức đối Lôi Vạn Quân cùng Liêu Thanh Ly nói, đi thôi, chúng ta đi chiếu cố hai vị này quý khách. Thanh âm bình tĩnh, phản phất sắp đối mặt không phải thành Trường An có quyền thế nhất hai thế lực lớn đại biểu, mà là hai cái phổ thông khách tới thăm. Tu La bộ tổng bộ, phòng nghị sự. Vân Trần ngồi ngay ngắn ở nguyên bản thuộc về Tu Uy bộ trưởng chủ vị phía trên, thần sắc bình tĩnh. Lôi Vạn Quân cùng Liêu Thanh Ly chia nhau ngồi hai bên, sắc mặt lạnh lùng. Rất nhanh, hai tên khí chất khác lạ nam tử trung niên tại chấp sự dẫn dắt dưới, đi vào phòng nghị sự. Bên trái một người, dáng người hơi mập, mặt trắng không râu, mặc một thân cẩm bào, trên mặt mang chức nghiệp hóa, nhìn như ôn hòa tiểu dung, nhưng đôi mắt nhỏ bên trong cũng không ngừng hiện lên tinh minh quan mang. Hắn chính là thành chủ Vũ Văn Kình Tâm Phúc, phụ thành chủ đại tổng quản Vũ Văn Phúc, tự thân cũng có được võ đan cảnh lục trọng tu vi. Bên phải một người, một thân nhung trang, khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn, cái eo thẳng tắp, toàn thân tản ra binh nghiệp người thiết huyết khí tức, ánh mắt sắc bén như ưng. Chương 657, ổn định thế cục. Chương 657, ổn định thế cục. Hắn là Tần Vũ dưới trướng tướng tài đắc lực, trung tá chức vị, tôn cản, thực lực là võ đan cảnh đỉnh phong. Hai người vừa tiến đến, ánh mắt đầu tiên liền rơi vào ngồi ngay ngắn chủ vị Vân Trần trên thân, trong mắt đều là hiện lên một tia khó mà che giấu kinh ngạc cùng xem kỹ. Bọn hắn hiển nhiên đã nhận được phong thanh, biết Tu La Bộ vừa mới phát sinh một trận biến đổi lớn, một vị tên là Trần Vân người trẻ tuổi, lấy lôi đỉnh thủ đoạn trấn áp nội bộ phản loạn, trở thành thực tế trưởng công giả. Nhưng tận mắt nhìn đến Vân Trần trẻ tuổi như vậy, khí tức tựa hồ cũng chỉ có võ ý cảnh đỉnh phong lúc, trong lòng rung động cùng lo nghĩ vẫn như cũ khó mà lắng lại. Vũ Văn tổng quản, Tôn trưởng sự, hai vị đại gia quan lâm, không có từ xa tiếp đón. Lôi Vạn Quân làm địa chủ, dẫn đầu đứng dậy, không kiêu ngạo không tự ti chắp tay nói. Liêu Thanh Ly chỉ là lạnh lùng nhẹ gật đầu. Vũ Văn Phúc lập tức chất lên vẻ mặt tươi cười, chắp tay hoàn lễ, "Lôi phó tổ trưởng, Liêu phó tổ trưởng, bớt đau buồn đi à. Tu bộ trưởng bất hạnh lâm nạn, thành chủ đại nhân nghe hỏi, cũng là bi thống bạn phần, đặc mệnh tại hạ đến đây, thay hắn cùng biếng, cũng đưa lên trợ cấp." Nói, hắn ra hiệu tùy tùng dâng lên danh mục quà tặng. Tôn Cản cũng trầm giọng nói, "Chúng ta đồng dạng cảm giác sâu sắc đau lòng, tu bộ trưởng chính là giường cột nước nhà, hắn hy sinh, là thành trường an tổn thất to lớn. Chúng ta mệnh ta đến đây, một là phụng biếng, hai là nhìn xem, Tu La bộ có gì cần quân đội hiệp trợ chỗ." Lời của hắn trực tiếp, mang theo quân nhân dứt khoát. Đa tạ thành chủ đại nhân cùng trung tá quan tâm. Lôi Vạn Quân tiếp nhận danh mục quà tặng, ngữ khí bình thản. Một phen thể thức hóa phúng biếng cùng Hàn Huyên về sau. Vũ Văn Phúc lời nói xoay chuyển, cặp kia mắt nhỏ cười híp mắt nhìn về phía Vân Trần, hỏi dò, vị này chắc hẳn chính là gần đây danh chấn trường An Trần Vân, Trần Tiểu Hữu a. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Mới vừa nghe bộ bên trong có một chút hỗn loạn, đã bị Trần Tiểu Hữu lôi đình bình định, thật sự là hậu sinh khả úa a. Tôn Cản cũng tiếp lời nói, ngữ khí mang theo một tia xem kỹ, Trần Tiểu Hữu tuổi còn trẻ, liền có như thế thủ đoạn cùng quyết đoán, làm cho người bội phục. Lại không biết, bây giờ Tu La bộ từ Trần Tiểu Hữu chủ sự, đối với bộ bên trong tương lai, cùng phủ thành chủ, quân đội hợp tác, có tính toán gì không? Chân tướng với mày. Hai người này đến đây, phúng biếng là giả, thám tính hư thực, thậm chí là làm áp lực, giành lợi ích mới là thật. Ánh mắt mọi người, lần nữa tập trung tại Vân Trần trên thân. Vân Trần bình tĩnh nhìn về phía Vũ Văn Phúc cùng Tôn Cản, khóe miệng tựa hồ câu lên, thanh âm rõ ràng truyền khắp toàn bộ phòng nghị sự, Tu La bộ, hết thảy như cũ. Tu Vi bộ trưởng thủ, thứ ta Tu La bộ đến báo. Về phần hợp tác, hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo một loại không thể nghi ngờ cường thế, Tu La bộ, vĩnh viễn là thành trưởng an Tu La bộ. Gìn giữ đất đai an dân, chỗ chức trách, tự nhiên cùng phụ thành chủ, quân đội đồng tâm hiệp lực. Nhưng, Tu La bộ nội bộ sự vụ, không nhọc ngoại nhân hao tâm tổn trí. Nếu có người nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hoặc là đem bàn tay quá dài. Vân Trần ánh mắt sắc bén như kiếm, một cỗ vô hình, làm người sợ hãi bị áp. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ phòng nghị sự. Mặc dù lóe lên một cái rồi biến mất, lại làm cho Vũ Văn Phúc cùng Tôn Cản hai vị này võ đang cảnh đỉnh phong cường giả, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, trái tim như là bị một con bàn tay vô hình nắm lấy, cơ hồ ngừng đập. Vậy sẽ phải hỏi một chút, ta Trần Vân kiếm trong tay, có đáp ứng hay không? Vân Trần hiểu do nói. Yên tĩnh. Trong phòng nghị sự, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vũ Văn Phúc nụ cười trên mặt triệt để cứng đờ, cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Tôn Cản cái kia lạnh lẽo cứng rắn khuôn mặt bên trên cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn rốt cục tự mình cảm nhận được, cái này nhìn như chỉ có võ ý cảnh người trẻ tuổi, đến tột cùng có được kinh khủng bực nào thực lực cùng như thế. Đó là một loại áp đảo cảnh giới phía trên, tuyệt đối áp chế. Đây là Trường An kiếm từ sao? Đây là thông qua được kiếm đạo tháp 9 tầng tồn tại sao? Quả nhiên không phải tầm thường. Lôi Vạn Quân cùng Liễu Thanh Ly nhìn xem một màn này, trong lòng thoải mái vô cùng. Trước đó bị ngoại bộ thế lực cẩn ẩn chèn ép bị đè nén, tại lúc này, quét sạch sành sanh. Vân Trần dùng phương thức trực tiếp nhất, tuyên cáo Tu La bộ độc lập cùng cường thế, cự tuyệt bất luận cái gì hình thức nhúng tay cùng từng bước xâm chiếm. Thật lâu, Vũ Văn Phúc mới cười gượng hai tiếng, xoa xoa mồ hôi trán, ngữ khí trở nên cung kính rất nhiều, "Trần tiên sinh nói quá lời. Phủ thành chủ tuyệt không ý này, chỉ là quan tâm sẽ bị loạn, quan tâm sẽ bị loạn. Đã Tu La bộ đã có Trần tiên sinh chủ trì đại cục, vậy dĩ nhiên là vững như bàn thạch. Chúng ta cũng yên lòng." Tôn Cản cũng hít sâu một hơi, đè xuống kinh hãi trong lòng, trầm giọng nói, "Quân đội đồng dạng tôn trọng Tu La bộ độc lập tính, gìn giữ đất đai an dân, còn cần chúng ta chân thành hợp tác. Địa thế còn mạnh hơn người." Tại Vân Trần cho thấy thực lực tuyệt đối cùng cường thế thái độ trước mặt, hai vị này đại biểu không thể không tạm thời thu liễm tất cả tâm tư. "Như thế tốt lắm." Vân Trần nhàn nhạt nhẹ gật đầu, bưng lên chén trà trên bàn, "Đây là tiễn khách chí tứ." Vũ Văn Phúc cùng Tôn Cản thấy thế, cũng không dám lại nhiều lưu, liền vội vàng đứng lên cáo từ, mang theo lòng tràn đầy rung động cùng ngưng trọng, vội vàng rời đi. Nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, Lôi Vạn Quân thật dài địa thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Vân Trần ánh mắt tràn đầy kính nể. Kể từ đó, chí ít tạm thời ổn định ngoại bộ. Đưa tiễn Vũ Văn Phúc cùng Tôn Cản, trong phòng nghị sự bầu không khí cũng không nhẹ nhõm bao nhiêu. Ngoại bộ áp lực tạm thời bị Vân Trần cường thế đỉnh trở về, có thể nội bộ bách phế đại hưng, bộ trưởng lỡ máu, vị dị thú triều, vẫn như cũng đặt ở trái tim của mỗi người. Lôi Vạn Quân nhìn về phía Vân Trần, cau mày, "Trần tiên sinh, mặc dù tạm thời đè xuống Hàn Quốc, cũng chấn nhiếp rồi phủ thành chủ cùng quân đội, nhưng bộ bên trong trải qua này trọng thương, thực lực đại tổn là sự thật. Nhất là thiên tổ, gần như toàn diệt, trung tầng cốt cán cũng tổn thất nặng nề. Bây giờ có thể giữ thể diện cấp cao chiến lực, ngoại trừ ngài, cũng chỉ còn lại có ta cùng Liêu Thanh Ly, cũng đều mang theo tổn thương, người phía dưới tâm, chỉ sợ không dễ dàng như vậy an ổn." Liêu Thanh Ly cũng lạnh giọng mở miệng, lời ít mà ý nhiều, "Tài nguyên, nhân thủ, tình báo đều thiếu." Nàng điểm ra trước mắt Tu La bộ gặp phải hạch tâm nhất ba cái vấn đề. Không có tài nguyên, không cách nào trợ cấp thương vong, khích lệ bộ hạ, mua sắm đan dược vũ khí. Không có nhân thủ, nhất là cấp cao chiến lực, không cách nào chấp hành độ khó cao nhiệm vụ, trấn nhiếp trong ngoài. không có tinh chuẩn tình báo, liền như là mù lòa kẻ điếc, không cách nào ứng đối tiếp xuống nguy cơ. Vân Trần suy nghĩ một lát, ánh mắt của hắn đảo qua Lôi Vạn Quân cùng Liêu Thanh Ly, bắt đầu hạ đạt từng đầu rõ ràng chỉ lệnh tại nguyên phương diện. Vân Trần đầu tiên mở miệng, "Lôi Minh, ngươi lập tức kiểm kê bộ bên trong tất cả tồn kho, bao quát linh thạch, đan dược, vật liệu, công pháp điển tịch, tạo sách đăng ký, nghiêm ngặt quản khống. Đồng thời, bằng vào ta danh nghĩa, tuyên bố hai cái mệnh lệnh. Thứ nhất, đề cao tất cả tu la bộ thành viên, nhất là lần này thú triều hãm hại vong thành viên cùng với gia thuộc trợ cấp cùng đãi ngộ tiêu chuẩn, nổi lên năm thành. Cần thiết tài nguyên từ bộ nội khố tổn, ưu tiên chi ra." Lời vừa nói ra, Lôi Vạn Quân cùng Liêu Thanh Ly cũng hơi động dung. Đề cao năm thành trợ cấp, đây tuyệt đối là một bút to lớn chi tiêu, nhưng đối với ổn định lòng người, ngưng tụ sĩ khí, hiệu quả cũng là hiệu quả nhanh chóng. Vị này tân nhiệm trưởng công giả, thủ đoạn quả nhiên không phải bình thường. Thứ hai, chương 658, an bài chương 658, an bài Vân Trần tiếp tục nói, thiết lập Chu Yêu Công Huân bảng. Lấy tu la bộ danh nghĩa, mặt hướng toàn bộ thành trường an thậm chí xung quanh khu vực chiêu mộ cường giả cùng năng nhân dị sĩ. Vô luận xuất thân, vô luận tu vi cao thấp, chỉ cần có thể cung cấp liên quan tới lần này thú triều phía sau manh mối, hoặc săn giết đặc biệt yêu thú, hoặc hoàn thành chỉ định nhiệm vụ, đều có thể căn cứ cống hiến thu hoạch được phong phú điểm công lao. Điểm công lao có thể hối đoái bộ nội khố tồn linh thạch, đan dược, công pháp, thậm chí có thể xin từ ta tự mình chỉ điểm tu hành, hoặc là trong tương lai đối Mây Mù Sơn mạch báo thù hành động bên trong, thu hoạch được ưu tiên tài nguyên quyền phân phối. Tài nguyên ta ra. Lôi Vạn Quân nghe con mắt càng ngày càng sáng. Diệu a, một chiêu này quả thực là thần lai chi bút. Không chỉ có thể dùng ngoại bộ tài nguyên đến làm dịu nội bộ tài nguyên áp lực, càng có thể mượn cơ hội này thu nạp ngoại bộ nhân tài, bổ sung tu la bộ bị hao tổn thực lực, còn có thể đem báo thù ý chí khuyết tán ra, ngưng tụ càng nhiều lực lượng. Nhất là từ Trần Tiên Sinh tự mình chỉ điểm cùng báo thù hành động quyền ưu tiên cái này hai đầu, đối những cái kia khát vọng đột phá cùng với yêu thú có huyết cựu võ giả tới nói, lực hấp dẫn là chí mạng, mà lại Trường An kiếm tử danh hảo, có thể quá đủ cao, thật sự là cao. Lôi Vạn Quân nhịn không được khen, ta lập tức liền đi làm. Vân Trần nhẹ gật đầu, nhìn về phía Liêu Thanh Ly, Liêu Cô Đường, nhân thủ cùng tình báo cần đồng bộ tiến hành. Ngươi thương thế chưa lành, không nên ra ngoài bôn ba, nhưng chủ tính chúng chi trách, chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Liêu Thanh Ly thanh lãnh con ngươi nhìn về phía Vân Trần, chờ đợi hắn cụ thể an bài. Thứ nhất, từ bộ bên trong hiện hữu nhân viên bên trong sàng chọn trung thành đáng tin, năng lực xuất chúng người, nhất là tuổi trẻ có tiềm lực, trọng điểm bồi dưỡng, bổ sung tiên tổ chống chỗ, khảo hạch tiêu chuẩn, ngươi đến định. Thứ hai, khởi động tất cả ám tuyến, không tiếc bất cứ giá nào đào sâu thú triều phía sau manh mối. Trọng điểm phương hướng có 3 cái. Thứ nhất, điều tra Mây Mù Sơn mạch tam đại hoàng tộc gần đây chuẩn xác động tĩnh cùng dị thường. Thứ hai, tìm kiếm trên chiến trường xuất hiện bóng người bất cứ chứng cứ gì, dù chỉ là nghe đồn. Thứ ba, giám sát phủ thành chủ, quân đội cùng thành nội tất cả lớn nhỏ thế lực dị thường động tĩnh, nhất là cùng Mây Mù Sơn mạch khả năng tồn tại liên hệ. Còn có, Vân Trần ánh mắt ngưng lại, bí mật điều tra một người. Ai? Liêu Thanh Ly hỏi. Vũ Văn Kình. Vân Trần chậm rãi phun ra cái tên này. Lôi Vạn Quân cùng Liêu Thanh Ly trong lòng đều là run lên. Điều tra thành chủ, Trần Tiên Sinh, ngài hoài nghi thành chủ hắn. Lôi Vạn Quân hạ giọng, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Vũ Văn Kình thân là thành trường an chủ, địa vị tôn sùng, nếu là hắn cùng thú triều có liên lụy, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Chỉ là hoài nghi. Vân Trần ngữ khí bình tĩnh, thú triều bộc phát, tu la bộ chủ lực ra hết, tổn thất nặng nề, bộ trưởng chiến tử, ai thu hoạch lớn nhất? Tu la bộ ngã xuống, thành trường an lực lượng phòng vệ xuất hiện to lớn trong chỗ, ai có thể thừa cơ bổ khuyết? Phủ thành chủ cùng quân đội đều có động cơ, quân đội thái độ trực tiếp, mà phủ thành chủ thái độ mập mờ, càng đáng giá cảnh giác. Tra một chút, tổng không có chỗ xấu. Việc này cần tuyệt đối giữ bí mật, từ ngươi tự mình phụ trách, Liêu Cổ Đường. Liêu Thanh Ly trong mắt hàn quang lóe lên, trùng điệp gật đầu, minh bạch. Nàng vốn là đối Vũ Văn Kình không có cảm tình gì, việc này chính hợp nàng ý về phần thương thế của các ngươi. Vân Trần cuối cùng nhìn về phía Lôi Vạn Quân cùng Liêu Thanh Ly, khóe miệng gánh nết, ta tự có biện pháp, giờ phút này còn không phải thời điểm. Hiện tại đi xuống trước làm việc đi. Lôi Vạn Quân cùng Liêu Thanh Ly không mình hành lễ, thối lui ra khỏi phòng nghị sự, riêng phần mình bận rộn đi. Có minh xác phương hướng cùng mạnh hữu lực lãnh đạo, bọn hắn cũng tràn đầy nhiệt tình. Lớn như vậy phòng nghị sự, chỉ còn lại Vân Trần một người. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, chậm rãi nhắm mắt lại. Tu la bộ cái này sạc hàng, so tưởng tượng còn muốn nát. Loạn trong giặc ngoài, cường địch vây quanh. Nhưng hắn cũng không hối hận đón lấy cái này đánh. Về công, tu vi bộ trưởng đối với hắn có ơn chi ngộ, tu la bộ là thủ hộ trưởng an trọng yếu lực lượng, không thể đổ. Về tư, hắn cần tu la bộ cố lực lượng này, theo đuổi tra thú triều trần tướng, vì bộ trưởng báo thủ. Thực lực, vẫn là cần mau chóng tăng thực lực lên. Vân Trần thầm nghĩ trong lòng. Võ ý cảnh đỉnh phong, nhìn như không tệ, nhưng đối mặt võ thiên cảnh đỉnh phong yêu thú hoàng giả, cùng khả năng giấu ở phía sau màn hắc thủ, còn xa xa chưa đủ. Nhất định phải đột phá đến võ đăng cảnh. Đồng thời, muốn để tự mình cùng tu la bộ thực lực, trong khoảng thời gian ngắn, có một cái bay vọt về trước. Ngay tại hắn trầm tư thời điểm, trong đầu, mặc tà cái kia mang theo một tia trêu tức thanh âm vang lên, "Hắc hắc, tiểu tử, làm quan cảm giác như thế nào? Cái này cục diện rối rắm cũng không nhỏ a." Vân Trần ở trong lòng trả lời, lão lựa trọng, nói ít ngồi trầm trọng, "Ngươi nhưng có nhanh chóng tăng thực lực lên phương pháp?" Mặc tà hừ một tiếng, nhanh chóng tăng thực lực lên. Ngươi cho rằng tu luyện là ăn cơm uống nước đâu? Tiểu tử ngươi làm từng bước tu luyện, tốc độ đã không chậm, đoán chừng trên thế giới này đều không có so ngươi tu luyện còn nhanh, ngươi còn muốn nhanh một chút, có để hay không cho người khác sống? Bất quá nha, ngươi bây giờ nắm trong tay Tu La bộ, ngược lại là có một cái có sẵn cơ hội.
Ồ,
cơ hội gì? Vân Trần trong lòng hơi động.
Tu La bí cảnh.
Mặc Tà phun ra bốn chữ.
Tu La bí cảnh.
Vân Trần tìm kiếm ký ức.
Tu Huy bộ trưởng tựa hồ nhắc qua,
kia là Tu La bộ nắm giữ một chỗ cổ lao bí cảnh, nghe nói là đời thứ nhất bộ trưởng phát hiện, bên trong ẩn chứa Tu La chi lực huyền bí, cũng là lịch đại bộ trưởng cùng thiên tổ hạch tâm thành viên tu luyện, thí luyện nơi trốn.
Không sai.
Mặc Tà thanh âm mang theo một tia hồi ức cùng khẳng định, nếu như lão phu không có cảm ứng sai, các ngươi cái này Tu La bộ tổng bộ dưới mặt đất, liền ẩn giấu đi một chỗ cổ lao chiến trường mảnh vỡ, bị cải tạo thành bí cảnh. Nơi đó sát khí cùng huyết khí nồng đậm, đối với tu luyện giết chóc, chiến đấu loại công pháp người rất có ích lợi, càng quan trọng hơn là loại địa phương kia trải qua vô số tuyến nguyệt, vô cùng có khả năng dựng dục ra một chút chi âm chí lạnh, hoặc là ẩn chứa sinh tử chi khí kỳ lạ linh vật, đối chữa trị bản nguyên thương thế có hiệu quả. Thậm chí khả năng còn có thể tìm tới để ngươi cái kia ám viên tiến thêm một bước đồ vật.
Vân Trần trong mắt tinh quang lóe lên.
Như thế cái ngoại ý muốn niềm vui.
Bí cảnh cửa vào ở nơi nào?
Như thế nào mở ra?
Vân Trần lập tức hỏi.
Cửa vào khẳng định bị trận pháp ẩn giấu đi, cần đặc biệt tín vật hoặc là pháp quyết mới có thể mở ra. Ngươi đây phải hỏi cái kia hai cái tiểu gia hỏa.
Mặc Tà nói.
Được rồi, hiện tại còn không phải tiến vào bí cảnh thời điểm.
Chương 659, nợ máu trả bằng máu. Chương 659, nợ máu trả bằng máu. Vân Trần lắc đầu, khẽ thở dài. Bây giờ thành Trường An đại loạn, vừa trải qua cỡ lớn thú triều, gây lòng người bàng hoàng, bách tính đứng ngồi không yên. Tại dạng này một hoàn cảnh dưới, Tu La bộ không thể rắn mất đầu. Hiện tại Thiên Tổ chỉ còn lại Lôi Vạn Quân cùng Liêu Thanh Ly, cùng ta, Tu Vi đi, ba người chúng ta người, có thể nói là Tu La bộ sau cùng trụ cột. Nếu là lúc này tiến vào không biết Tu La bí cảnh, nhất định sẽ xảy ra chuyện. Không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất ba người chúng ta người ra không được, phát sinh một điểm ngoại ý muốn bị vây ở bí cảnh bên trong. Cái kia ra về sau, Tu La bộ tất nhiên sẽ biến thiên, phụ thành chủ trực tiếp chiếm đoạt cũng có nói, cho nên phong hiểm quá lớn, hiện tại còn không phải tiến vào Tu La bí cảnh thời điểm. Sau này hay nói đi, vững chắc lập tức thế cục mới là trọng yếu nhất. Chỉ có thể nói cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Hiện tại Tu Vi chết rồi, Tu La bộ có thể nói là bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, có chút gió thổi cỏ lay, liền sẽ gây nên một ít người nhìn chăm chú, không chừng hiện tại người của phủ thành chủ cùng quân đội người ngay tại chỗ tối nhìn chằm chằm Tu La bộ. Mà hắn động tĩnh, tức thì bị mật thiết chú ý, cho nên hắn không thể biến mất. Nếu không Tu La bộ rắn mất đầu, nguy cơ sớm tối.
Có đạo lý, tiểu tử, vẫn là ngươi nghĩ nhiều.
Mặc Tà cười ha ha nói.
Vân Trần chắp hai tay sau lưng, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, bách tính dân chúng lầm than, yêu thú uy hiếp chưa hề biến mất. Thành Trường An biên cảnh lại loạn trong giặc ngoài, phong lưu phong trào, thực sự để cho người ta không hiểu. Thế giới này, yêu thú uy hiếp vĩnh viễn là nhất to lớn. Võ giả mạnh hơn, cũng một mực bị yêu thú áp chế. Võ giả tồn tại ý nghĩa, chính là đối kháng yêu thú.
Được rồi, đi một bước nhìn một bước đi.
Vân Trần lắc đầu nói.
Tất cả mọi chuyện trước để một bên.
Hiện tại muốn làm một sự kiện, rất trọng yếu.
Vân Trần chậm rãi quay đầu, nhìn về phía đã chết đi Tu Vi cùng quan tài.
Bóng đêm như mực, Tu La bộ tổng bộ lại sáng như ban ngày.
Tất cả lưu thủ tổng bộ Tu La bộ thành viên, vô luận chức vị cao thấp, vô luận thương thế nặng nhẹ, chỉ cần có thể đứng thẳng, đều đã đứng trang nghiêm ở chỗ này.
Tu Vi cái chết, ai dám không đến, ai có thể không đến?
Linh đường đại môn chậm rãi rộng mở.
Vân Trần dẫn đầu đi ra, vẫn như cũng là một thân thanh sam, cũng không đốt giấy để tang, trên cánh tay trái lại quấn quanh lấy một đạo bắt mắt hắc sa.
Lôi Vạn Quân cùng Liễu Thanh Ly theo sát phía sau, hai người đồng dạng cánh tay quấn hắc sa.
Đằng sau, mấy cái Tu La bộ chẳng hán, giơ lên cố kia to lớn, từ vạn niên hàn băng điều khắc thành quan tài, nện bước bước chân nặng nề, chậm rãi từ trong linh đường đi ra.
Bên trong quan tài băng, Tu Vi bộ trưởng an tường ngủ say, cái kia thân tổn hại chiến giáp.
Quan tài cất đặt tại quảng trường phía trước, lâm thời dựng trên đài cao.
Toàn trường lặng im, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được.
Vô số đạo ánh mắt ngưng tụ tại băng quan phía trên, bi thương, không bỏ, phẫn nộ, mê mang,
đủ loại cảm xúc tại trong im lặng tràn ngập.
Vân Trần đi đến chính giữa đài cao, ánh mắt chậm rãi đảo qua phía dưới mỗi một cái khuôn mặt, thở một hơi thật dài nói, các minh đệ,
không có hoa lệ từ ngữ trao chuốt, chỉ có trực tiếp nhất xưng hô.
Hôm nay chúng ta đứng ở chỗ này, đưa chúng ta bộ trưởng Tu Vi cuối cùng đoạn đường.
Thanh âm bình ổn, lại làm cho phía dưới rất nhiều ngạnh hán trong nháy mắt đỏ cả bề mắt, có người gắt gao cúi đầu xuống, bả vai vi vi có rúm.
Ta biết, mọi người trong lòng đều kìm nén một cỗ lửa, cất giấu một cây đao, không cam tâm, không hiểu, tại sao là hắn? Tại sao là chúng ta Tu La bộ?
Vân Trần thanh âm vi vi đề cao, nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người.
Ta cũng giống vậy.
Làm ta nghe được bộ trưởng hy sinh tin tức lúc, ta đồng dạng phẫn nộ, đồng dạng không cam lòng.
Nhưng là, các minh đệ, nhìn xem các ngươi người bên cạnh, nhìn xem ngươi trung bình, những thứ này đồng dạng mặc Tu La chiến bào huynh đệ, bộ trưởng đi, hắn dùng mệnh của hắn cho chúng ta làm Trường An thành, đổi lấy cơ hội thở dốc.
Hắn không phải là vì để chúng ta ở chỗ này trầm luân, ở chỗ này thúc thiết.
Vân Trần thanh âm như là hồng trung, đánh tại trái tim của mỗi người. Hắn là vì để chúng ta nhớ kỹ huyết cửu này,
là vì để chúng ta lau khô nước mắt, nắm chặt đao trong tay, thay hắn, thay tất cả chiến tử huynh đệ bảo vệ cẩn thận mảnh này. Hắn vì đó đánh đổi mạng sống thổ địa.
Nói cho ta.
Vân Trần tiến về phía trước một bước, âm thanh chấn khắp nơi. Tu La bộ máu là lạnh sao?
Không phải.
Phía dưới, Lôi Vạn Quân cái thứ nhất hàn giọng gầm thét, tiếng như lôi đình.
Không phải.
Liêu Thanh Ly theo sát phía sau, thanh lanh thanh âm mang theo chém đinh chặt sắt quyết tuyệt.
Không phải.
Sau một khắc, như núi kêu biển gầm gầm thét, từ mấy ngàn tên Tu La bộ thành viên trong miệng bạo phát đi ra.
tiếng gầm phóng lên tận trời, đọc lại đã lâu bi phẫn, hóa thành trùng thiên chiến ý. Vân Trần nhìn phía dưới quần tình sục sôi bộ hạ, trọng trọng gật đầu, tốt, đây mới là ta biết tu la bộ. Máu chưa lạnh, hồn chưa diệt. Hắn giơ tay lên, chỉ hướng băng quan, bộ trưởng là ở chỗ này, hắn xem chúng ta, hắn ở trên trời xem chúng ta muốn để hắn nhìn thấy, hắn một tay mang ra tu la bộ, không có đủ. Dưới trường hắn huynh đệ, không có một cái nào thứ hèn nhát. Thu này, chúng ta nhớ kỹ. Vân Trần thanh âm dần dần băng lãnh, mây mù sân mạch, hám sơn cổ viên hoàng người. Kẻ này đứng đầu, chắc chắn trở thành tế điện bộ trưởng trên trời có linh thiên phần thứ nhất tế phẩm. Ta Vân Trần, ở đây lập thệ. Ánh mắt của hắn đảo qua lôi vạn quân cùng Liêu Thanh Ly, đảo qua dưới đài mỗi một vị hạch tâm thành viên, tu la bộ sẽ không tán, kể từ hôm nay, ta Vân Trần đem tạm thay bộ trưởng chức vụ, chấp trưởng tu la bộ. Cho đến huyết cừu đến báo, cho đến ta tu la bộ tái hiện huy hoàng, nếu có người không phục, hiện tại liền có thể đứng ra. Thanh âm mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng cường đại. Dưới đài yên tĩnh một lát, không người dám phát ra âm thanh. Lôi Vạn Quân quỳ một chân trên đất, ôm quyền gầm thét, Lôi Vạn Quân, thể chết cũng đi theo Trường An kiếm tử, nợ máu trả bằng máu. Liêu Thanh Ly đồng dạng quỳ một chân trên đất, thanh lanh thanh âm vang vọng quảng trường, Liêu Thanh Ly, nguyện phụ Trường An kiếm tử hiệu lệnh, đến chết mới thôi. Thể chết cũng đi theo Trường An kiếm tử, nợ máu trả bằng máu. Vị bộ trưởng báo thủ. Dưới đài tất cả tu la bộ thành viên, đồng loạt quỳ một chân trên đất, tiếng giống giận dữ đinh tai nhức óc. Giờ khắc này, Vân Trần dùng thực lực của hắn đảm đương, hắn lời thề, triệt để thắng được toàn bộ tu la bộ tán thành cùng hiệu chung. Nhìn phía dưới quỳ xuống một mảnh bộ hạ, Vân Trần trong lòng cũng là hào hùng khuấy động. Từ giờ khắc này, xem như chân chính nhận lấy tu uy bộ trưởng trọng trách. Hắn chậm rãi nâng lên hai tay, hư không nâng lên một chút, các huynh đệ, xin đứng lên. Đám người ầm vang đồng ý, nhao nhao đứng dậy, nhìn xem trên đài cao Vân Trần, ánh mắt bên trong lại không mê mang, chỉ có tín nhiệm cùng kiên định. Hiện tại, Vân Trần thanh âm trầm thấp xuống, mang theo niềm thương nhớ, để chúng ta đưa bộ trưởng lên đường. Chương 660, tu vi bảo khố chương 660, tu vi bảo khố hắn dẫn đầu quay người, mặt hướng băng quan, thật sâu túi đầu ba cái. Sau lưng, Lôi Bạc Quân, Liêu Thanh Ly, cùng dưới đài tất cả tu la bộ thành viên, đồng loạt không người, động tác đều nhịp, bi tráng mà trang nghiêm bầu không khí, tràn ngập thiên địa. Túi chào. Người chủ trì chấp sự khàn giọng hô to. Tất cả tu la bộ thành viên, vô luận là có hay không mang thường, đều thẳng tắp lở ổ gờ ngực, tay phải nắm tay, trùng điệp gõ đánh bên ngực trái vị trí trái tim. Đây là tu la bộ cao nhất lễ tiết, tượng trưng cho đem người mất vĩnh viễn khắc trong tấm khảm. Ầm, ầm, ầm. Nuốt ngạt mà chỉnh tề gõ đánh âm thanh, gõ vào lòng của mỗi người bên trên. Rất nhiều người lệ thủy tràn mi mà ra, nhưng như cũ thẳng tắp lấy sống lưng, hoàn thành sau cùng tiễn đưa. Vân Trần ngưng thị băng quan, trong lòng mặc niệm, tu uy bộ trưởng, an tâm đi thôi, tu la bộ, có ta, huyết cửu này, ta đến báo. Thành Trương An, ta đến thủ. Nghỉ. Vân Trần quay người, mặt hướng tất cả mọi người, các bộ trở về cương vị, tăng cường cảnh giới, về sau chờ ta hiệu lệnh. Vâng. Đội ngũ bắt đầu tán đi. Vân Trần đứng tại trên đài cao, suy nghĩ và phần. Con đường phía trước gian nan, cường địch vây quanh. Bất quá giờ phút này, phía sau hắn đứng đấy chính là toàn bộ tu la bộ. Lão lựa chọc, nhìn thấy không? Đây là ta muốn đi đường. Vân Trần ở trong lòng nói với Mạc Tà. Mạc Tà trầm mặc một lát, hiếm thấy không có trêu chọc, chỉ là ưu thở dài, chúng sinh đều khổ, nhân quả tuần hoàn. Tiểu tử, con đường này, không dễ đi a. Lại không tạm biệt, cũng muốn đi xuống. Vân Trần khẽ thở dài một cái. Tu la bộ, chỉ có hắn đến gánh chịu. Lôi Bạc Quân, Liêu Thanh Ly. Vân Trần nhẹ giọng kêu. Có thuộc hạ. Đằng sau, Lôi Bạc Quân cùng Liêu Thanh Ly quỳ một chân trên đất nói. Bây giờ Vân Trần là tu la bộ chi chủ, bọn hắn tự nhiên là thủ hạ, có thể nói là lập tức tình thế, đẩy Vân Trần không thể không làm. Vân Trần nói khẽ, tu bộ trưởng đã đi, hiện tại ngoại bộ áp lực có thể tạm hoãn, nội bộ gian nan khổ cực lại lửa xém lông mày. Lôi Minh, Liễu Cô Nương, các ngươi mới cũng nâng lên, tài nguyên, nhân thủ, tình báo, đều là ta nhóm bây giờ uy hiếp. Nhất là nhân thủ, thiên tổ gần như toàn diện, trung tầng cốt cán hao tổn nghiêm trọng, bây giờ bộ nội thương người đông đảo, sĩ khí đê mê. Nếu không mau chóng khôi phục sinh lực, cho dù một mình ta có thể trấn nhiếp đạo trích, tu la bộ cũng như cây không dễ, khó mà lâu dài. Lôi Bạn Quân nghe vậy, đột nhiên đập một cái bắp đùi của mình, oán hận nói, mẹ nó, nếu là lao tử không bị tổn thương, còn có thể mang theo các huynh đệ ra ngoài giết mấy đợt yêu thú, để trấn sĩ khí. Liêu Thanh Ly cũng âm thanh lạnh lùng nói, người bị thương chưa trừ diện, chiến lược khó phục. Đúng lúc này, Vân Trần trong đầu, Mặc Tà cái kia mang theo vài phần trêu tức thanh âm vang lên, hắc hắc, tiểu tử, nhức đầu a. Chỉ có Bảo Sơn mà không biết dùng, trông coi núi vàng xin cơm ăn, nói chính là ngươi a. Vân Trần trong lòng khẽ nhúc nhích, trên mặt bất động thanh sắc, tại thức hải bên trong trả lời, lao lựa trọng, ngươi lại có ý định vì cái gì? Không phải là để cho ta đi đem cái kia tu la bí cảnh bưng? Bí cảnh? Không không không, ngươi vừa rồi phân tích rất đúng, hiện tại còn không phải thời điểm. Mặc Tà trầm rãi nói, lão phu nói là, ngươi quên tự mình chỗ dựa lớn nhất là cái gì chưa? Chỗ dựa lớn nhất? Vân Trần như có điều suy nghĩ. Sinh mệnh chi lực a, còn có ngươi cái kia biến thái năng lực. Mặc Tà thanh âm mang theo một tia hâm mộ và kích động, lão phu đã sớm biết, ngươi trị liệu người khác sẽ thu hoạch được đặc thù lực lượng. Ngươi suy nghĩ một chút, chỉ cho ngươi tốt cái kia hai cái tiểu gia hỏa, tự mình được chỗ tốt cực lớn, bây giờ cái này tu la bộ bên trong, thương binh đầy doanh, đối ngươi mà nói, thế này sao lại là gánh vác? Đây rõ ràng là từng tòa hành tẩu tu vi bảo khố a. Tăng cao tu vi đồ vật tự mình giữ lại, vô dụng vũ khí, đan dược, võ kỹ đều cho cái này tu la bộ, các ngươi không phải là khuyết thiếu tài nguyên thời điểm sao?
Vân Trần trong mắt tinh quang lóe lên.
Đúng a,
làm sao đem cái này gốc dạ quên? Trị liệu người khác, thu hoạch được vạn lần trả về. Nếu là đem bộ bên trong tất cả người bị thương đều chữa trị, cái kia trả về tu vi cùng ban thưởng, đem kinh khủng bực nào. Nghĩ tới đây, mà lấy Vân Trần tâm cảnh, hô hấp cũng không khỏi đến vi vi dồn dập mấy phần. Cái này không chỉ có thể để tu la bộ cấp tốc khôi phục chiến lực, càng có thể để cho thực lực của hắn nên đón một lần bay vọt tính tăng lên. Đến lúc đó, coi như trực diện cái kia hám sơn cổ viên hoàng người, hắn cũng chưa chắc không có lực đánh một trận.
Làm sao?
Tâm độc rồi. Mạc Tà cười hát nói, bất quá tiểu tử, lão phu nhưng phải nhắc nhở ngươi, sinh mệnh chi lực liên quan đến trọng đại, lớn như thế quy mô sử dụng, khó tránh khỏi sẽ khiến người khác ngờ vực vô căn cứ. Ngươi cần nghĩ cái thỏa đáng thuyết pháp, miễn cho bị người khác xem như cái gì hiếm thấy chân bảo cho để mắt tới, hoặc là bị một ít lão quái vật trộm tới làm chuyên trách lý sư.
Vân Trần trong lòng hiểu rõ, Ma Ngọc có tội đạo lý hắn hiểu. Suy nghĩ một chút, liền có so đo.
Vân Trần xoay người, nhìn về phía còn tại vì bộ bên trong hiện trạng lo lắng Lôi Vạn Quân cùng Liêu Thanh Ly, trên mặt lộ ra một vòng tính trước kỹ càng thần sắc, mở miệng nói, "Lôi Minh, Liêu cô đường, liên quan tới bộ nội thương người vấn đề, ta có lẽ có biện pháp giải quyết."
"Biện pháp gì?"
Lôi Vạn Quân nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng truy vấn. Liêu Thanh Ly cũng quăng tới tìm kiếm ánh mắt. Vân Trần cũng không trực tiếp trả lời, mà là chậm rãi nói, "Ta trước kia từng ngẫu nhập một chỗ thượng cổ di tích, ở trong đó từng chiếm được một môn kỳ lạ truyền thừa, ẩn chứa một tia sinh mệnh bản nguyên chi lực, đối với chữa thương kéo dài tính mạng rất có kỳ hiệu. Lần giải thích này nửa thật nửa giả, đem hệ thống cùng sinh mệnh chi lực giao cho hư vô mở mị thượng cổ di tích truyền thừa là nhất không dễ dàng khiến người hoài nghi."
Lôi Vạn Quân bừng tỉnh đại ngộ, kích động nói, "Thượng cổ đại năng truyền thừa,
vậy thì tốt quá, nếu là có thể cứu chữa bộ em vợ mình, ta tu la bộ lo gì không thể trọng trấn cửa trống."
Liêu Thanh Ly lại nghĩ càng nhiều hơn một chút.
Nàng vi vi nhíu mày, thanh lãnh mở miệng, "Phương pháp này, đại giới bao nhiêu?"
Nàng lo lắng loại này thủ đoạn nguy tiên sẽ đối với Vân Trần tự thân tạo thành to lớn hao tổn.
Vân Trần nhìn nàng một cái, trong lòng hơi ấm, biết nàng là tại quan tâm tự mình, nhân tiện nói, "Liêu cô nương yên tâm, phương pháp này tại ta mà nói, hao tổn còn tại bên trong phạm vi có thể chịu đựng. Chỉ là..."
Hắn lời nói xoay chuyển, "Nay thuật dù sao không thể coi thường, ta không hy vọng dẫn tới phiền toái không cần thiết. Bởi vậy, việc này cần bí mật tiến hành, đối ngoại liền tuyên bố là ta vận dụng một chút chân tàng hy hữu đan dược và bí pháp, kết hợp chư vị tự thân ương ngạnh ý chí, mới lấy khôi phục."
Lôi Vạn Quân vũ độ ngực cam đoan, "Yên tâm, việc này bao tại trên người của ta, ai dám loạn tức cái lưới, ta cái thứ nhất vận hạ đầu của hắn."
Hắn đối Vân Trần đã là khăng khăng một mực, đừng nói chỉ là để giữ bí mật, chính là càng điều kiện hà khắc, hắn cũng sẽ đáp ứng.
Liêu Thanh Ly cũng nhẹ gật đầu, "Minh bạch."
"Tốt."
Vân Trần không do dự nữa, lúc này hạ lệnh, "Lôi Minh, ngươi lập tức đi an bài, đem bộ bên trong tất cả tại lần này thú triều bên trong thụ thương thành viên dựa theo thương thế nặng nhẹ, phân luận bí mật mang đến gặp ta.
Nhớ kỹ, nhất định phải giữ bí mật."
Chương 661, bạo lực trả về. Chương 661, bạo lực trả về. Vâng,
ta cái này đi làm."
Lôi Vạn Quân tinh thần đại chấn.
Hắn phảng phất đã thấy tu la bộ thương binh phục hồi, tái hiện huy hoàng chẳng cảnh, hứng thú bừng bừng địa mệnh mà đi.
Liêu Thanh Ly nhìn về phía Vân Trần, chủ động xin đi, "Ta đi hiệp trợ hắn, bảo đảm tin tức không đi để loạn."
"Làm phiền."
Vân Trần gật đầu.
Đợi hai người sau khi rời đi,
Vân Trần một mình đứng tại trong phòng nghị sự, ánh mắt chờ mong.
"Lão lựa chọn, ngươi nói, lần này ta có thể đột phá đến loại cảnh giới nào?"
Vân Trần hỏi.
Mạc Tà thanh âm mang theo một tia cảm khái cùng hưng phấn,
"Hắc hắc, tiểu tử, ngươi năng lực này, quả nhiên là nghịch thiên mà đi, lão phu sống bao năm cũng chưa từng nghe thấy, theo ta thấy, mượn cơ hội này, ngươi nhất cử đột phá tới võ đan cảnh, cũng không phải không có khả năng."
"Võ đan cảnh a?"
Vân Trần nắm chặt lại quyền, nhếch miệng lên,
"Ít, làm sao cũng phải võ thiên cảnh a, đột phá võ đan còn không đơn giản, chỉ cần ta nghĩ, cũng sớm đã đột phá."
Lời này quá giả, hắn đã võ ý cảnh một đoạn thời gian rất dài, không vì cái gì khác, chỉ vì lắng động xuống dưới, không có thời cơ thích hợp, cùng võ đan, đột phá trăm tệ không một lợi.
Bóng đêm càng sâu,
tu la bộ tổng bộ đại bộ phận khu vực đã lâm vào yên lặng, chỉ có khu vực hạch tâm mấy chỗ kiến trúc vẫn như cũ đèn sáng, lộ ra một loại bí ẩn bận rộn.
Vân Trần cuối cùng cũng không về chỗ ở của mình, mà là đi tới tu la bộ nội bộ một gian vị trí vắng vẻ, thủ vệ xâm nghiêm cấm thất. Nơi này vốn là dùng cho khẩn cấp nghị sự hoặc bế quan chi địa, giờ phút này bị lâm thời cải tạo thành phòng trị liệu. Trong tĩnh thất đèn đuốc sáng trưng, bố trí ngắn gọn, chỉ có mấy cái bồ đoàn cùng một trương bàn con. Vân Trần khoanh chân ngồi tại chủ vị bồ đoàn bên trên, nhắm mắt dưỡng thần, điều chỉnh trạng thái. Trong đầu đang cùng Mạc Tà trao đổi,
"Tiểu tử, chuẩn bị xong chưa?
Đây chính là cái đại công trình."
Mạc Tà thanh âm mang theo vẻ mong đợi, "Hàng trăm hàng ngàn thương binh, coi như ngươi sinh mệnh chi lực bằng bạc, lại có trả về bổ sung, đối tâm thần tiêu hao cũng là không nhỏ."
Vân Trần ở trong lòng trả lời, "Không sao, tu la bộ bây giờ bách phế đại hưng, những thứ này người bị thương sớm một ngày khôi phục, bộ bên trong lực lượng liền có thể sớm một ngày ngưng tụ, chút tiêu hao này đáng giá.
Huống chi những phần thưởng này đúng là chúng ta trước mắt cần thiết, khoản giao dịch này rất có lời."
"Hắc hắc, tiểu tử ngươi ngược lại là sẽ tính toán, dùng người khác tổn thương đến lớn mạnh chính mình cùng bộ tộc thực lực, cái này mua bán từ xưa đến nay chưa hề có a."
Mạc Tà tấm tắc lấy làm kỳ lạ, "Bất quá lão phu thích, đây mới là người thành đại sự nên có quyết đoán cùng ân đầu não."
Đúng lúc này, cửa tinh thất ngoại truyện tới tiếng bước chân trầm ổn, cùng Lôi Vạn Quân đệ thấp thanh âm, "Trần tiên sinh, nhóm đầu tiên huynh đệ mang đến, chung 20 người, đều là thương thế nặng nhất, gần như tu vi rơi xuống hoặc tàn phế. Tiến đến." Vân Trần mở mắt ra, thản nhiên nói. Cửa bị đẩy ra, Lôi Vạn Quân dẫn đầu đi vào. Phía sau hắn đi theo 20 tên tu la bộ thành viên. Những người này từng cái sắc mặt trắng bệnh, khí tức bệ bại, có thiếu cánh tay thiếu chân, miệng vết thương cuốn lấy thấm máu băng vải, tản ra mùi hôi cùng mùi thuốc. Có thì là nội thương nặng nề, đi đường đều cần người nâng, ánh mắt giảm đạm vô quang. Bọn hắn là lần này thú triều bên trong thụ thương nặng nhất một nhóm. Nếu không phải tu la bộ nội tình coi như thâm hậu, dùng đan dược treo tính mệnh, chỉ sợ sớm đã chết đi đã lâu. Nhìn thấy ngồi ngay ngắn bên trên Vân Trần, những thứ này bị thương nặng các hán tử dễ dỗi lấy nghi hành lễ, lại bị Vân Trần đưa tay ngăn trở. Không cần đa lễ. Vân Trần ánh mắt đảo qua bọn hắn, trong bình tĩnh mang theo một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm. Các ngươi vì tu la bộ đổ máu chảy mồ hôi, thậm chí trọng thương sắp chết, là ta tu la bộ công thần, hôm nay gọi các ngươi đến đây, chính là muốn trị càng thương thế của các ngươi, để các ngươi quay về chiến trường. Thanh âm rất nặng, trong nháy mắt khiến cái này nguyên bản lòng như cho mọi các hán tử, trong mắt buộc phát ra khó có thể tin qua mang. Chữa trị. Bọn hắn thương thế này, ngay cả bộ bên trong bác sĩ giỏi nhất đều thúc thủ vô sách, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì bất tử, Trần Tiên Sinh vậy mà nói có thể chữa trị. Trần Tiên Sinh, ngài nói là sự thật? Một cái mất đi cánh tay trái hán tử run giọng hỏi. Hắn là địa tổ một tên tiểu đội trưởng, tên là Trương Hãn, võ đan cảnh sơ kỳ tu vi, gần như sắp muốn rơi xuống đến võ ý cảnh. Ta chưa từng nói bừa. Vân Trần đứng người lên, đi đến Trương Hãn trước mặt, buông lỏng tâm thần, không nên chống cự. Nói, hắn duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm vào Trương Hãn mi tâm. Ông. Trong chốc lát, một cỗ ôn đoán, bàng bạc, ẩn chứa vô hạn sinh cơ năng lượng màu xanh biếc, thuận Vân Trần đầu ngón tay, tràn vào Trương Hãn thể nội. Ách a. Trương Hãn thân thể đột nhiên run lên, phát ra một tiếng sảng khoái đến cực hạn rên rỉ. Hắn cảm giác được cái kia cố ấm áp lực lượng, những nơi đi qua, đứt gãy kinh mạch bị tụ tiếp, khô kiệt đan điền, một lần nữa tỏa sáng sức sống. Càng làm cho hắn rung động là, vai trái sớm đã khép lại tay cụt miệng vết thương, truyền đến một trận ngứa ngáy, sau đó mắt Trần có thể thấy, huyết nhục xương cốt điên cuồng nhúc đích, sinh trưởng. Bất quá ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian, ở trung quanh tất cả mọi người như là gặp quỷ giống như ánh mắt nhìn chăm chú. Một đầu hoàn hảo không chút tổn hại, càng thêm tinh tế tỉ mỉ bóng loáng tân sinh cánh tay, vậy mà từ Trương Hãn vai trái miệng vết thương mọc ra. Cùng lúc đó, Vân Trần trong đầu hệ thống thanh âm nhắc nhở thanh thúy vang lên. Đinh. Kiểm tra đến túc chủ sử dụng sinh mệnh chi lực trị liệu mục tiêu, Trương Hãn, võ đan cảnh sơ kỳ, tay cụt, bản nguyên trọng thương, kinh mạch vỡ vụn, trị liệu trình độ 100. Phát động vạn lần trả về ban thưởng. Ban thưởng trong tính toán ban thưởng 1, túc chủ thu hoạch được 1 vạn võ đan chi lực. Ban thưởng 2, túc chủ thu hoạch được ngũ giai cửu phẩm võ kỹ phá quân đao quyết 1000 bộ. Ban thưởng 4, túc chủ thu hoạch được hạ phẩm linh thạch 500.000. Đại lượng ban thưởng nhắc nhở vang lên, cực độ bạo lực trả về. Vân Trần chấn động trong lòng. Khá lắm. Nhiều như vậy ban thưởng. Hệ thống thăng cấp. Dĩ vãng không phải như vậy a. Đoán chừng là vụ trộm thăng cấp, quá sung sướng. Vạn bộ huyền giai võ kỹ, 50 vạn hạ phẩm linh thạch. Đây vẫn chỉ là trị liệu một người trả về. Cưỡng chế kích động trong lòng, Vân Trần bất động thanh sắc thu tay lại chỉ. Lúc này, Trương Hãn khó có thể tin hoạt động tự mình tân sinh cánh tay. Thể nội, linh lực bành trướng mãnh liệt, thậm chí so thụ thương trước càng tinh thuần. Hắn đột nhiên quỳ rạp xuống đất, mắt hổ rưng rưng, thanh âm nghẹn ngào, "Trần tiên sinh, tái tạo tri ân." "Trương Hãn, Trương Hãn cái mạng này, sau này sẽ là ngài." Sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Đều là người một nhà, không cần đa lễ. Vân Trần đỡ dậy hắn, ánh mắt quét về phía cái khác trận mắt hốc một người bị thương. Kế tiếp. Chương 662, vô hạn trị liệu, tài nguyên như biển. Chương 662, vô hạn trị liệu, tài nguyên như biển. Sau đó chẳng diện. Chết để lật đổ Lôi Vạn Quân cùng tất cả nhóm đầu tiên người bị thương nhận biết. Vô luận thương thế nặng bao nhiêu, gãy chi trùng sinh, bản nguyên chữa trị, kinh mạch tục tiếp. Tại Vân Trần hời hợt một chỉ phía dưới, đều trong thời gian cực ngắn khôi phục như sơ, thậm chí nhân họa đắc phúc, tu vi còn có điều tinh tiến. Trong phòng học, tiếng kinh hô, tiếng nghẹn ngào, cảm kích đấm thanh. Lời thề liên tiếp, chân của ta mọc ra, bản nguyên, ta bản nguyên thương thế tốt, ha 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 ha, Trần tiên sinh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, quá lợi hại, Trần tiên sinh chính là chúa cứu thế, tu la bộ làm hưng, hồn nào hưng phấn âm thanh hỗn tạp cùng một chỗ, mà Vân Trần trong đầu âm thanh nhắc nhở của hệ thống, liên tiếp không ngừng vang lên, đinh, trị liệu mục tiêu Lý Không Hồn, trả về huyền giai trưởng kiếm 8.000 trôi, đinh, trị liệu mục tiêu Vương Một Tròng, trả về cực phẩm chữa thương đan dược, hồi xuân đan 100.000 bình, đinh. Trị liệu mục tiêu Triệu Lâm, trả về vật liệu luyện khí hàn thiết, 50.000 cân. Đinh. Trị liệu mục tiêu Hoắc Vân Hạo, trả về ngưng linh bảo thảo, 90.000 gốc. Đinh. Trị liệu. Trả về võ đan chi lực, 100.000. Đinh. Vũ khí, đan dược, công pháp, linh thạch, các loại hi hữu vật liệu. Hải lượng tài nguyên thông qua vạn lần trả về, tràn vào hệ thống không gian. Nó chủng loại chi tạm, số lượng chi cự. Để Vân Trần đều cảm thấy có chút tê cả da đầu. Đây quả thực là tại chống giống tạo vật. Đến lúc cuối cùng một tên nhóm đầu tiên người bị thương, một tên nội tạng cơ hồ bị chấn vỡ, toàn bộ nhờ đan dược sâu mệnh võ giả, tại sinh mệnh chi lực hạ khôi phục sinh long hỏa hổ, kích động cuốn quýt dập đầu sau. Trong phòng tạm thời yên tĩnh trở lại. Cái này 20 tên nguyên bản thoi thóp thương binh, giờ phút này từng cái tinh thần sáng láng, khí tức sung mãn, nhìn về phía Vân Trần ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt sùng bái cùng thể sống chết hiệu chung quyết tâm. Lôi Bạn Quân nhìn xem cái này có thể xương thần tích một màn, kích động đến toàn thân phát run. Thanh âm hắn run rẩy nói với Vân Trần, "Trần tiên sinh, cái này thật sự là quá, thuộc hạ cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn bạn bạn không thể tin được a. Vân Trần sắc mặt như thường, chỉ là liên tục trị liệu 20 người, để hắn tâm thần hơi co tiêu hao, nhưng trả về sinh mệnh bản nguyên tinh hoa lại cấp tốc bổ sung trở về. Hắn nhìn về phía Lôi Bạc Quân, phân phó nói, Lôi Minh, đem bọn hắn dẫn đi, nghiêm ngặt giữ bí mật, mặt khác, thông chi một chút một nhóm.
Vâng.
Là. Lôi Bạc Quân vội vàng đáp ứng, mang theo cái kia 20 tên phảng phất giống như tân sinh bộ hạ, cung kính thối lui ra khỏi tinh thất. Hắn có thể tưởng tượng, làm những thứ này nguyên bản bị phán định vì phế nhân huynh đệ, sinh long hoạt hổ xuất hiện ở những người khác trước mặt lúc, sẽ khiến cỡ nào hành động cực lớn cùng sĩ khí để chấn. Sau đó mấy giờ, tinh thất cửa mở chấm dứt, nhốt lại mở. Một nhóm lại một nhóm thương thế nặng nhẹ không đồng nhất tu la bộ thành viên bị bí mật đưa vào. Có bị yêu thú nọc độc ăn mòn, toàn thân nát giữa. Có bị hao tổn tinh thần hồn, trở nên si ngốc ngốc ngốc. Có thiêu đốt tiềm lực sinh mệnh, dẫn đến thọ nguyên đại giảm, căn cơ bị hao tổn. Càng nhiều hơn chính là nội ngoại thương xen lẫn, chiến lực tổn hao nhiều. Bất quá, vô luận là dạng gì thương thế, tại Vân Trần cái kia ẩn chứa sinh mệnh bản nguyên chi lực trị liệu xong, đều giải quyết dễ dàng. Gãy chi trùng sinh, thì tối tái sinh, thần hồn chữa trị, bản nguyên đền bù. Từng màn kỳ tích đang không ngừng trình diễn, mà Vân Trần hệ thống trong không gian tài nguyên cũng lấy tốc độ khủng khiếp chất đống. Trả về huyền giai thượng phẩm hộ giáp 30.000 bộ, trả về ngũ giai lục phẩm công pháp hậu thổ quyết 1.000 công bộ, trả về lục giai cửu phẩm công pháp cực động tam tuyệt 50.000 bộ, trả về tụ linh trận trận bàn 500 cái, trả về linh thảo thất tinh lan 80.000 gốc, trả về vũ khí từ phàm giai, hoàng giai đến huyền giai trồng chất như núi, đan dược từ chữa thương, hồi khí đến giải độc đủ các loại, công pháp võ kỹ bao dung các loại thuộc tính phẩm giai, bày trận vật liệu, chế phù vật liệu, tài liệu luyện đan, vật liệu luyện khí, cơ hồ bao gồm một cái thế lực vận chuyển bình thường cần thiết tất cả tài nguyên chủng loại, mà lại số lượng cực lớn đến làm cho người giận sôi. Vân Trần một bên trị liệu, một bên phân tâm tra xét hệ thống trong không gian cái kia có thể xưng hạo hãng tài nguyên, trong lòng cũng là nổi sóng chập trùng. Lão lựa chọn, xem ra chúng ta trong thời gian ngắn không cần vì tài nguyên phát sầu. Hắn ở trong lòng nói với Mạc Tà. Mạc Tà cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không thể tưởng tượng. Quả nhiên là không thể tưởng tượng, ngươi năng lực này, quả thực là cướp đoạt thiên đạo quy tắc cho mình dùng. Những tư nguyên này đủ để chống đỡ lấy một hạng trung tông môn mấy trăm năm tiêu hao. Tu La bộ trải qua này một lần, không những sẽ không suy sụp, ngược lại muốn nên đón một lần trước nay chưa từng có nội tình tích lũy. Vân Trần trong mắt lóe ra tinh quang, không sai. Những tư nguyên này chính là Tu La bộ niết bàn trùng sinh nền tảng. Làm Đông Phương nổi lên ngân bạch sắc, Lê Minh sắp tới lúc. Cuối cùng một nhóm thương thế hơi nhẹ thành viên cũng bị chữa trị, Thiên Ân vạn tạ rời đi tinh thất. Trong tinh thất chỉ còn lại Vân Trần cùng phụ trách chủ tính trung an bài Lôi Vạn Quân, Liêu Thanh Ly. Dù là Vân Trần sinh mệnh chi lực hùng hậu, lại có hệ thống không ngừng trả về bổ sung, liên tục cường độ cao trị liệu mấy trăm người, giờ phút này trên mặt cũng hiện lộ ra một tia mỏi mệt. Bất quá càng nhiều, là một loại như chút được gánh nặng cùng trường không hết thể thông dong. Lôi Bạn Quân cùng Liễu Thanh Ly nhìn xem trống rông tinh thất, hồi tưởng lại mấy cái này canh giờ bên trong phát sinh đủ loại kỳ tích, vẫn như cũ có loại đặt mình vào trong mộng không chân thật cảm giác. Trần Tiên Sinh, bộ bên trong tất cả đăng ký trong danh sách người bị thương, tổng cộng 379 người, đã toàn bộ chữa trị. Lôi Bạn Quân thanh âm mang theo kích động sau khàn khàn. Hắn hướng Vân Trần hồi báo, ánh mắt bên trong sùng bái cơ hồ yếu dần xuất lai. Liêu Thanh Ly mặc dù trầm mặc, nhưng là cái kia nhìn về phía Vân Trần ánh mắt, tràn đầy khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp. Có rung động, có cảm kích, càng có một loại kiên định. Ừm, đến tiếp sau còn có cái gì thương binh, đều có thể tới tìm ta. Vân Trần nhẹ gật đầu, vuốt vuốt mi tâm. Lập tức, tay hắn bung lên. Trong chốc lát, toàn bộ tinh thất, thậm chí bên cạnh liên thông hai cái lệch sảnh, trong nháy mắt bị rực rỡ muôn màu, bảo quang bắn ra bốn phía các loại tài nguyên chất đầy. Hàng quang loẹ loẹ đao thương kiếm kích, trông chất như núi các loại áo giáp, lít nha lít nhít đan dược bình ngọc, lóe ra linh quang công pháp ngọc giản, giống như núi nhỏ các loại linh thạch, cùng vô số gọi không ra tên hy hữu vật liệu, toàn bộ không gian cơ hồ đều bị nổi vào. Chương 663, báo thủ chi nhận. Chương 663, báo thủ chi nhận. Mùi thuốc nồng nặc, linh tài dị hương, binh khí phong duệ chi khí hỗn hợp lại cùng nhau. Lôi Bạn Quân cùng Liễu Thanh Ly vội vàng không kịp chuẩn bị, hai người bị cái này đột nhiên xuất hiện như là thần tích giống như tài nguyên hải dương kinh hãi liên tiếp lui về phía sau, con mắt trừng lớn như là trung đồng, miệng há lớn đến có thể nhét vào một quả trứng gà. Cái này Lôi Bạn Quân chỉ vào cả phòng tài nguyên, đầu lưỡi thắt nút, nửa ngày nói không nên lời một câu đầy đủ. Liêu Thanh Ly cũng đổ hít sâu một hơi, băng lanh trên mặt viết đầy cực hạn chấn kinh. Vân Trần nhìn xem phản ứng của bọn hắn, cười nhạt một tiếng, ngựa khí bình tĩnh lại lòng trời lở đất, những thứ này là ta đã sớm có được một chút tài nguyên. Từ giờ trở đi, ta Tu La bộ không còn vì tài nguyên phát sầu. Lôi Minh, Liễu cô nương, như thế nào lợi dụng được những tư nguyên này để Tu La bộ trong thời gian ngắn nhất khôi phục chiến lực, thậm chí nâng cao một bước, liền nhìn các ngươi. Trong tĩnh thất, lâm vào yên tĩnh như chết. Lôi Bạn Quân cùng Liễu Thanh Ly nhìn xem cái kia cả phòng đủ để cho bất kỳ thế lực nào điên cuồng tài nguyên, lại nhìn một chút một mặt lạnh nhạt, phản phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ Vân Trần. Hai người lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được cùng một cái suy nghĩ. Đi theo người này, Tu La bộ chắc chắn vô khả hà lượng. Khổng lồ như thế tài nguyên, Trần Tiên Sinh, ngài muốn giao cho chúng ta? Lôi Bạn Quân hơi kinh ngạc nói. Những tư nguyên này, nếu là dùng tại trên người một người, đột phá võ thiên cảnh, hoặc là cao hơn, cũng không thành vấn đề, nhưng mà Vân Trần lại muốn toàn bộ lấy ra, tăng lên Tu La bộ thực lực tổng hợp. Liêu Thanh Ly cũng thần sắc kinh ngạc nhìn chằm chằm Vân Trần. Mà Vân Trần khoát tay áo, thân là Tu La bộ bộ trưởng, những tư nguyên này là hẳn là ta cho các huynh đệ, không cần nói thêm nữa, nhận lấy những tư nguyên này bỏ vào khố phòng.
Là. Lôi Vạn Quân lĩnh mệnh nói, trong ánh mắt tôn kính càng lúc càng nồng nặc.
Liêu Thanh Ly cũng không nhịn được coi trọng mấy phần Vân Trần.
Không hổ là đại khảo thứ nhất ta.
Hải lượng tài nguyên toàn bộ bị trở đi.
Khố phòng khu vực,
nguyên bản hơi có vẻ trống trải khố phòng, đã bị chồng chất như núi tài nguyên nhét tràn đầy. Thậm chí không thể không trưng dụng mấy chỗ diễn võ trường đến cất giữ.
Lôi Vạn Quân đứng tại một tòa từ huyền giai binh khí xếp thành tiểu sân trước, tiện tay cầm lấy một thanh hàn quang loẹt loẹt trường đao, ngón tay gảy nhẹ thân đao, phát ra thanh việt bù bù. Trên mặt hắn vẫn như cũ mang theo khó có thể tin hoảng hốt.
Liêu Thanh Ly, ngươi bóp ta một chút, ta luôn cảm thấy ta còn tại trong mộng không có tỉnh.
Lôi Vạn Quân đối bên cạnh Liêu Thanh Ly nói, thanh âm có chút phát khô.
Liêu Thanh Ly không để ý tới hắn,
nàng chính ngồi xổm trên mặt đất, cẩn thận tra xét một đống tản ra mùi thuốc nồng nặc bình ngọc, bên trong đầy các loại phẩm giai đan dược, từ bình thường nhất hồi khí đan đến chân quý thánh dược chữa thương, đủ các loại đến dò người. Tùy tiện cầm lấy một cái bình ngọc, mở ra nắp bình, một cỗ bàng bạc sinh cơ tràn ngập ra, bên trong thình lình nằm 10 khỏa mượt mà sung mãn, đan văn rõ ràng đang lượng.
Là thật.
Liêu Thanh Ly thanh lãnh thanh âm mang theo run rẩy.
Nàng khép lại nắp bình, đứng người lên, nhìn quanh cái này bảo quang trùng thiên cố phòng, mà lại, so với chúng ta tu la bộ thời kỳ cường thịnh tuấn kho, nhiều gấp trăm lần không thôi.
Gấp trăm lần.
Lôi Vạn Quân hú lên quái dị, kém chút đem trong tay đao ném ra, Trần Tiên Sinh hắn.
Hắn đến cùng là thế nào làm được?
Đây quả thực.
Quả thực là trống rỗng biến ra.
Quá trình không trọng yếu.
Liêu Thanh Ly nhìn về phía Lôi Vạn Quân, trọng yếu là những tư nguyên này đủ để cho ta tu La bộ tại rất ngắn thời gian bên trong bồi dưỡng được số lớn cường giả, thậm chí trùng kiến thiên tổ.
Nâng lên thiên tổ, Lôi Vạn Quân ánh mắt cũng trong nháy mắt trở nên kiên định cùng lửa nóng, không sai.
Mẹ nó, có những tư nguyên này, lão tử chính là nện, cũng có thể ném ra một nhóm võ đang cảnh ra.
Đến lúc đó, xem ai còn dám xem nhẹ chúng ta tu La bộ.
Hai người đang nói,
một tên chấp sự vội vàng chạy tới, mang trên mặt hưng phấn cùng kích động, bẩm báo nói, Lôi phó tổ trưởng, Liêu phó tổ trưởng,
dựa theo Trần Tiên Sinh phân phó, chúng ta đem tài nguyên cấp cho xuống dưới về sau, bộ em vợ huynh nhóm sĩ khí chưa từng có tăng gọn. Rất nhiều kẻ tại bình cảnh kỳ huynh đệ, tại cầm tới đan dược và linh thạch về sau, tại chỗ đã đột phá. Hiện tại tất cả mọi người đang liều mạng tu luyện, ngao ngao kêu muốn vị bộ trưởng báo thủ.
Tốt.
Lôi Vạn Quân trùng điệp vô đuổi, muốn chính là cô này sức lực.
Nói cho các huynh đệ, tài nguyên bao no, để bọn hắn vào chỗ chiến luyện, ai trước đột phá đến võ đan cảnh, lão tử tự mình cho hắn thành công.
Rõ.
Chấp sự hưng phấn lĩnh mệnh mà đi.
Liêu Thanh Ly nhìn xem Lôi Vạn Quân dáng vẻ hưng phấn, nhắc nhở, tài nguyên tuy nhiều, nhưng phân phối cần có chứng pháp, ưu tiên cho có tiềm lực, trung thành huynh đệ.
Mặt khác, khổng lồ như thế tài nguyên nhỏ kho, động tĩnh cũng nhỏ, chỉ sợ không gạt được ngoại giới quá lâu.
Lôi Vạn Quân nghe vậy, tỉnh táo mấy phần, nhẹ gật đầu, ta minh bạch, đã tăng thêm nhân thủ phong tỏa khố phòng khu vực, nghiêm cấm nhân viên không quan hệ tới gần, nhưng giấy không gói được lửa, nhiều như vậy tài nguyên lưu động, khẳng định sẽ khiến chú ý.
Ngay tại hai người thương thảo như thế nào càng bí ẩn lợi dụng nhóm này tài nguyên lúc,
Vân Trần thanh âm từ phía sau bọn họ truyền đến, không sao, để bọn hắn biết cũng tốt.
Hai người quay đầu, chỉ gặp Vân Trần chẳng biết lúc nào đã đi tới khu phòng, chính phụ tay mà đứng, nhìn xem đống kia tích như núi tài nguyên, ánh mắt bình tĩnh.
Trần Tiên Sinh,
hai người liền vội vàng hành lễ.
Vân Trần khoát tay áo, thản nhiên nói, Tu La bộ bị này trọng thương, nhược y liễu cũng biểu hiện được nghèo rất mong tơi, thoi thoát, ngược lại sẽ để cho người ta cảm thấy mềm yếu có thể bắt nạt, dẫn tới càng nhiều ngấp nghé.
Bây giờ chúng ta tài nguyên dồi dào, thực lực ngay tại khôi phục nhanh chóng, thích hợp triển lộ một chút cơ bắp, chưa chắc là chuyện xấu.
Hắn đi đến đống kia binh khí trước núi, tiện tay cầm lấy một thanh huyền giai thượng phẩm chiến phủ, ước lượng một chút, những tư nguyên này vốn là dùng để tăng thực lực lên, chấn nhiếp ngoại địch, che giấu, ngược lại lãng phí.
Lôi Vạn Quân như có điều suy nghĩ, Trần Tiên Sinh có ý tứ là
chúng ta không cần lại tận lực khiêm tốn.
Khiêm tốn.
Vân Trần nhếch miệng lên, Tu La bộ hiện tại cần chính là thanh âm, là tồn tại cảm, muốn để tất cả mọi người biết, Tu Vi bộ trưởng mặc dù không có ở đây, nhưng Tu La bộ xương cốt càng cứng rắn hơn,
đao càng bén.
Hắn nhìn về phía Lôi Vạn Quân cùng Liêu Thanh Ly, hạ lệnh, Lôi Minh chọn lựa một nhóm trung thành đáng tin, Thiên Phú thượng giai huynh đệ, tổ kiến báo thủ chi nhận tiểu đội, tài nguyên ưu tiên cung ứng, từ ngươi tự mình dẫn đội huấn luyện. Ta muốn bọn hắn trong thời gian ngắn nhất hình thành sức chiến đấu.
Chương 664, Phong Lưu Phun Trảo. Chương 664, Phong Lưu Phun Trảo. Vâng.
Trần Tiên Sinh.
Lôi Vạn Quân lớn tiếng đáp, trong mắt chiến ý thiêu đốt.
Liêu Cô Nương.
Vân Trần lại nhìn về phía Liêu Thanh Ly, công tác tình báo không thể buông lỏng, nhất là đối phủ thành chủ cùng quân đội giám sát.
Mặt khác, lợi dụng bộ phận tài nguyên, khởi động lại chúng ta tại thành Trường An thậm chí xung quanh địa vực cọc ngầm cùng mạng lưới tình báo, ta muốn biết tất cả gió thổi cỏ lay.
Minh bạch.
Liêu Thanh Ly dứt khoát đáp ứng.
Về phần những tư nguyên này cụ thể quản lý cùng phân phối quy tắc chi tiết,
Vân Trần cuối cùng nói, liền từ hai người các ngươi cộng đồng định ra, nguyên tắc chỉ có một đầu, đó chính là vật tận kỳ dụng, mau chóng chuyển hóa làm ta Tu La bộ thực lực.
Thuộc hạ tuân mệnh.
Lôi Vạn Quân cùng Liêu Thanh Ly cùng kêu lên đáp, trong lòng tràn đầy nhiệt tình cùng sứ mệnh cảm giác.
Theo Vân Trần mệnh lệnh được đưa ra,
toàn bộ Tu La bộ bắt đầu nhanh chóng hành động.
Đại lượng tài nguyên đầu nhập, hiệu quả là hiệu quả nhanh chóng.
Bộ bên trong thành viên tu vi bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng.
Các loại trước kia không dám tưởng tượng đan dược, công pháp, vũ khí, bây giờ đều có thể thông qua công văn hối đoái, tất cả mọi người tu luyện nhiệt tình đều bị nhen lửa đến cực hạn.
Mà Tu La bộ nội bộ phát sinh biến hóa kinh người, như là hướng mặt hồ ném một cục đá, tạo nên bộ gợn sóng.
Phủ thanh chủ, thư phòng.
Thanh chủ Vũ Văn Kình đang cùng quân đội trung tá Tần Vũ
ngồi đối diện uống trà. Hai người đều là thành Trường An đứng đầu nhất quyền thế nhân vật. Giờ phút này, lông mày lại đều vi vi nhíu lên. Vũ Văn Minh, Tu La bộ bên kia tin tức, ngươi có thể nghe nói. Tần Vũ đặt chén trà xuống, thanh âm trầm thấp, mang theo quân nhân thẳng thắn. Năm nào hẹn ngũ tuần, khuôn mặt cương nghị, ánh mắt sắc bén như ưng, quanh thân tản ra ở lâu thượng vị uy nghiêm cùng thiết huyết khí tức. Vũ Văn Bình, một vị khuôn mặt nho nhã, ánh mắt lại sâu thúy khó dò văn sĩ trung niên. Hắn nhẹ nhàng kích thích nắp trà, thản nhiên nói, Tần đô đốc chỉ là Tu La bộ nội bộ thương binh như kỳ tích tập thể khôi phục, cùng cái kia không biết từ đâu mà đến hải lượng tài nguyên. Không tệ. Tần Vũ nói, theo thủ hạ ta báo cáo, ngay tại cái này một hai ngày ở giữa, Tu La bộ bên trong những nguyên bản đó trọng thương ngã gục, thậm chí tàn tật võ giả, lại đều sinh long hoạt hổ xuất hiện, tu vi tựa hổ còn có tinh tiến. Càng quỷ dị chính là, bọn hắn cố phòng khu vực thủ vệ, đột nhiên biến cực kỳ nghiêm nghiêm, nhưng vẫn có bảo quang dược khí tiết ra ngoài, nó tài nguyên phong phú trình độ, viễn siêu bọn hắn muốn có tồn kho. Cái này, đơn giản không hợp với lẽ thường. Vũ Văn Kình nhấp một miếng trà, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, sát thực kỳ quặc, tu uy chiến tử, thiên tổ gần như toàn diện, Tu La bộ vốn nên không gượng dậy nổi, tài nguyên hao hết mới là. Bây giờ cảnh tượng như vậy, giống như là hồi quang phản chiếu, hoặc là nói, có cái gì chúng ta không biết ỷ vào. Ỷ vào? Tần Vũ hừ lạnh một tiếng, tại thành Trường An, ngoại trừ ngươi ta, ai còn có thể cho bọn hắn lớn như thế ỷ vào? Không phải là bên ngoài tới quá giang long, chưa chắc là bên ngoài. Vũ Văn Kình chậm rãi lắc đầu, ánh mắt trở nên tĩnh mịch, Tần Đô Đốc còn nhớ, cái kia gọi Trần Vân người trẻ tuổi. Trần Vân? Cái kia thông quan kiếm đạo tháp 9 tầng Trường An kiếm tử. Tần Vũ lông mày nhíu lại, hắn thế nào? Nghe nói tu vi sau khi chết, hắn ngược lại là lấy lôi đỉnh thủ đoạn trấn áp nội bộ phản loạn, tạm thời ổn định cục diện. Hẳn là đây hết thảy cùng hắn có quan hệ. 89/10. Vũ Văn Kình đặt chén trà xuống, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, kẻ này xuất hiện liền có chút thần bí, thiên phú thực lực càng là nghe rợn cả người. Bây giờ Tu La bộ cái này khác thường biến hóa, vừa vặn là tại hắn trưởng khống đại cục về sau phát sinh, ta hoài nghi, sau lưng của hắn có lẽ đứng đấy cái nào đó chúng ta không biết thế lực to lớn, hoặc là bản thân hắn liền nắm giữ lấy một loại nào đó chúng ta khó có thể lý giải được bí mật. Bí mật? Tần Vũ trong mắt lóe lên một tia cảm thấy hứng thú thần sắc, có thể khiến người ta gãy chi trùng sinh, có thể chống rông biến ra lượng lớn tài nguyên. Nếu là thật có bực này bí mật, hắn không có đem nói cho hết lời, nhưng hai người lẫn nhau đều thấy được trong mắt đối phương cái kia bôi thâm tàng tham lam cùng kiên kỵ. Vũ Văn Minh, việc này không thể không đề phòng. Tần Vũ trầm giọng nói, như thật làm cho Tu La bộ mượn cơ hội này khôi phục nguyên khí, thậm chí càng hơn lúc trước, đối ngươi ta mà nói, tuyệt không phải chuyện tốt. Cái này thành Trường An cách cục, sợ là muốn thay đổi. Vũ Văn Kình nhẹ gật đầu, trên mặt nho nhã tiếu dung tú liễm, trở nên có chút lạnh lùng. Tần Đô Đốc nói cực phải, một cái suy yếu, cần dựa vào chúng ta Tu La bộ mới là tốt Tu La bộ. Một cái cường đại đến đủ để tự cấp tự túc, thậm chí khả năng uy hiếp được chúng ta địa vị Tu La bộ, liền không có tồn tại cần thiết. Hắn trầm ngâm một lát, hạ lệnh, tăng thêm nhân thủ, nghiêm mật giám thị Tu La bộ nhất cử nhất động, nhất là cái kia Trần Vân, ta muốn biết hắn mỗi ngày gặp người nào, làm chuyện gì. Mặt khác, cha, vận dụng hết thể lực lượng, điều tra rõ những cái kia tài nguyên nơi phát ra, còn có những người bị thương kia, đến tột cùng là như thế nào khỏi hẳn. Ta sẽ để cho quân tình chỗ phối hợp. Tần Vũ cũng tỏ thái độ nói, ánh mắt sắc bén, như thật có bí mật gì, bực này đồ tốt, há có thể từ hắn Tu La bộ được hưởng. Tu La bộ phát triển cấp tốc, dù cho bên ngoài phong lưu phu trào, cũng không ảnh hưởng nội bộ phong quang vô hạn. Thành chủ có động tác, Vân Trần đã dự liệu được. Bọn hắn khẳng định sẽ ngồi không yên, có hành động. Bất quá không quan trọng, đã cao điệu, liền cao điệu đến cùng. Hiện tại mỗi ngày đều có tổn thương viên, mà những thứ này thương binh chính là tài nguyên nơi phát ra, Vân Trần cơ hồ mỗi ngày đều sẽ trị liệu mấy cái, vật hữu dụng tự mình giữ lại, đồ vô dụng ném cho Tu La bộ nhà kho lớn mạnh tài nguyên. Thời gian bận rộn, mà một ngày này, Tu La bộ tới một người quen. Tu La bộ tổng bộ chỗ cửa lớn, thủ vệ so ngày xưa sâm nghiêm mấy lần, thân mang đỏ sậm chiến giáp thủ vệ, ánh mắt sắc bén như ưng, quét mắt mỗi một cái đến gần thân ảnh. Một đạo hiểu điệu bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở đây, chậm rãi đi hướng đại môn. Nàng thân mang một bộ tố nhã nguyệt bạch váy dài, dung nhan tuyệt mỹ, khí chất thanh lãnh, chính là Sở Di. Trải qua mấy ngày điều dưỡng, nàng cương thế sớm đã tại Vân Trần sinh mệnh chi lực hạ khỏi hẳn, giờ phút này càng lộ vẻ mặt mày tỏa sáng. Chỉ là cặp kia đôi mắt đẹp chỗ sâu, cất giấu một tia khó nói lên lời phức tạp cùng kiên định. Dừng lại, đây là Tu La bộ trọng địa, người rảnh rỗi mới gần. Trông thấy Sở Di, một tên thủ vệ đội trưởng tiến lên một bước, trầm giọng quát, ngựa khí mặc dù không tính ác liệt, nhưng mang theo không thể nghi ngờ ngăn cản. Bây giờ Tu La bộ đang đứng ở thời kỳ nhạy cảm, đối ngoại lai người phá lệ cảnh giác. Sở Di dừng bước lại, đối thủ vệ đội trưởng vi vi túi chào một lễ, thanh âm thanh thuy êm tai, vị đại các kia, tiểu nữ tử Sở Di, chuyên tới để cầu kiến Trần Vân Trần tiên sinh, thỉnh cầu thông truyền một tiếng. Sở Di, thủ vệ đội trưởng cảm thấy danh tự này có chút quen tai, quan sát tỉ mỉ nàng một phen, chợt nhớ tới bộ bên trong trước đó nghe đồn. Nghe nói Trần tiên sinh từ Tà thần giáo trong tay cứu trở về một vị tuyệt sắc nữ tử, tựa hồ liền gọi tên này. Thần sắc hắn hơi chậm, nhưng vẫn như cũ cẩn thận, nguyên lai là Sở cô nương, không biết Sở cô nương gặp Trần tiên sinh cần làm chuyện gì. Trần tiên sinh một ngày trăm công ngàn việc, chỉ sợ. Chương 665, Sở Di nhập bộ chương 665, Sở Di nhập bộ Sở Di tựa hồ đã sớm chuẩn bị, nàng nâng lên thanh tịnh con người, giọng thành khẩn mà kiên định, mời đại ca chuyển cáo Trần tiên sinh, Sở Di này đến, cũng không phải là vì ôn chuyện hoặc xin giúp đỡ, mà là khẩn cầu gia nhập Tu La bộ, nguyện bị bộ bên trong một viên, cống hiến chút sức mọn, lấy báo Trần tiên sinh nhân cứu mạng, cũng vì tìm một chỗ sống yên phận chỗ, gia nhập tu la bộ. Thủ vệ đội trưởng sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tu la bộ bây giờ mặc dù nhìn như có khởi sắc, nhưng dù sao mới vừa gặp trọng thương, cường địch vây quanh, tiền đồ chưa biết. Nữ tử này dung mạo khí chất đều là bất phàm, nhìn xuất thân không tầm thường, vì sao hết lần này tới lần khác muốn ở thời điểm này gia nhập cái này vũ trụ mạ kỳ trung tâm? Hắn do dự một chút, gặp Sở Di thần sắc không giống giảm bạo, nhân tiện nói, Sở cô nương xin lỗi, ta cái này đi thông chuyện. Nói xong, đối bên cạnh thủ vệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu xem trọng nàng, tự mình quay người bước nhanh tiến vào bộ bên trong thông báo. Sở Di an tĩnh đứng ở ngoài cửa, nhìn trước mắt tu la bộ đại môn, trong nội tâm nàng suy nghĩ bốc lên. Gia nhập tu la bộ, ta thật nghĩ rõ chưa? Nàng ở trong lòng hỏi mình. Thân là huyền âm chi thể, nàng vốn nên rời xa những này là không phải tranh đấu, tìm địa phương an toàn ẩn nấp đi. Nhưng chẳng biết tại sao, trong đầu luôn luôn hiện ra Vân Trần cái kia bình tĩnh, lại phảng phất có thể chống lên cả phiến thiên địa thân ảnh. Cùng hắn phất tay thôn vệ táng thần uyên, kiếm trạng quần mà vô địch anh tư. Loại kia cường đại, loại kia thông dong, để nàng tại trong tuyệt vọng được cứu vớt, cũng làm cho nàng tĩnh mịch tâm hồ. Nổi lên chưa bao giờ có gợn sóng. Ở lại bên ngoài, có lẽ có thể cầu an nhất thời, nhưng huyền âm chi thể phiến phất cuối cùng sẽ lần nữa tìm tới cửa. Mà tại bên cạnh hắn, Sở Di nghĩ đến Vân Trần cái kia thực lực sâu không lường được cùng thủ đoạn, trong lòng không hiểu sinh ra một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác an toàn. Có lẽ nơi đó mới thật sự là có thể để cho ta thoát khỏi số mệnh, thậm chí trưởng không chính mình vận mệnh địa phương. Ý nghĩ này một khi dâng lên, tựa như cùng cỏ dại giống như điên cuồng phát sinh. Nàng biết mình quyết định này có chút xúc động, thậm chí khả năng cho Vân Trần mang đến phiền phức, nhưng nàng chính là nghĩ cách đạo thân ảnh kia thêm gần một chút, muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng có thể đi tới một bước nào, cũng nghĩ vì chính mình đọ sức một cái không giống tương lai. Tính thất bên trong, Vân Trần ngay tại nghe Lôi Vạn Quân báo cáo báo thủ chi nhận tiểu đội tổ kiến tiến độ, nghe vậy vi vi nhíu mày, Sở Di, nàng muốn gia nhập tu la bộ. Lôi Vạn Quân cũng là có chút ngoài ý muốn, cái này Sở cô nương, tuy nói là có, nhưng giống như thân phận đặc thù, lúc này gia nhập chúng ta tu la bộ, có thể hay không? Vân Trần suy nghĩ một chút, khoát tay áo, không sao, để cho nàng đi vào đi. Một lát sau, Sở Di tại thủ vệ dẫn dắt dưới, đi vào tinh thất. Nhìn thấy Vân Trần cùng Lôi Vạn Quân, nàng lần nữa nhẹ nhàng thi lễ, Trần công tử, Lôi tiền bối. Sở cô nương không cần đa lễ. Vân Trần ánh mắt bình tĩnh nhìn xem nàng, nghe nói ngươi muốn gia nhập tu la bộ. Sở Di ngẩng đầu, nên tiếp Vân Trần ánh mắt, cặp kia trong đôi mắt đẹp không có ngày xưa yếu đuối, thay vào đó là một loại kiên định. Vâng, Trần công tử, tại ta có ân cứu mạng, Sở Di không thể báo đáp, bây giờ ta lẻ loi một mình, không chỗ có thể đi, huyền âm chi thể càng là phiền phức chi nguyên. Nghe nói tu la bộ chính vào lúc dùng người, Sở Di mặc dù thực lực thấp, nhưng cũng nguyện tận sức mọn, chỉ cầu có thể có một cái chỗ an thân, cũng vì báo đáp công tử ân tình. Lời của nàng trật tự rõ ràng, đã nói rõ nguyên do, cũng chỉ ra giá trị của mình. Huyền âm chi thể cũng không phải là hoàn toàn là liên lụy, nếu có thể chính xác dẫn đạo, cũng là cường đại trợ lực. Càng biểu đạt đi theo ý nguyện. Lôi Vạn Quân đứng ở một bên, không nói gì, chỉ là nhìn xem Vân Trần chờ đợi quyết đoán của hắn. Hắn nhìn ra được, cái này Sở Di đối Trần tiên sinh tựa hồ có chút khác biệt, mà lại nàng này tâm tính, thiên phú đều không kém, nếu có thể thực tình quy thuận, đối tu la bộ chưa chắc là chuyện xấu. Vân Trần nhìn xem Sở Di, không có trả lời ngay. Hắn tự nhiên nhìn ra được Sở Di tâm tư, cũng không phải là hoàn toàn là báo ân, trong đó xen lẫn tìm kiếm che chở, thậm chí là một tia khó nói lên lời tình cảm. Nhưng hắn cũng không thèm để ý tu la bộ bây giờ xác thực cần thu nạp các phương nhân tài, Sở Di huyền âm chi thể nếu là bồi dưỡng thỏa đáng, tương lai đều có thể. Mà lại, nàng không biết gia tộc, có lẽ tại một ít thời điểm cũng có thể đưa đến một chút tác dụng. Tu la bộ, không nuôi người rảnh rỗi. Vân Trần mở miệng, ngữ khí bình thản lại mang theo một tia túc sát, vào tu la bộ, liền cần thủ tu la bộ quy củ, cần vì bộ bên trong hiệu lực, thậm chí lúc nào cũng có thể đứng trước nguy cơ sinh tử. Ngươi, có thể nghĩ rõ ràng. Sở Di không chút do dự, nặng nề mà nhẹ gật đầu, Sở Di minh bạch. Nguyện tuân bộ quy, thể sống chết hiệu chung. Nàng biết, đây là nàng nhất định phải cho thấy thái độ. Vân Trần nhẹ gật đầu, đối Lôi Vạn Quân nói, Lôi Minh, mang Sở cô nương đi đăng ký tạo sách, tạm thời trước hết sắp xếp hậu cần hoặc là tình báo danh sách, quan sát một đoạn thời gian. Nàng huyên âm chi thể, tìm một bộ thích hợp với nàng thuộc tính em hàn công pháp cho nàng. Vâng, Trần tiên sinh. Lôi Vạn Quân đáp ứng, sau đó đối Sở Di lộ ra một cái xem như nụ cười hiền hòa, Sở cô nương, xin mời đi theo ta đi. Sở Di trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất, dâng lên một cỗ khó nói lên lời mừng rỡ cùng kích động, nàng lần nữa đối Vân Trần làm một lễ thật sâu, đa tạ Trần công tử, không, đa tạ bộ trưởng. Nàng kịp thời đổi giọng, biểu lộ tự mình đã là bộ hạ thân phận. Vân Trần khẽ bước cằm, xem như đáp lại. Nhìn xem Sở Di theo Lôi Vạn Quân rời đi lúc cái kia nhẹ nhàng mà kiên định bóng lưng, Vân Trần ánh mắt thâm thúy. Làm sao? Tiểu tử, động phàm tâm rồi. Mặc Tà trêu tức thanh âm trong đầu vang lên. Vân Trần trong lòng lạnh nhạt, bất quá là thêm một cái người có thể dùng được tôi, nàng huyền âm chi thể, nếu có thể trưởng thành, tương lai có thể một mình đảm đương một phía. Hắc hắc, mạnh miệng, bất quá nàng này tâm tính còn có thể, tư chất tuyệt hảo, giữ ở bên người bồi dưỡng, sát thực không lỗ. Mặc Tà cũng không còn trêu chọc. Vân Trần không tiếp tục để ý lao lựa chọc, đem lực chú ý một lần nữa thả lại tu la bộ sự vụ bên trên. Sở Di gia nhập chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Chân chính phong bạo còn tại đằng sau, có thể cảm giác được đến từ phủ thành chủ cùng quân đội áp lực, ngay tại lặng yên tới gần. Ba ngày sau, Sở Di chính thức gia nhập tu la bộ, chỉ bất quá nữ nhân này có một ít kỳ quái, thỉnh thoảng liền đến tìm tự mình, nói cái gì chỉ đạo công pháp, hỏi thăm sự vụ, tu luyện nghi hoặc. Rất nhiều, đem Vân Trần hỏi đều có chút phiền não. Bất quá nữ nhân này thiên phú thật sự là cao. Mấy ngày ngắn ngủi, đã đột phá võ đan cảnh tam trọng, thực lực tăng gấp bội, cùng lúc trước khác nhau rất lớn, quả nhiên a, huyền âm chi thể chính là lợi hại, người khác muốn tu luyện hơn mấy tháng, mà nàng chỉ cần tài nguyên, liền có thể tùy tiện nhắc tới thăng tu vi. Tốt, ngươi hảo hảo lĩnh hội huyền âm công, môn công pháp này rất thích hợp ngươi, tu luyện tốt, chưa hẳn không thể đuổi kịp bước chân của ta. Trong mặt thất, Vân Trần đối trước mặt một tên váy tím mỹ nhân nói, chính là Sở Di. Nghe nói như thế, Sở Di nhẹ gật đầu, cười nói, tốt lắm, vậy ngươi sau khi trở về muốn chỉ đạo ta tu luyện à? Vân Trần, hắn có chút bất đắc dĩ vuốt vuốt mi tâm, nói, chính ngươi không được sao? Không thể. Sở Di quệt một môi nói. Vân Trần biết nữ nhân này khó chơi, nói thẳng, tốt à, bất quá ta hiện tại muốn đi một chuyến Lôi Vạn Quân nơi đó, nhìn xem báo thủ chi nhận tiểu đội thành lập thế nào, ngươi lời đầu tiên mình tìm hiểu một chút, quay đầu ta mới hảo hảo dạy ngươi. Tốt, đi nhanh về nhanh. Nghe được hài lòng trả lời, Sở Di lúc này cười đáp ứng. Trên thực tế, chính nàng cũng được, chẳng qua là muốn Vân Trần ở bên người thôi. Vân Trần chỗ nào nghĩ nhiều như vậy, lúc này cáo biệt liền rời đi nơi này. Chương 666, chúng ta muốn gia nhập báo thủ chi nhận chương 666, chúng ta muốn gia nhập báo thủ chi nhận tu la bộ tổng bộ, diễn võ trưởng. Mới xây dựng báo thủ chi nhận tiểu đội, ngay tại Lôi Vạn Quân tự mình giám sát dưới, tiến hành tàn khốc huấn luyện. Trong không khí tràn ngập mồ hôi lưu vị, cùng linh lực va chạm thanh âm. Nhóm này bị tuyển chọn tỉ mỉ ra thành viên, là tu la bộ bây giờ có tiềm lực nhất hẳn giống, thuần thụ lấy đại lượng tài nguyên chút xuống, tu vi tiến triển cực nhanh, nhưng tương ứng, huấn luyện cường độ cũng viễn siêu di vãng. Lôi Vạn Quân như là giống như cột điện, đứng sừng sững ở sân bãi biên giới. Hắn là hiện tại có đủ nhất tư cách giáo dục người. Dù sao cũng là thiên tổ thành viên, trải qua Vân Trần trị liệu về sau, tu vi càng là đột phá võ đan cảnh thất trọng, thực lực viễn siêu cùng giai. Lôi Vạn Quân tiếng như hùng trùng, thỉnh thoảng phát ra quát lớn cùng chỉ điểm, Lý Mãng, ngươi phá quân đao quyết sát khí là đủ rồi, nhưng linh xảo không đủ. Đao là cánh tay kéo dài, không phải để ngươi làm thiêu hỏa quân đập, nhớ kỹ đao ý. Vương Viêm, thân pháp, chú ý thân pháp, ngươi cho rằng địch nhân sẽ đứng đấy để ngươi đánh sao? Nhanh hơn chút nữa. Chỉnh thể phối hợp, các ngươi là một tiểu đội, không phải năm bè bảy mảng, công thủ muốn hiệp đồng, khí tức muốn tương liên. Các đội viên không có chút nào phàn nàn, ngược lại cắn chặt răng, tại cực hạn biên giới dây rủa, ánh mắt bên trong lại thiêu đốt lên bất khuất. Bọn hắn biết, tự mình gánh chịu lấy tu la bộ báo thủ hy vọng. Đúng lúc này, diễn võ trưởng lối vào truyền đến một trận hơi có vẻ ồn ào tiếng bước chân, cùng người thiếu niên đặc hữu mang theo đội vàng cùng thanh âm kiên định. Để chúng ta đi vào. Chúng ta muốn gặp Lôi huấn luyện viên. Đúng. Chúng ta cũng muốn gia nhập báo thủ chi nhận. Lão sư, chúng ta muốn vì tu uy bộ trưởng báo thủ. Đúng rồi. Thủ vệ tựa hồ có chút khó xử, ý đồ ngăn cản. Lôi Vạn Quân nhướng mày, theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ gặp Triệu Linh, Lâm Hiên, Thiết Ưng, Thạch Long bốn người, chính kích động cùng lối vào thủ vệ thương lượng. Trên người bọn họ còn mang theo một đường phong trần mệt mỏi vết tích, có thể ánh mắt lại sáng đến kinh người, nhất là nhìn thấy trong diễn võ trưởng cái kia khí thế ngất trời sân huấn luyện cảnh về sau, càng là tràn đầy khát vọng. Chuyện gì xảy ra? Lôi Vạn Quân trầm giọng quát, sải bước đi qua đi. Thủ vệ nhìn thấy hắn, liền vội vàng hành lễ báo cáo, Lôi phó tổ trưởng, bốn vị này tiểu hữu kiên trì muốn gặp ngài, nói muốn gia nhập báo thủ chi nhận tiểu đội, thuộc hạ. Triệu Linh nhìn thấy Lôi Vạn Quân, lập tức giống thấy được cứu tinh, vượt lên trước mở miệng, thanh âm thanh thúy như hoàng oanh, lại mang theo không thể nghi ngờ quyết tâm, Lôi tiền bối, là chúng ta muốn gia nhập báo thủ chi nhận, chúng ta phải mạnh lên, muốn vị bộ trưởng báo thủ, vì lao sư xuất lực. Lâm Hiên tương đối trầm ổn, thế nhưng tiến lên một bước, không mình hành lễ, giọng thành khẩn, Lôi tiền bối, chúng ta mặc dù thực lực thấp, nhưng khẩn cầu tiền bối cho chúng ta một cái cơ hội, bộ trưởng Lâm nạn, trong lòng chúng ta bi phẫn khó bình, nguyện cùng tu la bộ cùng tiến lùi, chung huyết hữu. Thiết Ứng không nói chuyện, chỉ là dùng sức ưỡn ngực. Cái kia mặt nặng nề chấn nhạc thuẫn bị hắn nắm thật chặt trong tay, biểu lộ thái độ của hắn. Thạch Long càng là kích động cơ mang theo băng sơn quyền bộ hét lên, Lôi huấn luyện viên, ngài liên nhận lấy chúng ta đi, chúng ta không sợ khổ không sợ mệt mỏi, lão sư dạy cho chúng ta bản sự còn không có quên, chúng ta nhất định có thể đuổi theo huấn luyện. Các ngươi, Lôi Vạn Quân nhướng mày, nhìn xem cái này bốn cái trai trai thiếu niên, trong lòng của hắn lại là vui mừng lại là đau đầu. Vui mừng là mấy cái này tiểu gia hỏa có tình có nghĩa, có huyết tính, không hổ là Trần Tiên Sinh dạy dỗ học sinh. Nhức đầu là báo thủ chi nhận huấn luyện cường độ cực lớn, đối mặt chính là tương lai tàn khốc nhất chiến đấu. Bọn hắn niên kỷ còn nhẹ, tu vi cũng mới võ ý cảnh, tùy tiện gia nhập, phong hiểm quá lớn. Lôi Vạn Quân sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, ý đồ để bọn hắn biết khó mà lui, hồ náo. Báo thủ chi nhận không phải nhà tròi, các ngươi biết nơi này huấn luyện có bao nhiêu khổ sao? Biết tương lai phải đối mặt là cái gì không? Kia là võ thiên cảnh yêu thú hoang dã, là núi thây biển máu. Chỉ bằng các ngươi hiện tại chút thực lực ấy, đi lên chính là chịu chết, đều cho lão tử trở về hảo hảo tu luyện, chuyện báo thủ còn chưa tới phiên các ngươi tiểu hài tử quan tâm. Triệu Linh nghe xong, miệng nhỏ lập tức liền bệnh lên, vành mắt cũng có chút đỏ lên. Nàng quật cương ngẩng đầu, chúng ta không phải tiểu hài tử. Lão sư nói qua, võ giả lúc có huyết tính, có đảm đương, tu bộ trưởng đối lão sư rất tốt, bây giờ ôm hận mà kết thúc, chúng ta như co đầu rút cổ hậu phương, còn mặt mũi nào xưng lão sư học sinh, có cái gì mặt mũi dùng hết sư ban cho vũ khí. Lâm Hiên cũng hít sâu một hơi, dựa vào lý lẽ biện luận, Lôi tiền bối, chúng ta biết con đường phía trước hung hiểm, cũng tự biết thực lực không đủ, nhưng nguyên nhân chính là như thế, chúng ta mới càng cần hơn dạng này ma luyện. Nhà ấm bên trong đóa hoa, vĩnh viễn không cách nào trưởng thành là tham thiên đại thụ, xin tiền bối tin tưởng chúng ta, cũng xin tin tưởng lao sư ánh mắt. Chúng ta từ Đế Đô thành tới đây, chính là vì tôi luyện. Nếu như tôi luyện đều làm không được, vậy chúng ta còn không bằng chạy trở về Đế Đô thành. Thiết tướng mồm mồm nói bổ sung, chúng ta không sợ chết. Thạch Long càng là trực tiếp, phù phù một tiếng quỳ một chân trên đất, ôn quyền nói, Lôi vấn luyện viên, van xin ngài cho chúng ta một cái cơ hội, nếu là chúng ta theo không kịp huấn luyện, không đạt được yêu cầu, không cần ngài đuổi, chính chúng ta xéo đi. Lôi Vạn Quân trầm mặc, nhìn xem bốn người thiếu niên này lang trong mắt, thuần túy mà ngọn lửa nóng bỏng, cảm thụ được bọn hắn trong lời nói, cái kia cố không đụng nam tưởng không quay đầu lại bướng mình. Lôi Vạn Quân cái này làm bằng sắt hắn tử, tâm địa cũng không khỏi đến mềm nhũn mấy phần. Hắn làm sao không hiểu loại này muốn vi tôn kính trưởng bối báo thù tâm tình. Năm đó hắn mới vào Tu La bộ lúc, không phải là không như thế, nhưng hắn vẫn là không thể tùy tiện đáp ứng. Hắn thở dài, ngữ khí dịu đi một chút, không phải lao tử xem thường các ngươi, chỉ là cái này báo thù chi nhận quan hệ trọng đại, tuyển chọn tiêu chuẩn là Trần Tiên Sinh tự mình định, các ngươi thỉnh cầu của bọn hắn, ta cho phép. Đúng lúc này, một cái thanh âm bình tĩnh từ đám người sau lưng truyền đến. Chương 667, Huyền Âm Công. Chương 667, Huyền Âm Công. Đám người quay đầu, chỉ gặp Vân Trần chẳng biết lúc nào đã đi tới diễn võ trường, chính phụ tay mà đứng, ánh mắt rơi vào Triệu Linh bốn người trên thân. Lão sư ngài đã tới. Bốn người nhìn thấy Vân Trần, lập tức như là tìm được chủ tâm cốt, kích động hô. Lôi Vạn Quân liền vội vàng tiến lên, Trần Tiên Sinh, ngài nhìn cái này báo thủ chi nhận huấn luyện cường độ, bọn hắn có thể chịu được sao? Vạn nhất ra điểm đường rẽ. Vân Trần đi đến bốn cái học sinh trước mặt, ánh mắt lần lượt lướt qua bọn hắn tràn ngập khát vọng cùng kiên định khuôn mặt, chậm rãi mở miệng, nói cho ta, các ngươi vì cái gì muốn gia nhập báo thủ chi nhận, ta phải nghe ngươi nhóm nội tâm ý tưởng chân thật nhất. Triệu Linh giành nói, lão sư, chúng ta muốn báo thủ, chúng ta phải mạnh lên, chúng ta phải giống như ngài, có năng lực thủ hộ nghĩ bảo vệ người, chu sát nên chu sát địch. Lời của nàng trực tiếp mà nhiệt liệt. Lâm Hiên trầm ngâm một chút, nói, lão sư, đệ tử coi là con đường tu hành, làm tại huyết hỏa bên trong rèn luyện. Bộ trưởng mối thủ là chúng ta động lực để tiến tới, cũng là ma luyện đạo tâm đá mài đao, phòng thủ mà không chiến, không phải võ giả gây nên. Thiết ứng lời ít mà ý nhiều, chiến đấu, mạnh lên. Thạch Long vung vẩy nắm đấm, giết yêu thú, cho bộ trưởng báo thủ. Vân Trần tinh tinh nghe, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Hắn có thể cảm nhận được các học sinh trong lời nói chân thành tha thiết tình cảm, nhưng cũng nghe được đưa ra bên trong sen lẫn thiếu niên khí phách, cùng đối tàn khốc chiến đấu chưa hoàn toàn rõ ràng nhận biết. Báo thủ là động lực, nhưng không thể bị cừu hận che đậy hai mắt. Vân Trần mở miệng, thanh âm bình thản lại mang theo trọng lượng, mạnh lên là mục đích, nhưng quá trình xa so với kết quả quan trọng hơn. Báo thù chi nhận mang ý nghĩa các ngươi đem trực diện tử vong, tiếp nhận viễn siêu các ngươi tưởng tượng thống khổ cùng áp lực, có lẽ trong các ngươi một ít người sẽ vĩnh viễn lưu tại trên con đường này. Ánh mắt của hắn trở nên sắc bén, hiện tại ta hỏi lại các ngươi một lần, là có hay không nghĩ thông suốt, muốn đạp vào đầu này khả năng không cách nào quay đầu đường. Bốn người đón Vân Trần ánh mắt, không có chút gì do dự. Nghĩ thông suốt. Triệu Linh lớn tiếng nói, trong mắt không có chút nào lùi bước. Đệ tử không hối hận. Lâm Hiên ngữ khí kiên định. Thiết Ưng cùng Thạch Long đồng thời trọng trọng gật đầu. Nhìn xem trong mắt bọn họ cái kia không thể nghi ngờ quyết tâm, Vân Trần khẽ bước cằm, đối Lôi Vạn Quân nói, Lôi Minh, để bọn hắn về chỗ ấn tiêu chuẩn cao nhất yêu cầu, không cần đặc thủ chiếu cố. Lôi Vạn Quân gặp Vân Trần đã làm ra quyết định, liền không cần phải nhiều lời nữa, ôn quyền nói, vâng. Trần Tiên Sinh. Hắn quay đầu nhìn về phía Triệu Linh bốn người, trên mặt khôi phục trước đó nghiêm khắc, đã Trần Tiên Sinh mở miệng, cái kia kể từ hôm nay, các ngươi chính là báo thủ chi nhận đội dự bị viên, nhớ kỹ, nơi này không có lao sư học sinh, chỉ có cần liều mạng huấn luyện đội viên, theo không kịp liền lăn trứng, nghe rõ không có. Minh bạch. Bốn người cùng kêu lên quát, thanh âm bên trong tràn ngập hưng phấn cùng quyết tuyệt. Rất tốt. Lôi Vạn Quân chỉ vào trong diễn võ trưởng những cái kia ngay tại cắn răng kiên trì đội viên cũ, nhìn thấy bọn hắn không có. Huấn luyện của bọn hắn lượng, từ hôm nay trở đi, chính là các ngươi tiêu chuẩn, hiện tại, lập tức về đơn vị, trước cho ta vòng quanh diễn võ trưởng chạy 100 vòng. Linh lực hao hết liền chạy bất động mới thôi. Rõ. Triệu Linh, Lâm Hiên, Thiết Ưng, Thạch Long bốn người không chần chờ chút nào, lập tức phóng tới diễn võ trưởng, dung nhập chi kia mồ hôi đầm địa trong đội ngũ, bắt đầu bọn hắn làm báo thủ chi nhận đội dự bị viên ngày đầu tiên. Vân Trần nhìn xem bốn cái học sinh tại Lôi Vạn Quân trong tiếng giống giận dữ, cắn răng, liều mạng chạy, huy sái mồ hôi bóng lưng, ánh mắt thâm thúy. Lão lựa chọn, ngươi nói, ta để bọn hắn đi đường này là đúng hay sai? Hắn ở trong lòng hỏi. Mặc Tà thanh âm mang theo một tia cảm khái, chim ưng con không trải qua đập, như thế nào bay lượn chân trời. Nhà ấm bên trong đóa hoa, vĩnh viễn không cách nào đối mặt chân chính mưa gió, trong lòng bọn họ có lửa, trong mắt có ánh sáng, đây là chuyện tốt. Về phần đúng sai, võ đạo chi lộ, vốn là nghịch thiên mà đi, tranh với trời, cùng địa tranh, cùng người tranh. Đã bọn hắn lựa chọn con đường này, sống hay chết, là thành long côn trùng trưởng thành, liền xem chính bọn hắn tạo hóa. Người có thể làm, chính là cho bọn hắn cung cấp cơ hội, cũng tại bọn hắn chân chính cần thời điểm, kéo bọn hắn một thanh. Vân Trần trầm mặc một lát, chậm rãi thở ra một hơi. Đúng vậy a, đường cuối cùng muốn tự mình đi. Hắn quay người rời đi huyên náo diễn võ trường. Từ hôm nay trở đi, cái này bốn cái học sinh đem đạp vào một đầu con đường hoàn toàn khác. Mà hắn làm lão sư, có thể làm, chính là trở thành bọn hắn kiên cố nhất hậu thuẫn, cũng chờ mong bọn hắn phá kén thành bướm ngày đó. Vân Trần trở lại Tu La bộ. Một gian có 7 cách âm cùng phòng hộ trận pháp trong mặt đất. Sở Di chính khoanh chân ngồi tại một cái màu băng lam bồ đoàn bên trên, gương mặt xinh đẹp bên trên mang theo một vẻ khẩn trương cùng chờ mong. Trong tay nàng bưng lấy một viên tản ra u u hàn khí ngọc giản, chính là Vân Trần giao cho nàng, nghe nói là thích hợp huyền âm chi thể tu luyện công pháp. Huyền âm công. Vân Trần chắp tay đứng ở trước người nàng, đem Sở Di thu nhập tu la bộ, cũng ban cho công pháp, đối với hắn mà nói, đã là đầu tư, cũng là một phần trách nhiệm. Huyền âm chi thể tiềm lực to lớn, nhưng nếu dẫn đạo không thích đáng, rất dễ bị hàn khí phản vệ, thậm chí biến thành chỉ biết giết chóc băng khôi. Bắt đầu đi dựa theo trong ngọc giản hành công lộ tuyến, nếm thử dẫn đạo trong cơ thể ngươi huyền âm chi khí. Vân Trần mở miệng nói, thanh âm phá vỡ mật thất thiên tĩnh.
Ừm.
Sở Di nhẹ gật đầu, nhắm lại đôi mắt đẹp, thần thức chìm vào trong ngọc giản. Nhưng mà, bất quá một lát, nàng chân bóng trên trán liền thấm ra mồ hôi mịn, lông mày chăm chú nhíu lên, thân thể cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ.
Mây.
Vân công tử. Nàng có chút khó khăn mở miệng, thanh âm mang theo hoang mang cùng thất bại. Cái này, công pháp này thuật hành khí lộ tuyến, cùng ta thể nội hàn khí bản năng lưu chuyển phương hướng, có nhiều xung đột chỗ. Mỗi lần đi tới ưu phủ, linh khư mấy chỗ huyệt thiếu, liền vướng víu khó thông, hàn khí sao động phản xung.
Ta khó mà trưởng khống.
Nàng mở mắt ra, nhìn về phía Vân Trần ánh mắt mang theo một tia bất lực. Cái này huyền âm công nhìn như vì nàng chế tạo riêng, nhưng thực tế tu luyện, lại cảm giác khắp nơi cả tay, phản phất cách một tầng vô hình hàng rào. Chương 668, Huyền âm Cửu Thiên Châu chương 668, Huyền âm Cửu Thiên Châu. Vân Trần nghe vậy, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Huyền âm chi thể vạn người không được một, lưu truyền bên ngoài cái gọi là thích hợp công pháp, phần lớn chỉ là tiền nhân căn cứ bộ phận đặc thù thôi diễn mà đến, chưa hẳn hoàn toàn phù hợp. Cho lúc trước Sở Di bộ này huyền âm công mặc dù tính không tệ, nhưng cũng không phải hoàn mỹ không một tí vết. Đem ngọc giản cho ta. Vân Trần buông tay. Sở Di liền tranh thủ ngọc giản đưa lên. Vân Trần tiếp nhận ngọc giản, thần thức chìm vào trong đó, bắt đầu nhanh chóng xem huyền âm công nội dung. Cùng lúc đó, trong thức hải của hắn, xa như vậy vượt xa bình thường người kinh khủng nội tính bắt đầu phi tốc vận chuyển. Huyền âm chi khí, nguồn gốc từ thái âm, tính chí hàn, chủ túc sát, nhưng cứng quá dễ gãy. Nơi đây hành khí quá bá đạo, không để ý đến trong âm chi nhu. Ưu phủ huyệt thiếu, chính là âm khí đầu mối then chốt, phương pháp này cưỡng ép xung quan, phong hiểm cực lớn, lúc này lấy thủy nhuận vạn vật chi thế chậm rãi thẩm thấu. Linh cư liên quan thần hồn, hàng khí bay thẳng, dễ tổn thương vừa biết, cần dựa vào ngưng thần tĩnh tâm chi pháp. Vô số suy nghĩ tại Vân Trần trong đầu va chạm, thôi diễn, ưu hóa. Hắn phản phất hóa thân ngàn vạn, đồng thời từ khác nhau góc độ phân tích lấy bộ công pháp kia. Nó ảo diệu, nó thiếu hụt, nó cùng huyền âm chi thể chân chính phù hợp điểm. Như là cẩn thận thăm dò giống như, rõ ràng hiện ra ở trước mắt. Bất quá ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian, Vân Trần chậm rãi mở mắt ra, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ quan mang. Hắn nhìn về phía Sở Di, ngữ khí bình thản lại mang theo một loại thấy rõ bản chất tự tin. Này huyền âm công lập ý còn có thể, nhưng chỉ đến huyền âm chi hình, không được nó thần. Ngón tay hắn hư điểm, một đạo linh quang không có vào Sở Di mi tâm, đem hắn tự mình thôi diễn, ưu hóa sau hoàn toàn mới hành công lộ tuyến cùng tâm pháp yếu quyết, trực tiếp truyền vào Sở Di thức hải. Huyền âm không phải là tĩnh mịch chi băng, mà là lưu động chi lạnh, nội ẩn sinh cơ. Người thể chất đặc thù, kinh mạch rộng lớn lại yếu ớt, cưỡng ép xông quan chính là hạ hạ kế sách. Lúc này lấy thần ý dẫn đạo, như dòng suối hợp biển, nhuận vật im mắng, ta truyền cho ngươi lộ tuyến, tránh đi trong cơ thể ngươi mấy chỗ thiên nhiên hàn khí tích tụ chỗ, ngược lại lợi dụng ngươi huyền âm chi thể trời sinh thân cận thái âm tinh lực đặc tính, dẫn động một tia ngoại giới ánh trăng hỗ trợ, hóa xông quan vì tầm bổ. Vân Trần thanh âm không cao, nhưng từng chữ châu ngọc trực chỉ hệ tâm. Hắn chỗ trình bày đã không còn là đơn giản huyền âm công, mà là dung nhập tự thân đối đạo âm dương, đối năng lượng bản chất lý giải cao thâm hơn, cũng càng thích hợp Sở Di hoàn toàn mới phát môn. Sở Di tiếp thu trong đầu, huyền ảo vô cùng nhưng lại vì nàng lượng thân định chế tin tức, cả người đều sợ ngây người. Trước đó lúc tu luyện gặp phải đủ loại khó khăn, tại Vân Trần hoàn toàn mới hành công lộ tuyến dưới, vậy mà rộng mở trong sáng, hoàn toàn là thủ mở mây mù mỗi ngày mình. Nguyên lai
là dạng này.
Sở Di trong đôi mắt đẹp bộc phát ra hào quang óng ánh, thanh âm đều có chút run rẩy. Trần công tử, ngài vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy, liền nàng thực sự tìm không thấy từ ngữ để hình dung nội tâm rung động. Bực này nội tính, đơn giản không thể tưởng tượng. Ngưng thần tĩnh khí dựa theo ta truyền cho ngươi phương pháp, thử một lần nữa. Vân Trần đánh gãy nàng kích động, ngữ khí bình tĩnh như trước.
Rõ.
Sở Di đè xuống trong lòng gợn sóng, lần nữa hai mắt nhắm lại, bắt đầu dựa theo Vân Trần ưu hóa sau công pháp vận chuyển huyền âm chi khí. Lần này tình huống hoàn toàn khác biệt. Nguyên bản sao động bất an huyền âm chi khí, tại hoàn toàn mới tâm pháp dẫn đạo dưới, trở nên dịu dàng ngoan ngoãn linh động, như là tìm được kết cục dòng suối, dọc theo kinh mạch chảy xuôi. Cái kia mấy chỗ nguyên bản vướng víu huyệt thiếu, tại nhu hòa mà kéo dài hàn khí tầm bổ dưới, vậy mà ẩn ẩn chuyển đến buông lòng dấu hiệu. Một tia tinh thuần nguyệt hoa chi lực, phản phất nhận dẫn dắt, xuyên thấu qua mật thất, dung nhập trong cơ thể của nàng. Sở Di khí tức, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên ngưng thực, thâm hậu.
Hoa.
Đồng thời, quanh thân bắt đầu tràn ngập ra nhàn nhạt, lại tinh thuần vô cùng băng hàn sương mù. Trong mật thất nhiệt độ đống nhiên hạ xuống, trên vách tường thậm chí bắt đầu ngưng kết ra tinh mịn băng xương. Trong nội tâm nàng tràn đầy cuồng hỉ cùng đối Vân Trần vô tận cảm kích.
Thành công.
Thật thành công, dựa theo phương pháp này, ta không chỉ có thể hoàn mỹ trưởng khống huyền âm chi thể, tốc độ tu luyện càng là trước kia gấp 10, gấp trăm lần.
Trần công tử hắn
đến cùng là. Sở Di kích động nghĩ nhảy dựng lên. Nàng cảm giác tự mình phảng phất mở ra một cái thông hướng thế giới mới đại môn, mà người dẫn đường chính là Trần Vân. Nhưng mà, ngay tại Sở Di đắm chìm ở tu vi phi tốc tăng lên trong khoái cảm lúc, dị biến nảy sinh. Có lẽ là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, có lẽ là công pháp quá mức phù hợp. Trong cơ thể nàng yên lặng nhiều năm huyền âm bản nguyên, bị cái này hoàn mỹ dẫn đạo triệt để kích hoạt, đột nhiên bộc phát.
Ông
một cỗ viễn siêu trước đó kinh khủng hàn khí, không có dấu hiệu nào từ Sở Di thể nội quét sạch mà ra. Sở Di nguyên bản hồng nhuận gương mặt xinh đẹp, trong nháy mắt biến trắng bệnh như tờ giấy, bờ môi phát tím, thân thể run lẩy bẩy, đôi mắt bên trong hiện lên một tia thống khổ cùng bối rối. Không được, huyền âm bản nguyên không kiểm soát. Sở Di trong lòng hãi nhiên, nàng ý đồ dựa theo Vân Trần truyền lại pháp môn một lần nữa không chế, có thể bộc phát bản nguyên chi lực quá mức cuồng bạo, như là thoát cương hồng hoang cự thú, căn bản không phải nàng bây giờ có thể không chế. Muốn bị đông cứng, thần hồn đều tại ngưng kết. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một con bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt tại nàng hậu tâm. Là Vân Trần, một cỗ hạo hãn ôn hòa ẩn chứa vô cực sinh cơ cùng bao dung lực lượng dòng nước ấm tràn vào Sở Di cơ hồ muốn bị đông cứng toàn thân cùng thức hải. Lực lượng này cũng không phải là áp chế, mà là dẫn đạo bọn chúng một lần nữa quy về bình thản, dung nhập Sở Di kinh mạch cùng trong đan điền. Hồng mông sinh mệnh chi lực tại cỗ lực lượng này can thiệp dưới, cái kia mất khống chế huyền âm bản nguyên cấp tốc bình phục lại, không chỉ có không có thương tổn đến Sở Di, ngược lại tại cái kia sinh mệnh chi lực tầm bổ dưới trở nên càng thêm tinh thuần, càng thêm cường đại, cùng nàng thân thể dung hợp cũng càng vì hoàn mỹ. Sở Di chỉ cảm thấy từ địa ngục về tới thiên đường, đông lạnh triệt linh hồn hàn ý bị ôn ngoan thay thế, mất khống chế lực lượng một lần nữa bị trưởng khống, thậm chí càng mạnh. Chậm rãi mở mắt ra, Sở Di nhìn về phía sau lưng thần sắc bình tĩnh như trước Vân Trần, trong đôi mắt đẹp tràn đầy nghĩ mà sợ, cảm kích, cùng một loại khó nói lên lời phức tạp tình cảm. Đa tạ Vân công tử lần nữa ân cứu mạng. Nàng thanh âm khẽ run, lần này là thật tại quỷ môn quan đi một lượng. Vân Trần thu về bàn tay, nói khẽ, huyền âm bản nguyên lần đầu triệt để kích hoạt, có một chút mất khống chế không thể tránh được. Trải qua này một lần, ngươi cùng này bản nguyên liên hệ càng thêm chặt chẽ, ngày sau tu luyện có thể làm ít công to. Mà liên tại Vân Trần vận dụng sinh mệnh chi lực bình phục Sở Di mất khống chế bản nguyên sát na. Trong đầu hắn, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa, đinh, kiểm tra đến túc chủ sử dụng sinh mệnh chi lực trị liệu mục tiêu, Sở Di, huyền âm chi thể, bình phục bản nguyên bạo động, củng cố tu vi, gia tăng thể chất trường khống. Phát động vạn lần trả về ban thưởng. Ban thưởng 3, túc chủ thu hoạch được đỉnh cấp âm thuộc tính tiên thiên linh bảo, huyền âm cửu thiên châu. Huyền âm cửu thiên châu chính là hỗn độn sơ khai lúc một sợi trí âm bản nguyên thu nạp cửu thiên ánh trăng cùng thái âm tinh hạch mạnh vỡ, trải qua vô lượng lượng kiếp thai nén mà thành. Nội ẩn một phương huyền âm thế giới, có thể tự hành thu nạp chu thiên ánh trăng cùng âm hàn chi lực, phóng thích huyền âm thần quang, đông kết văn vật, che chở thần hồn, vạn tà bất xâm. Đối với huyền âm chi thể người sở hữu, này châu chính là vô thượng trí bảo, có thể trợ nó triệt để trưởng khống thể chất, gia tốc tu luyện, thức tỉnh thiên phú thần thông, thậm chí có hy vọng ngưng tụ thái âm huyền thần thể. Chương 669, đời này, định công phụ ngươi. Chương 669, đời này, định công phụ ngươi. Vân Trần trong lòng hơi động, ý thức chìm vào hệ thống không gian. Chỉ gặp một viên to bằng trứng bồ câu, toàn thân sáng long lanh như mềm băng, nội bộ phảng phất có vô số ánh trăng lưu chuyển, chín đạo thiên nhiên đạo văn như ẩn như hiện bảo châu, đang lặng lặng lơ lửng. Nó tản ra cổ lão tôn quý khí tức, huyền âm cửu thiên châu, lại có như thế tiên thiên linh bảo. Dù là Vân Trần kiến thức rộng rãi, giờ phút này cũng không nhịn được vì đó động dung. Thứ này, đặt ở thời kỳ thượng cổ, cũng đủ để gây nên đại năng tranh đoạt. Đối với Sở Di mà nói, quả thực là đo thân mà làm thành đạo chi cơ. Tâm niệm vừa động, đem huyền âm cửu thiên châu từ hệ thống không gian lấy ra. Trong chốc lát, toàn bộ mật thất nhiệt độ lần nữa chợt hạ xuống, lần này cũng không phải là mất khống chế rét lạnh, mà là một loại tinh khiết, cao quý, phảng phất có thể gột rửa linh hồn cực hạn âm hàn. Bảo châu lơ lửng tại Vân Trần lòng bàn tay, tản ra mông lung nguyệt bạch quang hoa, đem mật thất chiếu rọi đến như là nguyệt cung. Sở Di ánh mắt trong nháy mắt bị viên này bảo châu hấp dẫn, trong cơ thể nàng huyền âm chi khí cũng không khỏi tự chủ cùng cộng hưởng theo, phát ra vui vẻ kêu khẽ. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng, cái quả hạt châu này đối nàng có không có gì sánh kịp lực hấp dẫn, phảng phất là nàng sinh mệnh một bộ phận. Vân công tử, cái này, đây là. Sở Di thanh âm mang theo khó có thể tin run rẩy. Vân Trần đem huyền âm cựu thiên châu đưa tới trước mặt nàng, ngữ khí bình thản, vật này tên là huyền âm cựu thiên châu, cùng thể chất của ngươi đồng nguyên mà sinh, chính là thiên hạ chí âm chi bảo, cầm này châu tu luyện, có thể trợ ngươi triệt để trưởng khống huyền âm chi thể, thức tỉnh thiên phú, tương lai có thể ngưng tụ thái âm thần thể. A. Sở Di ha to mồm. Nàng ngơ ngác nhìn trước mắt cái này mai tản ra vô cực dụ hoặc cùng lực lượng bảo châu, lại ngẩng đầu nhìn về phía thần sắc lạnh nhạt Vân Trần, đầu óc trống rỗng. Triệt để trưởng khống thể chất, thức tỉnh thiên phú, thái âm thần thể. Cái này mỗi một kiện đều là nàng đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Mà hết thảy này, Vân Trần cứ như vậy hời hợt, muốn đem cái này vô thượng chí bảo đưa cho nàng. To lớn kinh hỉ cùng xung kích, để nàng nhất thời cũng không biết nên như thế nào phản ứng, chỉ là lăng lăng nhìn xem Vân Trần, trong đôi mắt đẹp cấp tốc tràn ngập lên một tầng hơi nước. Cầm đi. Vân Trần đem bảo châu để vào nàng lạnh buốt trong tay, hảo hảo tu luyện, chớ có cô phụ nó, cũng chớ có cô phụ ngươi tiềm lực. Huyền âm cửu thiên châu vào tay Ô Lương. Trong nháy mắt cùng Sở Di thể nội huyền âm bản nguyên thành lập được bền chắc không thể phá được liên hệ. Một cỗ tinh thuần đến cực điểm huyền âm chi lực tràn vào thân thể của nàng, trước đó bởi vì bản nguyên bộc phát mà hơi có phù phiếm tu vi, trong nháy mắt trở nên vững chắc vô cùng, thậm chí ẩn ẩn lại có đột phá dấu hiệu. Nhìn xem trên lòng bàn tay vô thượng bảo châu, Sở Di kềm nén không được nữa nội tâm tình cảm, lệ thủy trượt xuống gương mặt. Nàng đứng người lên, đối Vân Trần, thật sâu cúi đầu, thanh âm nghẹn ngào lại vô cùng kiên định, "Vân công tử." "Không, bộ trưởng." Sở Di ở đây là thệ, đời này định không phụ này châu, không phụ bộ trưởng kỳ vọng cao, tất đem hết khả năng thủ hộ tu la bộ, đi theo bộ trưởng khoảng chừng đến chết mới thôi. Vân Trần nhìn xem hai mắt đẫm lệ, lại ánh mắt kiên định Sở Di, khẽ bước cằm.
"Tốt, ngươi trước vững chắc đi, ta về trước tránh một chút, đợi kết thúc, ra tìm ta."
Vân Trần khoát tay áo, rời đi mật thất.
Trong mật thất, hàn khí chưa tán, băng tinh ở trên vách tường chết xạ ánh sáng yếu ớt mang. Sở Di vẫn như cũ duy trì không mình hành lễ tư thế. Nàng hai tay chăm chú bưng lấy viên kia phảng phất cùng nàng huyết mạch tương liên huyền âm cựu thiên châu đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà vi vi trắng bệnh. Lệ thủy lướt qua gương mặt, to lớn cảm giác hạnh phúc cùng cảm giác không chân thật đan vào một chỗ, đánh thẳng vào tinh thần của nàng. Huyền âm cựu thiên châu, cùng ta thể chất đồng nguyên mà sinh, thiên hạ chí âm chi bảo, triệt để trưởng không thể chất, thức tỉnh thiên phú, thái âm thần thể. Vân Trần cái kia bình thản lại như là pháp tắc giống như lời nói, tại trong óc nàng không ngừng tiếng vọng. Mỗi một chữ đều giống như một cái chìa khóa, vì nàng mở ra một cái thông hướng nàng đã từng ngay cả ngưỡng vọng cũng không dám rộng lớn thiên địa. Nàng nhớ tới tự mình bởi vì cái này huyền âm chi thể, từ nhỏ bị gia tộc quá độ bảo hộ, như là dễ nát búp bê, sợ bị người bắt đi làm lô đỉnh. Nàng nhớ tới bị tà thần giáo bắt được, cột vào tế đàn bên trên loại kia bất lực cùng tuyệt vọng. Nàng càng nhớ tới hơn, là Vân Trần, như là thiên thần giống như giáng lâm, đưa nàng từ trong thâm viên kéo, không chỉ có cứu được mệnh của nàng, bây giờ càng là bị nàng trưởng không chính mình vận mệnh, thậm chí leo lên võ đạo đỉnh phong khả năng. Phần ân tình này nặng như núi, sâu như biển. Nàng chậm rãi ngồi dậy, lau đi nước mắt trên mặt, nguyên bản còn có chút yếu đuối cùng mê mang ánh mắt, giờ phút này trở nên như là trong tay huyền âm cựu thiên châu đồng dạng, thanh tịnh, băng lãnh, mà vô cùng kiên định. Đi theo hắn, nhất định phải đi theo hắn. Ý nghĩ này như là lạc ấn, khắc sâu vào linh hồn của nàng chỗ sâu. Không chỉ là vì báo ân, càng là vì có thể đứng tại bên cạnh hắn, chứng kiến hắn sáng tạo kỳ tích, làm bạn hắn đi hướng cái kia không ai bằng đỉnh phong. Đem huyền âm cựu thiên châu cẩn thận từng ly từng tí dán tại ngực, Sở Di cảm thụ được lạnh buốt xúc cảm cùng thể nội bành trướng cộng minh lực lượng, tự lẩm bẩm, thanh âm tuy nhỏ, lại mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt, "Bộ trưởng, Sở Di đời này, định không phụ ngươi." Mật thất bên ngoài, Vân Trần cũng không lập tức đi xa. Hắn chắp tay đứng ở dưới hiên, nhìn như đang thưởng thức trong đình viện cảnh trí, kỳ thực thần thức vi vi cảm giác trong mật thất Sở Di cảm xúc biến hóa. Mặc tà trêu tức thanh âm tại trong đầu hắn vang lên, "Hắc hắc, tiểu tử, xem ra ngươi cái này đầu tư, tỷ lệ hồi báo coi như không tệ a tiểu nha đầu này." Sợ là đời này đều trốn không thoát lòng bàn tay của ngươi. Vân Trần ở trong lòng lạnh nhạt đáp lại, ta cứu nàng, ban thưởng nàng công pháp, cho nàng bảo châu, cũng không phải là chỉ vì thi ân. Huyền âm chi thể tiềm lực to lớn, nếu có thể thực tình quy thuận, tương lai chính là tu la bộ một viên hán tướng, cũng là một thanh lưới dao. Ồ, chỉ là lưới dao sao? Mặc ta ngữ khí mờ, lão phu nhìn nàng đối ngươi, cũng không chỉ là bộ hạ đối cấp trên trung thành đơn giản như vậy nha. Vân Trần thần sắc không thay đổi, tình cảm là trên thế giới không ổn định nhất đồ vật, chỉ có tuyệt đối lợi ích cùng chung mục tiêu, mới có thể gắn bó vững chắc nhất quan hệ. Ta trợ nàng lực khống chế lượng, leo lên cao phòng, nàng hồi báo lây trung thành cùng chiến lực, theo như nhu cầu, đây cũng là tốt nhất quan hệ. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, về phần cái khác. Tại ta mà nói, võ đạo đỉnh mới là duy nhất truy cầu. Mà lại, ta có lão bà, ngươi cũng không phải không biết. Chương 670, thực lực bao nhiêu chương 670, thực lực bao nhiêu kim mỹ đỉnh, thánh tiêu hồn. Bây giờ cũng không biết ở nơi nào chờ lấy hắn. Đúng lúc này, cửa mật thất bị nhẹ nhàng đẩy ra. Sở Di đi ra. Nàng tựa hồ đơn giản chỉnh lý qua dung nhan, nhưng ửng đỏ hốc mắt vẫn như cũ có thể nhìn ra trước đó kích động. Khí tức đem so với trước càng thêm nội liễm, nhưng cũng càng thâm thúy hơn băng hàn, quanh thân ẩn ẩn có ánh trăng lưu chuyển, kia là sơ bộ cùng huyền âm cựu thiên châu dung hợp dấu hiệu. Nàng nhìn thấy dưới hiên Vân Trần, nao nao, lập tức bước nhanh về phía trước, lần nữa làm một lễ thật sâu, ngựa khí vô cùng trịnh trọng, thậm chí mang theo một tia thành kính, "Bộ trưởng." Vân Trần xoay người, ánh mắt rơi vào trên người nàng, cảm giác như thế nào? Trước nay chưa từng có tốt. Sở Di ngẩng đầu, nên tiếp Vân Trần ánh mắt, không có chút nào né tránh, thể nội hàn khí như cánh tay sai sử. Huyền âm cựu tiên châu cùng ta bản nguyên giao hòa, tốc độ tu luyện tăng gấp bội, đa tạ bộ trưởng tái tạo tri ân. Vân Trần nhẹ gật đầu, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ ý vị. Đường, ta đã vì ngươi trải tốt, tài nguyên, công pháp, trí bảo, tu la bộ đều sẽ vì ngươi cung cấp, nhưng ta cần không chỉ là một cao thủ, ta cần chính là tuyệt đối trung thành, có thể đem phía sau phó thác bộ hạ. Ánh mắt của hắn sắc bén như kiếm, nhìn thẳng Sở Di hai mắt, ngươi khả năng làm được. Sở Di trái tim nhảy một cái, cảm nhận được cổ áp lực vô hình kia cùng phương diện tinh thần xem kỹ. Nàng không có chút gì do dự, quỳ một chân trên đất, ngửa đầu nhìn xem Vân Trần, mỗi chữ mỗi câu, ăn nói mạnh mẽ, Sở Di ở đây, lấy huyền âm bản nguyên cùng thần hồn lập thể. Đời này phụ Vân Trần làm chủ, vĩnh thế đi theo, trung thành không hai, phàm chủ chi địch, tức là ta địch, phàm chủ chi mệnh, muôn lần chết không chối tử, như làm trái này thể, bản nguyên tán loạn, thần hồn vĩnh viễn đọa lạc vào huyền băng địa ngục. Lời thế rơi xuống, ẩn ẩn có một cỗ vô hình pháp tắc ba động giáng lâm, không có vào Sở Di thể nội. Đây là lấy tự thân hạch tâm bản nguyên lập hạ đạo thể, thủ thiên địa quy tắc giám sát, một khi vi phạm, đại giới cực kỳ thảm trọng. Vân Trần nhìn xem quỷ gối trước người, lập xuống nghiêm khắc nhất lời thề Sở Di, trong mắt rốt cục hiện lên vẻ hài lòng thân sắc. Hắn đưa tay đưa đỡ, đứng lên đi. Nhớ kỹ ngươi hôm nay lời thề, ta sẽ đem ngươi bồi dưỡng thành tu la bộ sắc bén nhất kiếm, kiên cố nhất thuẫn, cũng là ta Vân Trần, trung thành nhất bộ hạ. Sở Di đứng người lên, trong lòng tràn đầy kích động khó có thể dùng lời diễn tả được cùng vinh quang. Trung thành nhất bộ hạ, cái chức vị này, để nàng cảm giác so bất luận cái gì ca ngợi đều càng thêm chân quý. Thuộc hạ, định không phụ chủ thượng kỳ vọng. Nàng lần nữa không người, lần này, xưng hô đã cải biến. Vân Trần khẽ bước cằm,
"Tốt, ngươi cùng Huyền Âm Cựu Thiên Châu dung hợp, chắc hẳn có thu hoạch, để cho ta nhìn xem, ngươi bây giờ thực lực bao nhiêu, không cần giữ lại, toàn lực công tới." Nghe vậy, Sở Di trong mắt lóe lên một tia kích động và mang. Nàng cũng rất muốn biết, khi lấy được chủ thượng ban cho vô thượng cơ duyên về sau, thực lực của mình đến tuột cùng đạt đến loại tình trạng nào. "Vâng, chủ thượng cẩn thận." Sở Di không cần phải nhiều lời nữa, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén. Nàng ngọc thủ nhẹ giơ lên, thể nội huyền âm chi khí như là thức tỉnh băng long, ở vang vận chuyển. Bên trong sân thí luyện nhiệt độ sụt giảm, mặt đất cùng trong không khí cấp tốc ngưng kết băng tinh. "Huyền âm trưởng!" Nàng quát một tiếng, thân hình như quỷ mị giống như lướt đi, một trưởng vô hướng vân trần. Trường phong những nơi đi qua, không khí phảng phất đều bị đông cứng, lưu lại một đạo rõ ràng màu trắng hàn lưu quy tích. Một trường này ẩn chứa tinh thuần huyền âm chi lực, đủ để trong nháy mắt băng phong bình thường võ đang cảnh sơ kỳ tu sĩ. "Chủ thượng, mời xem ta cái này huyền âm trưởng uy lực." Sở Di trong lòng mang theo một tia tự tin, một trường này nàng đã đạt đến hóa cảnh. Nhưng mà đối mặt cái này đủ để đông kết khí huyết một trường, Vân Trần thậm chí ngay cả bước chân cũng không từng di động. Hắn chỉ là tùy ý nâng tay phải lên, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, đối cái kia gào thét mà đến hàn băng trường ấn, nhẹ nhàng điểm một cái. Ba một tiếng vang nhỏ, như là bọt khí vỡ tan. Khí thế kia rào rạt huyền băng trường ấn, tại Vân Trần đầu ngón tay trước, như là gặp khắc tinh, trong nháy mắt ngưng kết, sau đó vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành tinh thuần nhất băng hệ linh khí, tiêu tán ở không trung. Thậm chí ngay cả thấu xương kia hàn ý tại ở gần Vân Trần quanh người ba thước lúc, liền tự hành trừ khử ở vô hình. Sở Di con ngươi hơi co lại, trong lòng hãi nhiên, làm sao có thể? Ta một kích toàn lực, chủ thượng vậy mà như thế hời hợt liền. Không kịp được trí, nàng thân hình nhất chuyển, hai tay kết ấn, thể nội huyền âm cựu thiên châu vi vi rung động, dẫn động càng bàng bạc lực lượng. Huyền băng lở ổ gờ giam, giang giác, giang giác. Vân Trần quanh thân mặt đất, trong nháy mắt nổi lên vô số cây trắng kiện, lóe ra u lam hàn quang băng thứ, hình thành một cái cự đại lở ổ gờ giam, hướng hắn vây kín cuốn giết tới. Đồng thời, một cỗ cực mạnh đông kết chi lực tràn ngập ra, ý đồ giam cầm hắn hành động. Một chiêu này, phạm vi càng rộng, trói buộc lực càng mạnh. Một chiêu này, ẩn chứa huyền âm cựu thiên châu một tia bản nguyên hàn khí, nhìn chủ thượng ứng đối ra sao? Sở Di nhìn chằm chằm giữa sân. Vân Trần nhìn xem khép lại mà đến băng thứ LOG giam, thần sắc vẫn như cũ không thay đổi. Hắn thậm chí không có làm ra bất luận cái gì phòng ngự hoặc né tránh động tác, chỉ là quanh thân vạn pháp quy nhất kiếm y vi vi lưu chuyển. Sau một khắc, để Sở Di trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh. Những cái kia đủ để xuyên thủng hết thảy băng thứ, tại tiếp xúc đến vạn pháp quy nhất kiếm y lúc, lại như cùng nắng gắt hạ băng tuyết, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tăng dã, khí hóa. Cái kia cường đại đông kết chi lực, càng là không cách nào xâm nhập vạn pháp quy nhất kiếm ý mảy may. Bất quá trong nháy mắt, thanh thế thật lớn huyền băng LOG giam liền đã tan thành mây khói, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Uy lực còn có thể, nhưng quá phân tán, có hoa không quả. Vân Trần nhàn nhạt lời bình nói, lực lượng quý ở cô đọng. Sở Di cắn môi một cái, chủ thượng đánh giá nói chúng tim đen. Nàng hít sâu một hơi, biết bình thường chiêu thức căn bản là không có cách thăm dò ra chủ thượng sâu cạn. Nàng quyết định vận dụng trước mắt có khả năng trưởng khống một kích mạnh nhất. Nàng hai tay hư ôm tại trước ngực, huyền âm cửu thiên châu tại nàng trên lòng bàn tay phương hiện hiện, quay tròn xoay tròn lấy, tản mát ra mông lung mà tôn quý nguyệt bạch quang hoa. Cửu thiên huyền âm khí. Sở Di khẽ kêu một tiếng, đem toàn thân huyền âm chi lực, tính cả huyền âm cựu thiên châu dẫn động một tia bản nguyên hàn khí, đều rót vào trong một kích này bên trong. Một đạo cô đọng đến cực hạn, chỉ có lớn bằng cánh tay màu đu lam của sáng, như cùng đi từ cựu đu thẩm phán chi thương, xé rách hư không, thẳng đến Vân Trần mà đi. Một kích này uy lực đã siêu việt phổ thông võ đan cảnh trung kỳ, thậm chí ẩn ẩn chạm tới hậu kỳ cánh cửa. Sở Di tin tưởng, cho dù là lôi vạn quân cường giả như vậy, đối mặt một kích này cũng tuyệt không dám đón đỡ. "Chủ thượng, một kích này, ngài dù sao cũng nên." Ý nghĩ của nàng còn chưa chuyển xong, liền thấy Vân Trần rốt cục động. Hắn lần nữa đưa tay phải ra, mở ra năm ngón tay, đối cái kia nổ bắn ra mà đến u lam của sáng, nhẹ nhàng một nắm. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, không có năng lượng tứ ngược xung kích. Cái kia đủ để trọng thương võ đan cảnh hậu kỳ, ẩn chứa cực hạn hàn ý cựu thiên huyền âm khí. Tại Vân Trần cái kia nhìn như tùy ý một nắm phía dưới, phản phất bị một con bàn tay vô hình giữ lại cổ họng. Khí thế lao tới trước, im bặt mà dừng. Chương 671, không ngồi yên chương 671, không ngồi yên của sáng kịch liệt rung động, ý đồ tránh thoát, nhưng căn bản không cách nào dung chuyển mảy may. Sau đó, tại Sở Di khó có thể tin trong ánh mắt, Vân Trần năm ngón tay vi vi dùng sức, giang giác. Cái kia u lam của sáng trong nháy mắt hiện đầy vết rách, ầm vang vỡ nát, hóa thành đầy trời màu băng lam điểm sáng, như là trong bầu trời đêm lấp lóe băng tinh tinh thần, chậm rãi phiêu tán, đủ để đông kết linh hồn hàn ý, cũng theo đó tiêu tán. Toàn bộ sân thí luyện khôi phục bình tĩnh. Sở Di ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn xem Vân Trần cái kia như cũ bình thản không gợn sóng mặt, cùng hắn chậm rãi thu hồi tay, đầu óc trống rỗng, toàn lực, thậm chí vận dụng huyền âm cựu thiên châu bản nguyên chi lực một kích mạnh nhất, vậy mà lại bị chủ thượng tay không bóp nát. Cái này, đây rốt cuộc là dạng gì thực lực? Vân Trần lắc lắc tay, phản phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, nhìn về phía Sở Di, lời bình nói, dẫn động châu bên trong bản nguyên, ý nghĩ không tệ, nhưng lực khống chế không đủ, mười thành lực lượng tan hết bảy thành, nếu không phải huyền âm cựu thiên châu bản chất cực cao, chiêu này phản phệ liền đủ để tổn thương người tự thân. Thanh âm đem Sở Di từ trong rung động kéo về hiện thực. Trên mặt nàng trong nháy mắt dâng lên một vòng xấu hổ đỏ ửng, đội vàng túi lầu xuống, thuộc hạ vô năng, để chủ thượng thất vọng. Thất vọng? Vân Trần khẽ lắc đầu, cứ như vậy một hồi, ngươi có thể đem huyền âm chi thể trưởng khống đến tình trạng như thế, cũng có thể sơ bộ dẫn động huyền âm cửu thiên châu lực lượng, đã thuộc khó được, tiến bộ của ngươi so ta dự đoán phải nhanh. Sở Di nghe vậy, trong lòng ấm áp, ngẩng đầu, trong mắt một lần nữa dấy lên đấu trí, đa tạ chủ thượng khích lệ. Thuộc hạ chắc chắn càng thêm cố gắng tu luyện, tuyệt không cô phụ chủ thượng kỳ vọng. Ừm. Vân Trần nhẹ gật đầu, con đường của ngươi còn rất dài. Huyền âm cửu thiên châu ảo diệu vô tận, hảo hảo lĩnh hội, lực lượng cần tới xứng đôi tâm cảnh cùng lực không chế, đi thôi, về cấm trong phòng tiếp tục tu luyện đi, thể chất của ngươi phối hợp bực này bà bối, chứ không nên xuất thế, ta dự định đưa ngươi bồi dưỡng thành át chủ bài của ta. Vâng. Thuộc hạ cáo lui. Sở Di ánh mắt sáng lên, hương phấn trong lòng, cung kính hành lễ. Cái này chẳng phải đại biểu chủ thượng nhìn chúng nàng sao? Nhìn xem Sở Di bóng lưng rời đi, Vân Trần trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác hài lòng. Thiên phú, tâm tính đều là thượng giai, đáng giá bồi dưỡng, hắn ở trong lòng đối mặt ta nói. Hắc hắc, tiểu nha đầu này trải qua ngươi lần này nghiền ép, đạo tâm không những không bị áp chế, ngược lại càng thêm kiên định, đúng là mầm mống tốt. Xem ra ngươi cái này tu la bộ, tương lai thật muốn ra một vị khó lường huyền băng nữ chiến thần. Mặc ta cười nói. Ừm, về sau tất nhiên là cái tuyệt đại cường giả, ta tất nhiên phải thật tốt bồi dưỡng. Vân Trần nhếch miệng lên. Sở Di đơn thuần có một ít ngoài ý muốn. Ai có thể nghĩ tới, lúc trước tiện tay cứu một cái tuyệt sắc nữ tử, hiện tại trở thành thủ hạ trung thành nhất đâu. Huyền âm thể à, đây chính là phi thường cường đại thể chất, chỉ cần có thể bồi dưỡng tốt, tất nhiên có thể trở thành một thanh không tệ lưỡi dao, điểm này Mặc Tả cũng rõ ràng. Ha ha, tiểu tử, cái này Sở Di thành tựu, tương lai không chừng có thể gặp phải Bạch Trầm Minh. Mặc Tả cấp ra cực cao đánh giá. Ồ, Bạch Trầm Minh, hắn thế nào? Rất lâu không có trông thấy, Vân Trần thuận miệng hỏi lời miệng. Mặc Tả cười ha ha nói, không tệ, gần nhất đàng hoàng hơn. Sát ý đều bị ta khống chế được, đoán chừng không được bao lâu, liền có thể ra trợ giúp ngươi. Ngược lại là ngươi thế giới tinh thần bên trong cái kia thánh tu nữ, nàng rất không bình thường à? Bần tăng cùng nàng không tại một cái vị diện, ấy nhiều không đến, trong lòng ngươi có cái ngọn nguồn là được. Yên tâm, hắn đều cùng ta tinh thần giao hòa, xem như ta nửa cái nữ nhân, còn lo lắng cái gì? Vân Trần lắc đầu cười khẽ, Mặc Ta nhẹ gật đầu, cũng thế. Bất quá, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Vân Trần nói khẽ, thuận theo tự nhiên, đi một bước nhìn một bước. Phủ thành chủ cùng quân đội hẳn là sẽ có hành động, bọn hắn sẽ không mắt thấy chúng ta phát triển. Tu La bộ phát triển nhanh như vậy, những người kia không ngồi yên. Đoán chừng đêm nay liền sẽ có hành động. Bóng đêm dần dần sâu, Tu La bộ tổng bộ rất an tĩnh. Tường cao phía dưới, bóng ma và mèo, mấy đạo khí tức tối nghĩa thân ảnh, như là trong đêm tối gián động, lặng yên tới gần. Đầu nhi, cái này Tu La bộ thủ vệ nhìn như sâm nghiêm, kỳ thực trăm ngàn chỗ hở, so với chúng ta phủ thành chủ thiết dũng trận kém xa. Một cái thân hình nhỏ gầy như khỉ ám vệ truyền âm nói, ngựa khí mang theo khinh thường. Hắn danh hiệu ảnh thử võ đan cảnh ngũ trọng, am hiểu nhất tiềm hành nạp tung. Cầm đầu ám vệ đầu lĩnh, danh hiệu ám nhận võ đan cảnh đỉnh phong tu vi, khuôn mặt bao phủ tại trong bóng tối, chỉ lộ ra một đôi sắc bén như chim ưng con mắt. Hắn hừ lạnh một tiếng, truyền âm đáp lại, không thể chủ quan. Tu vi vừa mới chết, Tu La bộ vốn nên không gượng dậy nổi, bây giờ lại khí tượng đổi mới hoàn toàn, sự tình ra khắc thường tất có yêu, thành chủ đại nhân mệnh chúng ta cần phải điều tra do nó tài nguyên nơi phát ra, nhất là cái kia Trần Vân nội tình. Ánh mắt của hắn đảo qua cách đó không xa một đội đi qua tuần tra thủ vệ, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, bất quá, những thủ vệ này xác thực không chịu nổi một kích. Ảnh thử, ngươi từ phía đông cống thoát nước chui vào, dò xét khố phòng khu vực. Mặt quỷ, ngươi phụ trách góc tây nam, giám thị hạch tâm nhân viên động tĩnh. Độc hạt, theo ta từ cửa chính phương hướng chế tạo một chút động tĩnh, hấp dẫn lực chú ý. Nhớ kỹ, một khi bại lộ, lập tức rút lui, không được ham chiến. Thanh chủ đối cái kia Trần Vân có chút kiêng kỵ, người này có thể trong nháy mắt chữa trị mấy trăm thương binh, lại có thể xuất ra hải lượng tài nguyên, phía sau tất nhiên ẩn giấu đi bí mật kinh thiên. Nếu có thể dò một hai, chính là một cái công lớn. Rõ. Mấy tên ám vệ thấp giọng đồng ý, thân hình giống như quỷ mị tản ra, dung nhập càng sâu hắc ám. Cùng lúc đó, tại khắc một bên tường bên dưới, ba tên thân mang dạ hành đồng trang, khí tức càng thêm hung hãn nam tử cũng đang thấp giọng giao lưu. Vương đội trực tiếp cường công đi vào bắt cái đầu lưỡi hỏi một chút chẳng phải xong. Làm gì như thế phiền phức? Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn, gánh vác cự phụ tráng hán ồm ồm nói. Hắn là quân đội trinh sát doanh hàn tướng, Lý Khôi, võ đan cảnh lục trọng. Cầm đầu đội trưởng Vương Cương, đồng dạng võ đan cảnh thất trọng, khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn như sắt, trừng Lý Khôi một mắt, ngu xuẩn. Chúng ta muốn là vô cùng sát thực tình báo, không phải đánh cỏ động rắn. Cái này Tu La bộ bây giờ lộ ra quỷ dị, cái kia Trần Vân càng là thâm bất khả chắc, há có thể hành sự lỗ mãng. Hắn chỉ tường cao, căn cứ tình báo, bọn hắn báo thủ chi nhận tiểu đội ngay tại nội bộ diễn võ trường huấn luyện, Triệu Chuẩn, ngươi ánh mắt tốt nhất, tìm kiếm điểm cao, quan sát nó huấn luyện tình huống cùng thành viên thực lực. Lý Khôi, ngươi cùng ta từ khía cạnh chui vào, bắt một cái lạc đàn đội viên, cần phải hỏi ra tài nguyên nơi phát ra cùng Trần Vân chân thực lực. Tần Đại Đô đốc đối Tu La bộ đột nhiên phát nhanh cực kỳ chú ý, nếu có thể biết rõ cái kia Trần Vân nội tình cùng tài nguyên lai lịch, có lẽ có thể vì ta quân đội sử dụng. Thậm chí nếu có thể trưởng khống phương pháp này, danh hiệu hạ cái Triệu Chuẩn nhẹ gật đầu, thân hình hắn lặng yên không một tiếng động trèo lên phụ cận một cây đại thụ, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tu La bộ nội bộ. Lý Khôi thì liếm môi một cái, trong mắt lóe lên một tia khát máu qua mang, đi theo Vương Cương hướng phía tường vây một chỗ bóng ma sơ soạn.